Chương 267, sóng ngầm phun trào. Chương 267, sóng ngầm phun trào. Đông Hoàng các hạ, không biết vị Tia Thiên Cơ công tử làm sao, có thể vào mắt của ngươi. Trích Tinh lâu bên trên, thân mang một kiện ám sắc trường bào, trên gương mặt còn có lam sắc hỏa diễm thiếu niên đang hỏi đến Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn có thể hay không vào mắt của ta? Tinh hồn, ngươi nói đùa rồi, là ta có thể hay không vào mắt của hắn mới đúng. Đông Hoàng Thái Nhất giọng nói bình thản, nhưng Tinh hồn có thể cảm nhận được hắn bình thản giọng nói hạ ẩn tàng tình cảm ba động, nhìn tới vị kia Thiên Cơ công tử mang cho Đông Hoàng Thái Nhất rung động quá lớn. Ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của Thiên Cơ công tử. Dù là hiểu rõ Thiên Cơ công tử Lâm Phàm võ công cao thâm khó dò, nhưng nghe đến Đông Hoàng Thái Nhất này mặc cảm giọng nói, Tinh hồn vẫn còn có chút không dám tin. Không chỉ có là ta, thiên hạ này chỉ sợ cũng tìm không được nữa đối thủ của hắn rồi, ta hoài nghi hắn đã có so sánh phá toái hư không võ giả thực lực. Vừa nãy chỉ là cùng Lâm Phàm liếc nhau, Đông Hoàng Thái Nhất cũng cảm giác linh hồn của mình đang phát run, này cho thấy chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Phàm. Vậy chúng ta muốn phái người tiếp xúc hắn sao? Hắn là biến số, tất nhiên không thể địch lại, kia lôi kéo một phen cũng tốt à, ta nghe nói hắn phong lưu phong quãng, đúng thu thập mỹ nhân cảm thấy rất hứng thú, ta âm dương già mỹ nữ như mây, cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Tinh hồn kỳ thực trong lòng vẫn là có chút khư phục, muốn thăm dò một chút Lâm Phàm, nhưng ngoài miệng lại đã bắt đầu là lôi kéo Lâm Phàm làm chuẩn bị. Tinh hồn lúc nào còn kiêm chức thanh lâu tú bà chức vị, huống hồ bắt chúng ta làm hắn vui lòng người công cụ, có từng cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta? Diễm Phi chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tinh hồn một chút. Ngươi, tốt, các ngươi vui lòng tiếp xúc liền đi tiếp xúc, không muốn tiếp xúc thì không thể trêu chọc. Tinh hồn, ta biết ngươi lòng cao hơn trời, nhưng thiên hạ này có thể so với ngươi tưởng tượng phải lớn nhiều lắm, có người sinh ra giống như cựu thiên tri thượng thần long bình thường, không thể nhìn thẳng, ngươi cũng không nên tự tìm phiền não. Lời còn chưa dứt, Trích Tinh lâu trên đã không có Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh, hắn nhìn ra Tinh hồn nội tâm không đệ bụng, cho nên mở miệng quyết bảo, về phần Tinh hồn nghe cũng không nghe, kia toàn bộ xem bản thân hắn. Lâm Phàm chỗ nào ta sẽ đi, ngươi hay là chờ đi, ta sợ về sau âm dương gia sẽ thiếu một cái tả hộ pháp. Diễm Phi nói xong hướng về phương xa lao đi, nhìn xem phương hướng kia rõ ràng là nên Tân lâu. Ngươi nói cái gì? Thiên Cơ công tử lại đem đi mời chào hắn Trương Thôn Hải đánh bay. Nhìn như vậy đến hắn có phải không định cho ta Lữ Bất Vi mặt mũi này? Đề phòng xâm nghiêm tướng phụ trong, Lữ Bất Vi trước đây chính uống nhìn rượu ngon, thưởng thức ca múa, nở nụ cười, nhưng mà nghe thủ hạ hồi báo tình huống về sau, nụ cười trên mặt hắn dần dần thu lại rồi. Tướng ra, muốn hay không phái bắt Linh Lung đi đem hắn giải quyết? Thủ hạ có người nhìn ra Lữ Bất Vi không vui, thế là mở miệng đề nghị. Không đổi, hắn không thể không giết Trương Thôn Hải sao? Xem trước một chút hắn tiếp xuống hành động lại nói. Lữ Bất Vi do dự một chút, hay là từ bỏ ý nghĩ này, mấu chốt là bắt Linh Lung chưa chắc là Lâm Phàm đối thủ, lỡ như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vậy nhưng sẽ không tốt. Hiện tại Lâm Phàm không hề có tỏ vẻ cùng chính mình đối lập ý nghĩa, chính mình tạm thời không cần thiết trêu chọc cường đại như vậy địch nhân. Đã như vậy, âm mạn sẽ không quấy rầy Lâm công tử rồi, hy vọng công tử năng lực tại Đại Tần trôi qua vui sướng. Ngay tại vừa nãy doanh âm mạn mời Lâm Phàm tiến về hoàng cung ở lại, chẳng qua bị Lâm Phàm cự tuyệt, thế là nàng thì không lại dây dưa, cáo từ rời đi. Vị này Dương Tư công chúa ngược lại là tuyệt đại phong hoa, Lâm đại ca vì sao không có đem nàng nhận lấy? Doanh âm mạn sau khi đi, Thẩm Bích Quân nhiều hứng thú hỏi. Là một cái công chúa, cho dù là Tần Thủy Hoàng sủng ái nhất công chúa, hôn nhân của nàng thì hay là không thể do nàng tự mình làm chủ, ta nếu hướng doanh chính cầu hôn nàng, đây chẳng phải là thấp doanh chính một đầu. Lâm Phàm lắc đầu, lập tức giải thích lên. Thì ra là thế, cũng thế, thiên hạ này vẫn chưa có người nào đáng giá Lâm đại ca túi đầu người đâu, trừ phi doanh chính chủ động đem doanh âm mạn đưa tới. Chẳng qua chuyện này thì rất khó khăn, doanh chính còn không phải thế sao Triệu Cấu loại rác rưởi kia, làm một cái hùng tài đại lược hoàng đế, hắn cũng sẽ không bán nữ cầu đinh. Khách quan, rượu và thức ăn của các ngươi tốt, mời chậm dùng. Tiểu nhị lúc này đem Lâm Phàm điểm đồ nhắm rượu đưa lên tới rồi, vừa nãy doanh âm mạn tại đây, hắn luôn luôn không dám lên hái, năng lực cùng công chúa nói nói cười cười người, hắn cũng không dám trêu chọc. Dù là Lâm Phàm đem bọn hắn nên Tân lâu lão bản đánh bay đi, bọn hắn cũng không dám có mảy may bất mãn. Nếm thử đi, xem xét này nên Tân lâu đồ ăn có thể hay không theo kịp Dung Nhi làm. Lâm Phàm ra hiệu Dương Diễm tứ nữ có thể chạy. Ừ, làm không tệ, bất quá vẫn là Hoàng Dung tỷ tỷ làm càng ăn ngon hơn. Thẩm Bích Quân gật đầu, này nên Tân lâu làm đồ ăn so với các nàng Thẩm gia trang làm ăn ngon, nhưng là lại so ra kém Hoàng Dung tay nghề. Dung Nhi hiểu rõ ngươi khích lệ khẳng định sẽ vui vẻ. Lâm Phàm cười lấy nói với Thẩm Bích Quân, ta nói đều là lời nói thật, cũng không phải đính hót, lại nói Hoàng Dung tỷ tỷ cũng sẽ không bởi vì ta khích lệ mà vui vẻ, cũng chỉ có Lâm đại ca khích lệ mới có thể để cho nàng vui vẻ ra mặt. Thẩm Bích Quân lắc đầu, Hoàng Dung cam tâm tình nguyện làm đầu bếp nữ, chỉ vì là Lâm Phàm đầu bếp nữ, về phần những người khác nàng mới không thèm để ý đấy. Lâm Phàm gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, cùng tứ nữ sau khi ăn cơm tối xong, hắn mở một gian hai gian phòng trên, mang theo tứ nữ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Làm Diễm Phi đi vào nên Tân lâu, nghe nói Lâm Phàm đã trở về phòng rồi, thì không quấy rầy ý nghĩa, quay người rời đi. Lâm đại ca, ta cũng muốn cùng ngươi một cái phòng. Làm Lâm Phàm ra hiệu khách ti lệ đi trong một phòng khác lúc nghỉ ngơi, khách ti lệ đột nhiên nói, không ngờ rằng lá gan của ngươi thật lớn mà. Dương Diễm nghe vậy từ trên xuống dưới đánh giá một phen khách ti lệ, lập tức trêu chọc lên, chúng ta hồi cương nữ tử dám yêu dám hận, cũng không nhăn nhăn nhó nhó. Khách ti lệ sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức can đảm nói, kia đi thôi. Lâm Phàm thật sâu liếc nhìn khách ti lệ một cái, gặp nàng không sợ hai chút nào cùng chính mình đối mặt, cũng liền mang theo nàng vào gian phòng của mình. Lâm vào phòng, khách ti lệ còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Phàm vung tay lên, mấy người toàn bộ vào Lâm Phàm tiểu thế giới. Lâm đại ca, nơi này là? nơi này là tiểu thế giới của ta, nữ nhân của ta đều ở nơi này đời sống, về sau các ngươi sẽ từ từ quen thuộc. Lâm Phàm không có giải thích quá nhiều, về sau khách đi lệ tự nhiên sẽ cùng yêu nguyệt nàng nhóm quen thuộc. Hôm nay trở về hơi trễ đâu, Phàm ca ca có phải hay không ở bên ngoài vụng trộm ăn cơm đi? Hoàng Dung cười không nớt chạy đến Lâm Phàm bên cạnh, kéo cánh tay của hắn hỏi. Đúng vậy, bởi vì ta có chút hiếu kỳ Lữ Bất Vi tiểu lầu đầu bếp trình độ thế nào, cho nên ngay tại nền tân lâu ăn một bữa cơm tối. Lâm Phàm cũng không có che giấu ý nghĩa, thẳng thắn nói cho Hoàng Dung. Đó là nên tân lâu đầu bếp làm đồ ăn ăn ngon, hay là Dung Nhi làm đồ ăn ăn ngon đâu? Hoàng Dung tiếu ỉ hiệp như hoa mà hỏi. Tự nhiên Dung Nhi làm đồ ăn ăn ngon. Lâm Phàm sờ sờ Hoàng Dung đầu, vẻ mặt thành thật nói. Chương 268, khách ti lệ chủ động. Chương 268, khách ti lệ chủ động. Hoàng Dung nghe vậy thỏa mãn cười, không có lời gì đây người trong lòng lời tâm tình thay đổi nghe. Xem xét nhìn xem, ta cứ nói đi, chỉ có Lâm đại ca khích lệ mới có thể để cho Hoàng Dung tỉ tỉ vui vẻ ra mặt, quả nhiên không giả. Thẩm Bích Quân đột nhiên ở một bên trêu chọc dậy rồi Hoàng Dung. Bích Quân, có phải hay không về sau không muốn ăn ta làm thức ăn? Cũng dám trêu chọc ta. Hoàng Dung nghe vậy sắc mặt hồng nhuận, lập tức lên tiếng uy hiếp. A, thật xin lỗi Hoàng Dung tỉ tỉ, ta cũng không dám nữa. Thẩm Bích Quân nhận sợ rất nhanh, nếu là sau này không thể ăn Hoàng Dung thái, kia đối chính mình là bao lớn trừng phạt ta tốt, sắc trời cũng không sớm. Dung Nhi, đây là khách ti lệ, ngươi cho nàng sắp đặt cái gian phòng, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Lâm Phàm nhường Hoàng Dung cùng khách ti lệ sắp đặt một cái phòng, sau đó hắn trở về phòng đi. Khách ti lệ. Lâm Phàm sau khi đi, Hoàng Dung quan sát tỉ mỉ dậy rồi khách ti lệ, sau đó nhiều hứng thú hỏi một câu. Hoàng Dung tỉ tỉ có gì phân phó? Khách ti lệ đã theo Lâm Phàm trong miệng biết được Hoàng Dung tên, thế là nhu thuận thi lễ một cái. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ một người chính là ngươi tối nay liền đi Phàm ca ca phòng. Ta chọn cái thứ nhất. Hoàng Dung không ngờ rằng chính mình lời còn chưa nói hết liền bị khách ti lệ ngắt lời rồi, nhìn tới khách ti lệ thật đúng là có chút ít không kịp chờ đợi đấy. Đã như vậy, vậy ngươi đi theo ta đi. Hoàng Dung thì không nói thêm lời, mang theo khách ti lệ đi vào Lâm Phàm phòng. Dung Nhi, không phải để ngươi cho khách ti lệ sắp đặt một gian phòng sao? Sao mang đến ta nơi này? Lâm Phàm lúc này đang uống trà, trông thấy Hoàng Dung mang theo khách ti lệ đi tới có chút kinh ngạc hỏi. Không có cách, người ta không kịp chờ đợi, ta cũng chỉ đành giúp người hoàn thành ước vọng, ngược lại chuyện sớm hay muộn, cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó. Hoàng Dung giang tay ra, nàng tự nguyện trách ta rồi. Lâm Phàm liếc nhìn khách ti lệ một cái, phát hiện nàng chính nghiêm túc gật đầu, cũng coi là đã hiểu tâm ý của nàng rồi. Chuyện kế tiếp không cần nói cũng biết, toàn bộ nhờ độc giả tưởng tượng. Lâm Phàm tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh mãi cho đến giờ tí, mới bắt đầu viết lên nhật ký. Giờ tí đã qua, lại là viết nhật ký lúc rồi. Hôm nay mang theo Bích Quân nàng nhóm tiếp tục đi đường, không ngờ rằng thảo nguyên quá lớn, lạc đường, thật đúng là có chút ít lung túng. Danh khắp thiên hạ Thiên Cơ công tử lại cũng sẽ lạc đường, nói ra đoán chừng muốn ồn ào ra không ít chế cười, còn thật là khó khăn được gặp hắn bị trò mèo, chỉ là đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy. Các nữ hiệp nhìn đến đây không khỏi cười một tiếng, rốt cuộc Lâm Phàm mất mặt cơ hội cũng không thấy nhiều. Chẳng qua thì may mắn lạc đường, bằng không chẳng phải bỏ lỡ khách ti lệ vị này hồi cương hương hương công chúa rồi sao? Chỉ là không ngờ rằng lạc đường ngược lại tạo thành một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân giai thoại, với lại khách ti lệ còn bởi vậy yêu ta, vui lòng lấy thân báo đáp, này chẳng phải là nhân họa đắc phúc mà. Trên đại thảo nguyên cũng có thể làm cho Lâm Phàm gặp được mỹ nhân, ngươi nói có tức hay không người? Lạc đường đều có thể anh hùng cứu mỹ nhân, nhìn tới ngay cả trời cao cũng yêu chuộng Lâm Phàm, nhường hắn có thể ôm mỹ nhân về đâu? Các nữ hiệp nết miệng sau âm thầm châm biếm lên, mới vừa rồi còn đang cười nhạo Lâm Phàm lạc đường bị cho mèo, nào biết được hắn nhân họa đắc phúc, thực sự là làm giận. Tại khách ti lệ dẫn đầu dưới, chúng ta cuối cùng vào lúc hoàng hôn đuổi tới Hàm Dương thành, hay là không dễ dàng đâu. Chỉ là không ngờ rằng chúng ta vừa tới Hàm Dương liền bị Đông Hoàng Thái Nhất chú ý, với lại Đông Hoàng Thái Nhất lại cũng là lục địa thần tiên cảnh giới, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, nhìn tới thế gian này lục địa thần tiên không hề giống ta trong tưởng tượng ít như vậy. Chẳng qua cũng không sao, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là đối thủ của ta, nếu là hắn dám ở trước mặt ta làm mưa làm gió, vậy sẽ phải hắn mệnh. Trước kia cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất chú ý chỉ là ngẫu nhiên, nhưng phía sau lần lượt xuất hiện các thế lực lớn thám tử để cho ta đã hiểu, đó cũng không phải ngẫu nhiên, hành tung của ta không chỉ bại lộ, với lại các thế lực lớn còn dị thường chú ý ta. Hẳn là ta chính diện đánh tan 30 vạn đại quân sự việc chuyển đến, cho nên bọn hắn mới nhìn thẳng vào rồi thực lực của ta. Thiên hạ này chi đại, còn có thể tìm ra đối thủ của ta sao? Huống chi thực lực của ta mỗi ngày đều đang tăng trưởng, cho nên ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vô địch là cỡ nào tìm mình. Phàm là bị ta đánh bại người, đều chỉ năng lực đuổi theo bóng lưng của ta, nhưng chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, mãi đến khi ngay cả bóng lưng của ta cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhanh như vậy liền trưởng thành là thiên hạ đệ nhất rồi sao? Đạt được nhật ký phó bản một màn còn phảng phất giống như hôm qua, nhưng hôm nay Lâm Phàm liền đã đăng lâm tuyệt đỉnh, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Lâm Phàm lúc này thì có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm thụ sao? Lúc này các nữ hiệp nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay nhật ký phó bản, có chút cảm xúc lại có chút khâm phục, như thế nam nhi có thể nào không được người sinh lòng ngưỡng mộ tình yêu thương tâm ý, bất quá ta không phải cái gì võ sĩ, cũng không có cái gì bồi dưỡng một đối thủ đến đánh bại chính mình ác thú vị, với ta mà nói võ đạo đang đỉnh, vô địch thiên hạ là một loại không tệ cảm giác. Rốt cuộc kiếp trước đã từng trung nhị hô hào ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không khẩu hiệu, hiện tại đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất ta, tại đây tống võ thế giới cũng coi là hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp đi. Bất quá ta tới đây đại tần còn không phải thế sao, nhúng tay cái gì triều đình thế lực, chư tử bách gia phức tạp đơn đoán bên trong, ta lại tới đây chỉ có hai cái mục đích, thứ nhất chính là mở mang kiến thức một chút tiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, xem hắn phong độ tuyệt thế. Thứ hai chính là mở mang kiến thức một chút chư tử bách gia mỹ nhân, nhìn một chút các nàng tuyệt đại phong hoa. Hôm nay vừa tới Hàm Dương, vốn cho rằng sẽ là Âm Dương gia người trước tìm tới cửa, rốt cuộc ta đã uy hiếp qua Đông Hoàng Thái Nhất một phen, không ngờ rằng lại là Lữ Bất Vi môn khách trước lộ diện. Chẳng qua ai bảo ta ngủ lại nên Tân lâu, vừa vặn chính là Lữ Bất Vi sản nghiệp đâu, một nho nhỏ tiểu lầu lão bản, lại chính là đại tông sư võ giả, Lữ Bất Vi thế lực thật đúng là không nhỏ đấy. Chẳng qua lão bản này giọng nói chuyện ta không quá ưa thích, thật giống như ta cho Lữ Bất Vi làm việc là vinh hạnh của ta giống như, cho nên ta đem hắn đuổi đi. Mà Lữ Bất Vi thì thật là, muốn kéo khép lại ta cũng chỉ phái một cái cửa khách, không khỏi cũng quá xem thường ta rồi, ngay cả doanh chính cũng phái ra hắn thương yêu nhất Dương Tư công chúa Doanh Nhâm Mạn tới trước đấy. Lại nói tống võ thế giới Doanh Nhâm Mạn vậy mà đều 14-15 tuổi rồi, thật đúng là có điểm làm loạn. Chẳng qua vị này Dương Tư công chúa nhìn lá quốc sắc thiên hương, ung dung hoa quý, ngược lại là một khó được mỹ nhân. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, dựa theo trước đây quy đạo, lần thứ năm Đông Tuần Doanh Chính chết bệnh xa khâu, Triệu Cao Lý Tư Thông đồng bí không phát tăng, còn giả chuyển chiếu lệnh, do Hồ Hợi kế thừa hoàng vị, ban được chết rồi phù tô cùng mông điểm, Hồ Hợi kế vị về sau đem chính mình 20-30 cái minh đệ tỷ bội toàn bộ tàn nhẫn giết chết, công tử đều bị chém ngang lưng tại thị, công chúa đều bị tách rời nghiền ép mà chết, Doanh Âm Mạn thì ở trong đó. Như thế giai nhân lại chết không toàn thây, thật đúng là thật đáng buồn đáng tiếc. Hồ Hợi cái này nghiệt xúc, không hổ là hồ cơ sở sinh, thực chất bên trong thì có một cô lang tính, huynh đệ tỷ bội cốt nhục thân tình hoàn toàn không để vào mắt. Chương 269, không người xin đi dễ dặc. Chương 269, không người xin đi dễ dặc. Doanh chính còn có loại con này, thật đúng là không bằng cầm thú. Hoàng vị người người đều muốn lấy được, xứ chút thủ đoạn không thể bình thường hơn được, thế nhưng hắn đăng cơ về sau lại đem tất cả huynh đệ tỷ bội toàn bộ tàn nhẫn ngược sát, này chẳng phải là lang tâm cầu phế sao? Nhìn đến đây, các nữ hiệp nhịn không được khắp cả người phát lạnh, còn có như thế không bằng cầm thú người, thật là làm cho nàng nhóm mở rộng tầm mắt. Hồ Hợi, cái đó nhìn lên tới chân thật nghịch ngợm ra hỏa, thực chất bên trong vậy mà như thế lanh huyết bạo ngược. Ta còn thực sự là không nghĩ tới đâu, không chỉ gan to bằng trời xuyên tạc di chiếu, còn đem huynh đệ tỷ bội toàn bộ ngược sát, không thể lưu ngươi. Thế nhưng Hồ Hợi sư phụ là Triệu Cao khống chế La Võng, bản thân thực lực lại sâu không lường được, ta hoàn toàn không có cơ hội à? Doanh Âm Mạn nhìn nhật ký phó bản tự lẩm bẩm. Doanh Âm Mạn nếu vui lòng theo ta đi, cái kia còn có thể tránh được một kiếp, bằng không chỉ có thể sớm thì hương tiêu ngọc vẫn rồi. Chẳng qua Doanh Âm Mạn là công chúa, hôn nhân đại sự không phải do tự mình làm chủ, mà ta sẽ không đi tìm Doanh Chính để xuất tứ hôn, ta Lâm Phàm cũng không trước bất kỳ ai cúi đầu, cho nên nàng cùng ta hẳn là hữu duyên vô phận, có chút đáng tiếc đáng tiếc. Nhưng mà Đại Tần thật sự là có quá nhiều mỹ nhân tuyệt sắc rồi, cũng không cần có thể xoắn xuýt Doanh Âm Mạn. Không có nàng còn có Âm Dương gia Diễm Phi, Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Tương Phu Nhân, Hàn Quốc còn có Tử Nữ Lộng Ngọc Hồng Liên công chúa, Triệu Quốc Tuyết Nữ, Bách Việt Diễm Linh Cơ, Y Lệ Gia Đoan Mục Dung, Đạo Gia Hiểu Động, Nông Gia Điền Mật còn có Ngũ Cơ. Về phần Điền Ôn, vì kinh nghe theo ta, tự nhiên là không có Điền Ôn. Quả nhiên, thiên hạ mỹ nhân thì không có một cái nào năng lực thoát khỏi cặp mắt của hắn. Hắn đối với thiên địa ở giữa tất cả mỹ nhân sự việc cũng biết quá tường tận. Anh Tuấn bề ngoài, tiêu sái khí chất, thực lực vô địch, lại thêm nhìn rõ tất cả bí mật năng lực, một khi quyết định, lại có mấy người phụ nhân năng lực trốn qua hắn đi săn đâu? Các nữ hiệp thở dài trong lòng, phàm là Lâm Phàm dự đoán được mỹ nhân, thật đúng là rất khó có người không luân hãm dưới tay hắn. Như vậy nhiều mỹ nhân, chờ lấy ta đi cùng các nàng gặp nhau, bước chân của ta vẫn không thể ngừng a được rồi, nghĩ quá nhiều vô dụng, sớm nghỉ ngơi một chút, đợi đến ngày mai xem xét có thể hay không gặp được nàng nhóm bên trong những người khác đi. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Thượng Quan Hải Đường đạt được Tử Ngọ Tang Hồn Trầm, có thể bắn ra 108 phát mảnh như Lông Châu Ngân Trầm, lục địa thần tiên phía dưới chạm vào không chết cũng bị thương. Đại sát khí à, cái này ám khí thậm chí ngay cả thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ giả chạm vào cũng không chết cũng bị thương, là một kiện rất tốt phòng thân lợi khí à. Vừa là hâm mộ người khác một ngày, mỗi ngày cũng chạy, từ trước đến giờ không trúng qua. Các nữ hiệp mang bất đắc dĩ tâm trạng ảm đạm chìm vào giấc ngủ. Lâm Phàm bên này thì nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay tổng cộng có 2 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là Như Lai thần trưởng, tạm được, mặc dù đúng mình bây giờ không có tác dụng gì. Kiện thứ nhất ban thưởng là Long Linh Đan, viễn cổ thiên long linh hồn chế tạo mà thành đan dược, ẩn chứa thiên long chi lực, cái này đúng Lâm Phàm rất hữu dụng, hắn liền cần loại đan dược này, rốt cuộc hắn hiện tại cắm ở Long Thần Công tầng thứ 8 thật lâu không có tiến bộ. Lâm Phàm trực tiếp nuốt vào Long Linh Đan, sau đó khoanh chân vận chuyển Long Thần Công bắt đầu luyện hóa đan dược. Đợi đến vận hành một đại chu thiên về sau, Lâm Phàm cuối cùng đem Long Linh Đan cho luyện hóa hoàn tất, hắn Long Thần Công thì cuối cùng đột phá đến tầng thứ 9, thực lực thì đột phá đến lục địa thần tiên đỉnh phong, vô địch chân chính thiên hạ. Với lại hiện tại hắn không chỉ thực lực có 102 thiên hạ, ngay cả cảnh giới thì vô địch thiên hạ. Rốt cuộc lại đột phá chính là phá toái hư không cảnh giới rồi, cảnh giới kia võ giả đều đã phá toái mà đi rồi. Lần này thư thái, Lâm Phàm nằm ở khách ti lệ trên người, ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ rồi. Ngày thứ 2 thật sớm, Lâm Phàm tại khách ti lệ hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, sau đó bọn hắn cùng nhau đến rồi đại sảnh dùng đồ ăn sáng. Lâm Phàm, hôm qua ngủ cho ngon sao? Trương Tam Nương ngửi ngửi khách ti lệ mùi trên người, lập tức nhiều hứng thú mà hỏi. Hương, Hương Hương công chúa năng lực không thơm sao? Lâm Phàm cười không ngớt nói. Kia xong rồi, về sau trên người chúng ta không thơm chẳng phải là không chiếm được ngươi sủng ái? Phong Tứ Nương ra vẻ vẻ mặt hoảng hốt lo sợ dáng vẻ, chọc cho chúng nữ sôi nổi nở nụ cười. Không cần để ý những vật này, các ngươi cũng là nữ nhân của ta, ta đương nhiên cũng yêu á. Mặc dù biết Phong Tứ Nương là đang nói đùa, nhưng Lâm Phàm hay là giải thích một chút. Hiện tại Lâm Phàm trong nữ nhân cũng chỉ có Khách Ti Lệ cùng Trương Tam Nương hai người tiên tiên kèm thêm mùi thơm cơ thể, chẳng qua người đời đều nói con gái hương, đồng thời càng đẹp nữ nhân trên người càng thơm, cho nên cái khác chúng nữ trên người cũng là hương. Hôm nay có ai cùng ta cùng đi ra sao? Cười cười nói nói đã ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm hỏi tới chúng nữ, muốn nhìn một chút hôm nay ai dự định cùng chính mình ra ngoài. Nhưng mà hôm nay lại không ai tự đề cử mình, cái này sao có thể được, không ai chủ động xin đi, Lâm Phàm liền bắt đầu điểm tướng, mang theo Ân Tố Tố cùng Lý Thanh La ra không gian. Về phần tại sao mang hai người bọn họ ra ngoài, bởi vì các nàng hai bình thường tồn tại cảm quá thấp, Lâm Phàm không có thể làm cho các nàng cảm giác được vắng vẻ, cho nên cố ý mang tới nàng nhóm. Công tử, ngươi đã tỉnh. Quốc sư đã đợi chờ đã lâu, với lại tối hôm qua quốc sư liền đã tới qua, chẳng qua lúc đó công tử đã nghỉ ngơi, quốc sư đại nhân thì không quấy rầy công tử. Lâm Phàm mang theo hai nữ ra phòng, đối diện đụng phải tới trước thông báo tiểu nhị. Diễm Phi, nàng tới tìm ta làm gì? Với lại đêm qua liền đến qua. Lâm Phàm nhíu mày, lập tức tại tiểu nhị dẫn đầu hạ triều nhìn đại sảnh đi đến. Diễm Phi gặp qua Thiên Cơ công tử. Làm Lâm Phàm đi vào Diễm Phi bên cạnh lúc, Diễm Phi đang pha trà, nhìn tới Lâm Phàm đến rồi, Diễm Phi liền vội vàng đứng lên nên đón. Đông quân quá khách khí, chúng ta lại không có phụ thuộc quan hệ, làm gì cùng kính như thế? Lâm Phàm ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó cười lấy hỏi. Đây là Diễm Phi đúng cường giả tối thiểu tôn kính. Diễm Phi nở nụ cười xinh đẹp, sau đó cho Lâm Phàm rót một chén trà. Cường giả? Làm sao mà biết đâu? Lâm Phàm nâng chung trà lên nhiều hứng thú ngắm nghía bên trong nước trà. Công tử một người đối chiến 30 vạn Mông Cổ đại quân hành động vĩ đại, Diễm Phi mặc dù vô duyên được gặp, nhưng mà chỉ dựa vào tưởng tượng, Diễm Phi liền có thể cảm nhận được công tử thần uy cái thế, khí phách phi dương, không khỏi tâm thần hướng tới, thử hỏi nếu như ngay cả công tử cũng không tính là cường giả, cái kia thiên hạ còn có ai năng lực được xưng tụng là cường giả đâu. Diễm Phi lúc nói chuyện con mắt chăm chú nhìn Lâm Phàm, sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Thần uy cái thế, khí phách phi dương, cái kia không biết có thể hay không thu hút đến Âm Dương gia Đông Quân, đại tần quốc sư đâu. Tự nhiên, chỉ cần công tử vui lòng mang Diễm Phi đi, kia Diễm Phi liền theo công tử rời khỏi, cũng không biết Diễm Phi bổ liêu chi tư có thể hay không vào được Thiên Cơ công tử mắt đâu. Mỹ nhân kế, ngươi nói cái này ta coi như không buồn ngủ, Đông Quân Diễm Phi tâm ý ta sao có thể cô phụ đâu. Phải biết, thế gian này chỉ có rượu ngon cùng giai nhân không thể cô phụ. Lâm Phàm không chút do dự nhận Diễm Phi, Đông Hoàng Thái Nhất có bản lĩnh liền đem Âm Dương gia cái khác mỹ nhân tất cả đều kín đáo đưa cho chính mình. Chính mình khẳng định ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 270, La Sinh Đường. Chương 270, La Sinh Đường à, không đúng à, ngươi không có đến gần Yến Đan sao? Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, không khỏi tò mò hỏi. Vốn phải là Diễm Phi đi chẳng qua đại tư mệnh đột nhiên trở lệnh, lại thêm công tử đến rồi lại tần, Diễm Phi càng muốn gặp hơn công tử, rốt cuộc Yến Đan cùng công tử so sánh thật giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt, ánh sáng đom đóm sao dám cùng Hạ Nguyệt tranh nhau phát sáng, cho nên Diễm Phi liền đem việc này tặng cho rồi đại tư mệnh. Diễm Phi cười không ngớt cho Lâm Phàm giải thích. Ha ha ha. Tốt một cái ánh sáng đom đóm sao dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, nói thì tốt hơn. Yến Đan nguyên phối, Đông Quân Diễm Phi đã vậy còn quá hình dung Yến Đan, thực sự quá làm cho Lâm Phàm ngoài ý muốn. Phải biết nguyên kịch trong Diễm Phi thế nhưng cùng Yến Đan sinh một đứa con gái Cao Nguyệt, nhưng bây giờ Lâm Phàm nhưng từ Diễm Phi trong giọng nói nghe ra nàng đúng Yến Đan chẳng thèm ngó tới, này thật đúng là nhân duyên thế hội, tạo hóa trêu ngươi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, Diễm Phi vì Yến Đan cái này hạt nhân vứt bỏ Đông Quân thân phận, phản bội Âm Dương gia, cho hắn dục có một nữ, tại Lục Chỉ Hắc Hiệp không đồng ý Yến Đan ám sát Tần Thủy Hoàng kế hoạch về sau. Giết Lục Chỉ Hắc Hiệp giúp đỡ Yến Đan leo lên Mặc Gia Cự Tử vị trí, có thể Yến Đan vẫn còn hoài nghi nàng, có thể thấy được nàng sợ thác nhiều người. Yến Đan chưa hẳn thật yêu Diễm Phi, chẳng qua là muốn mượn tay của nàng chạy ra đại tần thôi. Đông Hoàng Thái Nhất vì sao không tới gặp ta? Lâm Phàm bưng lấy ly trà đứng lên, sau đó dựa vào lan can ngắm nhìn xa xa Trích Tinh lâu. Đông Hoàng các hạ tâm tư Diễm Phi thì đoán không ra, công tử thuận miệng muốn gặp hắn, có lẽ có thể đi Trích Tinh lâu xem xét. Diễm Phi đi đến Lâm Phàm sau lưng, nghiêm túc đáp trả Lâm Phàm vấn đề. Được rồi, ta đối với hắn hứng thú không lớn. Đối với các ngươi Âm Dương gia những người khác ngược lại là có chút hứng thú. Thì như đại tư mệnh thiếu tư mệnh Nguyệt Thần Tương Phu Nhân. Diễm Phi thì rất hiểu Lâm Phàm tâm tư, chủ động thay hắn nói ra. Ha ha ha. Ân Tố Tố cùng Lý Thanh La nhìn có chút buồn bực Lâm Phàm, không khỏi phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lâm Phàm phong lưu tính tình nàng nhóm những nữ nhân này lại biết rõ rành rành, chỉ cần là mỹ nhân Lâm Phàm đó là thấy một yêu một. Chẳng qua hắn không phải loại đó chỉ tu sửa người cười, không thấy người cũ khóc đàn ông phụ lòng, dù là lại nhiều nữ nhân thân phận địa vị có khác nhau lớn bao nhiêu, hắn cũng có thể làm được đối xử như nhau. Cho nên bọn họ thì sao cũng được đến không người mới tới. Các người đúng ta có sự hiểu lầm, ta đây chỉ là thưởng thức mà thôi. Ừm, chính là như vậy, là đúng mỹ hảo sự vật thưởng thức. Mặc dù có thể không dùng, Lâm Phàm vẫn là không nhịn được biện giải cho mình. Không biết công tử nghĩ tiên kiến trong các nàng người nào đâu? Diễm Phi nháy mắt tò mò hỏi tới Lâm Phàm. Thiếu tư mệnh đi, ta nghe nói nàng theo không có nói qua lời nói. Lâm Phàm kìm lòng không được sờ lên Diễm Phi đầu, lập tức hỏi tới nàng. Không sai, Âm Dương gia bên trong thậm chí có người suy đoán nàng là câm điếc, bất quá ta có dự cảm, nàng là biết nói chuyện. Diễm Phi thì không có từ chối, nàng thậm chí còn chủ động đụng lên tới chống đỡ rồi đỉnh Lâm Phàm bàn tay. Biết nói chuyện nhưng lại không nói lời nào, hẳn là âm thanh dường như hải yêu giọng ca giống như có thể mê hoặc nhân tâm sao? Lâm Phàm nhiều hứng thú tự hỏi. Với lại thiếu tư mệnh đến cùng có phải hay không tiểu y đâu? Nếu nàng là tiểu y, kia nàng khẳng định đã mất trí nhớ rồi, bằng không không nên không biết tiểu linh. Được rồi, chính mình cũng không phải Lục Tiểu Phụng, thích phá giải đáp án không biết, những thứ này đối với mình cũng không quan trọng, chỉ cần thiếu tư mệnh xinh đẹp lại khẳng cùng chính mình đi, như vậy là đủ rồi. Vậy ta mang nàng đến thấy ngươi.
Không, trái phải vô sự, ta liền đi các ngươi Âm Dương gia dạo chơi. Nói xong Lâm Phàm đột nhiên trái ôm phải ấp Ân Tố Tố cùng Lý Thanh Lan hướng phía Trích Tinh lâu bay đi, Diễm Phi thấy thế lập tức phi thân đuổi theo. Lâm Phàm như thế cao điệu làm việc, các thế lực lớn thám tử tự nhiên cũng phát hiện, vội vàng đi hướng chính mình chủ tử sau lưng báo cáo tình huống. Những thứ này vụng trộm chuột muốn giết sao? Diễm Phi tự nhiên rất nhanh liền phát hiện những thám tử này thân ảnh, thế là nàng xin chỉ thị dậy rồi Lâm Phàm.
Không cần thiết, ta có cái gì việc không thể lộ ra ngoài đâu. Cho dù là bọn họ hiểu rõ ta đến các ngươi Âm Dương gia là sinh đường đi, bọn hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Chẳng qua là cho thêm chính mình thêm chút ít phiền não thôi. Lâm Phàm nếu muốn giết bọn hắn, kia hôm qua liền giết, cần gì phải đợi đến hôm nay đâu? Tất nhiên Lâm Phàm không có ý định này, Diễm Phi thì không nói thêm gì, hai cái người đi tới Âm Dương gia cấm địa là sinh đường. Diễm Phi, ngươi lại mang theo ngoại nhân đi vào Âm Dương gia cấm địa là sinh đường, ngươi có biết tội của ngươi không? Tinh Hồn nhìn mang theo Lâm Phàm đi vào La Sinh Đường Diễm Phi phẫn nộ mà hỏi. Tinh Hồn, ngươi cũng có thể làm gì được ta? Âm Dương gia trong, Diễm Phi cũng liền đánh không lại Đông Hoàng Thái Nhất mà thôi. Về phần Tinh Hồn, mặc dù thiên tư thông minh, thực lực kinh người, nhưng mà còn không uy hiếp được nàng.
Hừ, Đông Hoàng các hạ, Diễm Phi thân làm Âm Dương gia đông quân, lại mang theo ngoại nhân tới trước La Sinh Đường, sao có thể không tiến hành xử phạt đâu?
Tinh Hồn không có nắm chắc cầm xuống Diễm Phi, chỉ có thể xin giúp đỡ Đông Hoàng Thái Nhất. Nguyệt Thần tâm niệm khẽ động, đột nhiên bóp ra pháp ấn, La Sinh Đường lục đạo giác khóa đóng lại, Lâm Phàm đường lui bị ngăn chặn. Đại sảnh hai bên mặt đất đột nhiên sụt xuống dưới, lộ ra nóng bỏng dung nham, chỉ còn lại có ở giữa một con đường. Nhưng mà Lâm Phàm không chút nào không hoảng hốt, chỉ là nhiều hứng thú nhìn trước mặt con mắt này trên được xa mỏng nữ nhân, nghĩ đến nàng hẳn là Nguyệt Thần đi. Chẳng qua Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyệt Thần, Tinh Hồn, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, khổng lồ như vậy đội hình chờ đợi chính mình, là nghĩ cùng chính mình liệu mạng sao? Tu khí thành nhận, Tinh Hồn đột nhiên động thủ, hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Chấn kinh bách lý, Lâm Phàm tiện tay một cái hàng long thập bát trưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Hồn hế long du. Lâm Phàm thi triển ra hàng long thập bát trưởng xem ra là chọc giận Tinh Hồn rồi, hắn thì phóng xuất ra một đạo hư ảo cự long lượn vòng lấy hướng Lâm Phàm đánh tới. Thiên Phật giáng thế. Lâm Phàm dứt khoát thí nghiệm một chút bàn tay mình cầm tân võ học như lai thần trưởng. Phong Miên chú ấn. Nguyệt Thần lại thừa cơ đúng Lâm Phàm thi triển thôi miên cấm thuật, muốn giúp đỡ Tinh Hồn chế trụ Lâm Phàm. Phật pháp vô biên. Lâm Phàm trên người tỏa ra màu vàng kim Phật quang, đem Nguyệt Thần thi triển Phong Miên chú ấn mang đến màu đen khí tức trở thành hư không. Vạn Phật triều tông. Tiếp lấy Lâm Phàm chủ động xuất kích, đồng thời đối Tinh Hồn cùng Nguyệt Thần ra tay. Âm Dương hợp thủ ấn. Đại Tư Mệnh thấy thế thì xuất thủ tương trợ Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn hai người, ngay cả không nói lời nào Thiếu Tư Mệnh thì thi triển ra Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, đáng tiếc vẫn như cũ không phải đối thủ của Lâm Phàm. Diễm Phi còn không xuất thủ. Tinh Hồn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất không ý định động thủ, thế là đối Diễm Phi hô. Lời như vậy, Diễm Phi động thủ tốt nhất, cho dù nàng không động thủ, nhường Lâm Phàm hoài nghi nàng, phân ra một bộ phận tâm thần ở trên người nàng cũng tốt. Không ngờ Diễm Phi chỉ là cười cười, cũng không ý định động thủ, mà Lâm Phàm thì không có chút nào phân tâm biểu hiện. Lâm Phàm sở dĩ không phân tâm, đây là đúng thực lực tự tin, đừng nói Diễm Phi sẽ không ra tay với mình, dù là Diễm Phi thêm Đông Hoàng Thái Nhất hai người cùng tiến lên, Lâm Phàm thì không sợ hãi. Chương 271, đóng gói mang đi. Chương 271, đóng gói mang đi Như Lai Niết Bàn. Lâm Phàm thi triển này mới nhập môn hạm Như Lai thần trưởng một thức sau cùng dơ lên đánh bại Âm Dương gia Tinh Hồn, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh bốn người liên thủ, thực lực này thật là đáng sợ. Nhìn vẫn như cũ mây trôi nước chảy Lâm Phàm, Tinh Hồn cuối cùng đã rõ ràng rồi Đông Hoàng Thái Nhất nói không giả, Lâm Phàm thực lực sâu không lường được. Các ngươi cái này cũng không được a, nếu không Đông Hoàng Thái Nhất ngươi tự mình đến. Nhưng ta nhìn ngươi này lục địa thần tiên sơ kỳ thực lực. Lâm Phàm khinh thường liếc nhìn Tinh Hồn một cái, tuổi nhỏ thành danh thì không biết trời cao đất rộng, chính mình cũng mới 16 mà thôi, ai còn không phải đứa bé a. Lập tức Lâm Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Đông Hoàng Thái Nhất, muốn thử một chút thân thủ của hắn. Ta không phải là đối thủ của ngươi, thử cũng là phí công. Đông Hoàng Thái Nhất giọng nói bình thản, dù là cam bái hạ phong hình như cũng không có tâm tình chậm chợn. Thế nhưng ta nghĩ mở mang kiến thức một chút diện mục thật của ngươi, muốn biết ngươi rốt cục là nam hay là nữ, lại là thân phận gì. Nói xong Lâm Phàm thi triển Lôi Kinh Thương Long đi vào Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, vô một cái về phía trên đầu của hắn mặt nạ màu đen. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay ngăn cản, cũng cùng Lâm Phàm đại chiến, Tinh Hồn Nguyệt Thần bọn hắn nắm giữ Âm Dương thuật Đông Hoàng Thái Nhất hạ bút thành văn, với lại nắm giữ trình độ vượt xa bọn hắn, bởi vậy có thể thấy được Đông Hoàng Thái Nhất thực lực kinh khủng. Nhưng mà Lâm Phàm càng đánh càng không thích hợp, luôn cảm thấy này Đông Hoàng Thái Nhất không giống như là thật. Hống. Lâm Phàm đột nhiên thi triển Thần Long Chân Thần, một cái thanh long thám trảo bóp nát rồi Đông Hoàng Thái Nhất đầu, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất tất cả thân ảnh cũng mờ đi, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một giả. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất lại là giả thân, hắn là đã sớm đoán được ta sẽ đến, đây là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Thế nhưng này tất cả Âm Dương gia hắn cũng không cần sao? Lâm Phàm thật sự là có chút không hiểu rõ, Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà liền như thế bỏ cuộc Âm Dương gia. Chính hắn chạy chẳng lẽ không sợ chính mình đem tất cả Âm Dương gia cũng cho bưng? Tất nhiên Đông Hoàng Thái Nhất không tại, vậy mọi người cũng là tù binh của ta rồi, đi theo ta đi. Lâm Phàm cười không ngớt đối với Nguyệt Thần nàng nhóm nói. Ghê tởm, ngươi muốn mang chúng ta đi đây? Tinh Hồn rất là không cam lòng nói. Ngươi yêu đi đâu, có quan hệ gì với ta? Lâm Phàm khoát khoát tay ra hiệu Tinh Hồn tùy ý, chính mình đối với hắn không có hứng thú. Ngươi nghĩa là gì? Tinh Hồn khó có thể tin nhìn Lâm Phàm, ta, Cam La, thiên tài thiếu niên, Tinh Hồn, Âm Dương gia hộ pháp,
ngươi lại đúng ta làm như không thấy, ta không muốn mặt mũi sao? Nghĩa là gì còn không rõ hiển? Ta chỉ cần mỹ nhân, về phần ngươi cái tiểu thí hải, ta một chút hứng thú đều không có. Lâm Phàm vung tay lên, chúng nữ đều bị chân khí bàn tay lớn lôi cuốn mà đi, nàng nhóm thì không có dãy rủa, cứ như vậy yên lặng bị Lâm Phàm mang đi, tại chỗ lưu lại một bất lực cuồng nộ tinh hồn. Làm Lâm Phàm mang theo Âm Dương gia mỹ nhân ra Âm Dương gia trụ sở, các thế lực lớn thám tử tất cả đều sợ ngây người, Lâm Phàm đi làm gì? Đi Âm Dương gia đánh cướp? Ăn cướp hay là Nguyệt Thần đại tư mệnh thiếu tư mệnh những thứ này Âm Dương gia cao tầng? Tinh hồn đâu? Bị hắn giết? Kia Đông Hoàng thái nhất đâu? Thì chết ở trên tay hắn rồi sao? Trong lúc nhất thời tất cả Hàm Dương sóng ngầm phun trào, bầu không khí quỷ dị. Lâm công tử, ngươi thả ra chúng ta đi, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, vẫn có chút tự biết rõ, nhưng chúng ta vẫn là muốn chút mặt mặt, hiện tại tất cả Hàm Dương cũng đang xem chúng ta chê cười. Nguyệt Thần đột nhiên hướng phía Lâm Phàm khẩn cầu lên. Như ngươi mong muốn. Lâm Phàm thì không có dị nghị, trực tiếp tản đi rồi chân khí bàn tay lớn, nhường Nguyệt Thần nàng nhóm khôi phục tự do, nàng nhóm thì tự giác đi theo sau lưng Lâm Phàm. Thiếu tư mệnh, ngươi là không biết nói chuyện sao? Về đến Nên Tân lâu, Lâm Phàm tò mò đối với Thiếu tư mệnh hỏi. Thiếu tư mệnh lắc đầu, trong lúc nhất thời Lâm Phàm không biết nàng là biết nói chuyện hay là không biết nói chuyện. Vị muội muội này, ngươi nếu là biết nói chuyện thì gật đầu, không biết nói chuyện chỉ lắc đầu. Lý Thanh La nhìn ra Lâm Phàm hoài nghi không có đạt được giải quyết, thế là giúp hắn đặt câu hỏi rồi. Thiếu tư mệnh sửng sốt một hồi, lập tức nhẹ khẽ gật đầu một cái, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng là biết nói chuyện. Gọi một câu ca ca ta nghe một chút. Lâm Phàm ác thú vị nâng lên Thiếu tư mệnh hàm dưới, sau đó cười không ngớt nói. Ca, ca. Sắc mặt đỏ bừng Thiếu tư mệnh chật vật nói ra hai chữ, mặc dù giọng nói nhu hòa, hơn nữa còn có chút ít nói lắp, nhưng mà nàng giọng nói lại giống như trong núi thanh tuyển chảy xuôi âm thanh, đặc biệt thanh thúy êm tai. Dễ nghe như vậy âm thanh sao có thể không nói lời nào đâu, thực sự là quá lãng phí. Lâm Phàm nhẹ nhàng nhéo nhéo Thiếu tư mệnh gương mặt, rất là thỏa mãn gật đầu. Lập tức hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thần. Ta dù chết cũng sẽ không bảo ngươi ca ca ngươi, thì dẹp ý niệm này đi. Nguyệt Thần trông thấy Lâm Phàm nhìn về phía mình, trong lòng có chút bối rối, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định nói. Tiếng kêu kia chủ nhân cũng được. Lâm Phàm ý vị thâm trường nói một câu, còn liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh lo lắng bất an đại tư mệnh. Kia càng không khả năng, ngươi dứt khoát giết ta luôn đi. Nguyệt Thần cảm thấy sĩ khả sát bất khả đủ, Lâm Phàm quá bắt nạt người, coi như mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng không thể như thế quá đáng, nàng thế nhưng Âm Dương gia Nguyệt Thần a. Được rồi, các ngươi về sau thì gọi ta công tử, những ngày tiếp theo, các ngươi hoặc là chính mình theo trong tay ta đào tẩu, hoặc là chờ lấy Đông Hoàng thái nhất tới cứu các ngươi, bằng không các ngươi thì an tâm làm nữ nhân của ta đi. Lâm Phàm lắc đầu, lập tức chỉnh trọng việc đối với Nguyệt Thần ba người nói. Công tử, vậy ta đâu? Diễm Phi không ngờ rằng Lâm Phàm lại không có đem nàng bao hàm ở bên trong. Ngươi a, ngươi không phải tự nguyện đi theo ta nha, vậy ngươi cũng không cần bao hàm ở bên trong. Nói xong, Lâm Phàm ôm Diễm Phi eo nhỏ nhắn ngồi xuống. Công tử nói như vậy tựa như là rất có đạo lý, chẳng qua bây giờ ta Âm Dương gia trừ gia tương phu nhân, tất cả đẹp người đã bị ngươi một mẹ hốt gọn rồi, như vậy tiếp xuống ngươi có tính toán gì không đâu? Đi đoạt hoàng thất công chúa sao? Diễm Phi thần sắc tự nhiên nuốt ở rồi Lâm Phàm trong ngực, có chút lười biếng mà hỏi. Ta cũng không phải giặc cướp, càng không phải là hái hoa tặc, tại sao phải đi đoạt công chúa của hoàng thất? Lâm Phàm nghe vậy có chút dở khóc dở cười, đây là đem mình làm điển bá quang vân trung hạt một loại hái hoa tặc rồi sao? Vậy chúng ta thì sao? Ba người chúng ta luôn luôn ngươi giành được a. Ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói cùng làm chuyện có chút tự mâu thuẫn sao? Nguyệt Thần chậm rãi đi đến Lâm Phàm trước mặt, thay hắn rót một chén trà, lập tức giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Các ngươi không tính, là ba người các ngươi chủ động ra tay với ta mạo phạm ta, chẳng qua thực lực các ngươi chưa đủ, cho nên chỉ có thể tính là tù binh của ta, còn không phải thế sao ta chủ động đi cướp giật các ngươi? Lâm Phàm lắc đầu, hắn nhưng là bị động hắn trước đây cùng tinh hồn đánh thật vui vẻ, là Nguyệt Thần đại tư mệnh thiếu tư mệnh ba người chủ động giúp đỡ tinh hồn đối kháng chính mình, đây là lỗi của các nàng. Ngươi đã làm sai chuyện, luôn luôn phải trả giá thật lớn, mà Nguyệt Thần nàng nhóm trả ra đại giới, dĩ nhiên chính là nàng nhóm chính mình. Chương 272, rời khỏi Hàm Dương. Chương 272, rời khỏi Hàm Dương. Nói như vậy ba người chúng ta người tính tự làm tự chịu, nếu như không phải chúng ta tự tác chủ trương ra tay với ngươi, ngươi là sẽ không đem chúng ta bắt đi. Đại tư mệnh lúc này cũng có chút khó có thể tin mà hỏi. Ngươi nói không sai, là chính các ngươi cho ta lấy cớ, chẳng thể trách người khác. Lâm Phàm cười không ngớt nhìn hai người một chút, về phần thiếu tư mệnh, nàng hay là không thích nói chuyện. Vậy công tử chuẩn bị đi nơi nào đâu? Diễm Phi sau đó lại truy vấn, tất nhiên Lâm Phàm không đi cướp hoàng thất công chúa, vậy kế tiếp lại có tính toán gì không đâu? Tiếp xuống liền đi Hàn Quốc Tử Lan Hiên xem xét. Lâm Phàm thì không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói cho chúng nữ. Tử Lan Hiên, ta nghe nói chỗ nào là phong nguyệt nơi trốn à, chỉ là đi phong nguyệt nơi trốn mà thôi, có cần phải đi Hàn Quốc sao? Diễm Phi có chút kinh ngạc liếc nhìn Lâm Phàm một cái, Lâm công tử chơi rất hoa à, đại tần phong nguyệt nơi trốn không thỏa mãn được hắn rồi sao? Lại muốn ngàn dặm xa xôi đi hướng Hàn Quốc. Sao cũng được, dù sao ta Chu Du thiên hạ, sẽ không ở một chỗ dừng lại thật lâu, chỉ là có chút đáng tiếc không có nhìn thấy Đông Hoàng thái nhất khuôn mặt thật, ngay cả hắn là nam hay là nữ đều không có làm rõ ràng. Đông Hoàng thái nhất không phải là thông qua chiêm tinh thuật biết mình sẽ đi tìm hắn phiền phức, vạch trần thân phận của hắn, cho nên mới cố ý trước giờ chạy trốn. Đông Hoàng các hạ khuôn mặt thật ngay cả chúng ta đều không có gặp qua, hắn khẳng định là sẽ không để cho người vạch trần. Nguyệt Thần lắc đầu, cảm thấy Lâm Phàm có chút nhớ nhung quá nhiều. Hắn chỉ cần dám ở trước mặt ta lộ diện, ta tự nhiên năng lực vạch trần diện mục thật của hắn, liền sợ hắn luôn luôn trốn tránh ta không xuất hiện. Lâm Phàm có chút khinh thường, mình đã là lục địa thần tiên đỉnh phong, dù là phá toái hư không cũng được, đánh một trận, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có lục địa thần tiên sơ kỳ thực lực, ở trước mặt mình ngay cả cái bọn nước cũng lật không nổi tới. Đông Hoàng các hạ thật không phải là đối thủ của ngươi. Nguyệt Thần nghe vậy thần sắc nghiêm túc hỏi Lâm Phàm, ngươi cho rằng hắn là dành đến nhàm chán trôn tránh ta chơi sao? Hắn cùng ta chênh lệch, đây ngươi cùng hắn chênh lệch còn lớn hơn nhiều lắm. Thừa dịp sắc trời còn sớm, còn có thể một canh giờ con đường, chúng ta xuất phát Hàn Quốc. Lâm Phàm nhìn thoáng qua sắc trời, lập tức chuẩn bị xuất phát. Gấp gáp như vậy, Đại Tần bên này sự tình khác cũng mặc kệ sao? Đại Tần còn có chuyện gì? Cùng ta có liên can gì? Lâm Phàm thi triển Lôi Kinh Thương Long đi vào chuồng ngựa, triệu hồi ra Trảo Hoàng Phi Điện cùng Đạp Vân Ô Truy, sau đó lại đem Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử dẫn ra đến, dẫn tới Nên Tân Lâu cửa chính. Tiếp lấy Lâm Phàm ôm ấp Ân Tố Tố, ngồi phía sau Lý Thanh La, Diễm Phi mang theo Nguyệt Thần cưới lấy Trảo Hoàng Phi Điện, Đại Tư Mệnh mang theo Thiếu Tư Mệnh cưới lấy Đạp Vân Ô Truy, bảy người ba kỵ rời khỏi Hàm Dương, hướng phía Hàn Quốc Tân Trịnh mà đi. Làm Lâm Phàm một đoàn người kỵ ra hơn 10 dặm địa lúc, Lâm Phàm về sau nhìn thoáng qua, hắn vừa nãy mơ hồ cảm giác Đông Hoàng Thái Nhất tên kia khí tức lại xuất hiện ở Hàm Dương, hẳn là gia hỏa này vẫn giấu kín tại Hàm Dương, không hề có đào tẩu. Được rồi, Lâm Phàm thái độ đối với hắn là có cũng được mà không có cũng không sao, nếu gặp được vậy liền thăm dò một chút, hiện tại hắn trốn tránh chính mình, kia Lâm Phàm cũng lười đi tìm hắn. Lâm Phàm mang theo chúng nữ tiếp lấy đi đường, dần dần biến mất tại rồi trên đường chân trời. Đông Hoàng các hạ, người quay về. Tinh Hồn nhìn đi vào Trích Tinh Lâu Đông Hoàng Thái Nhất có chút kích động mà hỏi, ta luôn luôn không đi, chẳng qua là đang cố ý tránh né nhìn Lâm Phàm mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất có chút bất đắc dĩ, gặp gỡ ngay lập tức Lâm Phàm như thế đối thủ khó dây dưa, hắn cuộc đời vẫn đúng là lần đầu tiên, hắn dùng chiêm tinh thuật cho mình quên đi nhiều lần, phát hiện nếu như chính mình chân thân xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, như vậy tất nhiên sẽ bị Lâm Phàm cầm nã, bị bạch trần chân diện mục, cho nên hắn mới ngay cả âm dương gia cũng quản không lên, trực tiếp núp vào. Thế nhưng Nguyệt Thần nàng nhóm đều bị Lâm Phàm bắt đi, hắn còn nhục nhã ta, thực sự là ghê tởm. Tinh Hồn rất là bất mãn, vì Lâm Phàm coi hắn là làm sâu kiến, hoàn toàn không thấy hắn. Được rồi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Từ xưa đến nay nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, bất quá ta tin tưởng bằng vào nguyện thần trí tuệ của các nàng muốn chính mình tìm cơ hội quay về cũng không tính là việc khó. Đông Hoàng Thái Nhất đã là đang an ủi Tinh Hồn thì là đang an ủi mình. Bởi vì bọn họ âm dương ra bên trong nguyện thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, tăng thêm Tự Nguyện Đông Quân, tổng cộng 4 cao tầng đều bị Lâm Phàm một mẹ hốt gọn, âm dương ra thực lực suy yếu rất lớn rồi, nếu Lâm Phàm không đem nàng nhóm thả lại đến, thì âm dương ra thứ bị thiệt hại quá lớn. Nếu Lâm Phàm hiểu rõ Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ khẳng định sẽ chế nhạo hắn, hắn Lâm Phàm há lại dễ chơi, nguyện thần nàng nhóm tất nhiên rơi xuống trên tay mình. Vậy cũng đừng nghĩ lại rời đi rồi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đuổi đến một canh giờ con đường, sau đó mang theo nàng nhóm trở về không gian. Không có gì ngoài ý muốn, âm dương gia tứ nữ đều bị chấn kinh rồi, nàng nhóm có nằm mơ cũng chẳng ngờ Lâm Phàm lại nắm giữ một cái độc lập tiểu thế giới. Này tu di nạp giới tử thủ đoạn quả thực như tiên dường như ma, cái khác tam nữ chỉ là kinh ngạc Lâm Phàm có tiểu thế giới chuyện này, chẳng qua Thiếu Tư Mệnh lại chú ý tiểu thế giới thân mình, nàng tu luyện vạn diệp phi hoa lưu, có thể cảm giác bên trong tiểu thế giới sinh mệnh khí tức xa xa mạnh hơn ngoại giới, ở chỗ này có thể cảm giác sinh cơ bừng bừng. Được rồi, các ngươi về sau có rất nhiều cơ hội quan sát tiểu thế giới này, hiện tại hay là cùng ta vào trong dùng cơm chưa đi. Lâm Phàm nhắc nhở chúng nữ một tiếng, sau đó hướng về cung điện đi đến, Diễm Phi nàng nhóm nghe vậy đuổi theo sát. Nha, lại là 4 đại mỹ nhân, còn đều có các phong cách, Phàm ca ca, không giới thiệu cho chúng ta một chút sao. Hoàng Dung nhìn thấy Diễm Phi nàng nhóm tứ nữ, nhiều hứng thú hỏi tới Lâm Phàm. Nàng nhóm đều là âm dương gia, đây là Đông Quân Diễm Phi, Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, trừ ra Tương Phu Nhân Nga Hoàng Nữ Anh, âm dương gia tất cả mỹ nhân đều ở nơi này, cũng không biết Nga Hoàng Nữ Anh đi đâu. Bằng không một mẹ hốt gọn chẳng phải là tốt hơn. Lâm Phàm giới thiệu sơ lược một chút Diễm Phi nàng nhóm, sau đó lại có chút đáng tiếc nói một câu. Công tử không cần đáng tiếc, chúng ta chuyến này muốn đi Hàn Quốc, trùng hợp là Tường phu nhân lúc này đang Hàn Quốc Tân Trịnh thi hành nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể đem nàng nhóm cầm xuống. Diễm Phi cho Lâm Phàm nói một tin tức tốt, Lâm Phàm nghe hai mắt tỏa sáng, như thế trời tốt. Diễm Phi, ngươi thật triệt để luân hãm. Ngay cả Tường phu nhân cũng bán. Nguyệt Thần có chút khó có thể tin nhìn chính mình tốt địch, tựa hồ là ngày thứ nhất nhận biết nàng giống nhau. Ta mệt rồi à, nghĩ yên ổn qua ngày yên tĩnh. Mà trên đời này chỉ có Lâm công tử một người có thể khiến cho ta vượt qua sống yên ổn thời gian, cho nên Diễm Phi nhận định hắn rồi, đã như vậy, bán âm dương ra, bán tương phu nhân thì cũng không sao. Diễm Phi vẻ mặt thành thật nhìn Nguyệt Thần, nàng không muốn tiếp tục qua cuộc sống bây giờ rồi, cho dù là âm dương ra cao cao tại thượng Đông Quân, nhưng cũng không phải cuộc sống nàng muốn. Nàng chỉ nghĩ muốn tìm cái nam nhân ưu tú qua sống yên ổn thời gian, vì hắn sinh con dưỡng cái, phu sướng phụ tùy là đủ. Nhưng nàng là âm dương ra Đông Quân, lại ngay cả này nhìn như vô cùng sự tình đơn giản cũng không thể nào làm được, vì Đông Hoàng Thái Nhất là tuyệt đối sẽ không cho phép. Chương 273, ai đoán doanh âm mạn chương 273, ai đoán doanh âm mạn được rồi, sự tình phía sau lại nói, về phần Nga Hoàng Nữ Anh sự việc, Nguyệt Thần ngươi cảm thấy ta nếu quả như thật muốn một cái nữ nhân nào đó, này trên trời dưới đất, có ai năng lực chạy đi được sao? Lâm Phàm lắc đầu, hắn không thích loại đó cưỡng cầu cảm giác, bằng không lúc trước Lâm Thi Âm hắn cưỡng chiếm thì đã có sao, nhưng mà như vậy không có ý nghĩa, hắn lẽ nào thiếu này một hai nữ nhân sao? Phàm ca ca nói rất đúng, chúng ta hay là ăn trước ăn chưa đi. Hoàng Dung gật đầu, sau đó mang theo Á Châu nàng nhóm bắt đầu mang thức ăn lên. Ngươi nói cái gì? Lâm công tử lại đã rời đi. Cùng lúc đó, Doanh Âm Mạn đã tiếp vào Lâm Phàm rời khỏi Hàm Dương tin tức. Trước đó theo Lâm Phàm trong nhật ký biết mình còn có như thế một tâm ngoan thủ lạc huynh đệ, nàng mất ngủ, một lòng muốn tìm được giải quyết hồ hợi cách. nhưng nàng chỉ là một công chúa mà thôi, mặc dù bị Triệu Doanh Chính sủng ái, nhưng dưới tay không có thế lực, chính mình cũng không có thực lực, không biết như thế nào mới có thể giết chết Hồ Hợi. Mãi cho đến sắc trời sáng rõ, Doanh Âm Mạn mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhưng nàng không ngờ rằng ngủ một giấc tỉnh, bọn thủ hạ lại nói cho nàng Lâm Phàm đã rời đi. Lâm công tử, Âm Mạn cứ như vậy không đáng giá ngươi lưu luyến sao? Thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh một tiếng liền rời đi. Doanh Âm Mạn ngồi ở bên cửa sổ có chút hai đoán thở dài một hơi. Người nào trêu đến chúng ta Dương Tư công chúa thở dài à, nhường quả nhân bắt hắn trở lại mặc cho ngươi xử trí làm sao? Một đạo uy nghiêm lời nói theo cửa truyền đến, lập tức đi tới một tên đầu đội mũ miệng, nam nhân thân hình cao lớn. Phu hoàng, ngươi sao nghe lén người ta nói chuyện? Doanh Âm Mạn đứng dậy nên đón tiếp lấy, kéo lại Doanh Chính cánh tay hờn dỗi lên. Thanh âm của ngươi quá lớn, ai đoán quá đồng, quả nhân muốn nghe không đến đều không được. Doanh Chính nhìn chính mình cái này nữ nhi bà bối, cũng là khó được mở lên rồi trò đùa. Phu hoàng, ngươi chế rêu nhi thần. Nhi thần nhưng không có tượng như ngươi nói vậy ai đoán. Doanh Âm Mạn không ngờ rằng chính mình chỉ là ai đoán một câu, lại vừa vặn bị phụ hoàng nghe được. Âm Mạn, ngươi là có người trong lòng rồi sao? Lập tức Doanh Chính thần sắc nghiêm túc hỏi. Doanh Âm Mạn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, nàng đến cùng phải hay không yêu Lâm Phàm đây? Đúng không? Âm Mạn, Âm Mạn. Nhìn thấy Doanh Âm Mạn không chỉ không có trả lời mình, ngược lại mở người, Doanh Chính không khỏi tăng lớn âm lượng. A, phụ hoàng, đúng. Việc này trốn tránh không được, Doanh Âm Mạn dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Là nhà nào công tử a? Vương gia hay là Mông gia? Doanh Chính gật đầu, xem ra chính mình không có nhìn lầm, Âm Mạn nàng thật có người trong lòng rồi. Đều không phải là, nhưng thật ra là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Doanh Âm Mạn do dự mãi, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nói cho Doanh Chính. Nguyên lai là hắn, ảnh mật vệ trước đó quay về báo cáo qua, người hôm qua đi nên tân lâu thấy hắn một mặt, hẳn là chỉ là một mặt, quả nhân Dương Tư công chúa liền đã luôn hãm. Doanh Chính tự nhiên hiểu rõ Lâm Phàm là ai, cũng biết hắn đi tới Hàm Dương, chỉ là không ngờ rằng hắn lại đem Âm Mạn tâm trọng đi. Âm Mạn không dám lừa gạt phụ hoàng, bởi vì cái gọi là thiếu niên mộ ngại, từ nghe nói Thiên Cơ công tử sự tích sau con gái liền sinh lòng hướng tới, hôm qua mặc dù là Âm Mạn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm công tử, nhưng sau khi trở về, Âm Mạn phát hiện Lâm công tử khuôn mặt sẽ thỉnh thoảng hiện lên ở trước mặt, vừa nãy biết được Lâm công tử rời đi thông tin, Âm Mạn đột nhiên cảm giác trong lòng trống rỗng, lúc này mới phát hiện mình đã yêu hắn. Doanh Âm Mạn vừa nhớ lại nhìn hôm qua cùng Lâm Phàm gặp mặt tình hình, một bên đem cảm thụ của mình em hai nói. Đã như vậy, ngươi nhường hắn hướng quả nhân cầu hôn ngươi đi, chỉ cần hắn năng lực thông qua quả nhân khảo hạch, quả nhân có thể thỏa mãn các ngươi. Doanh Chính nghĩ đến Lâm Phàm một người đánh 30 vạn đại quân quân lính tan rã, cảm thấy nhân tài như vậy làm chính mình con rể cũng không tệ. Phù Tô tính tình quá mức mềm yếu, đem lại tần giao cho hắn, Doanh Chính vẫn là có chút không yên lòng, nhưng nếu Phù Tô có Lâm Phàm phụ tá vậy liền không đồng dạng, Lâm Phàm không chỉ vũ lực cường đại, với lại sát phạt quả đoán, vừa vặn đền bù Phù Tô nhân nghĩa có thừa, bá đạo chưa đủ khuyết điểm. Phù hoàng, hắn là trao liệm Cửu Thiên thần long, sẽ không vì một đám mây mà dừng lại, càng sẽ không bởi vì này đám mây mà cúi đầu, nhường hắn hướng ngươi cầu hôn ta, đó chính là tại cúi đầu trước ngươi, hắn sẽ không làm như vậy, cho nên nhi thần nhất định không có duyên với hắn. Nhìn qua Lâm Phàm tất cả nhật ký, Doanh Âm Mạn hiểu rõ Lâm Phàm tính cách, tự nhiên hiểu rõ hắn là cao cỡ nào ngạo một người, hắn có phải không sẽ vì mình cúi đầu? Cái gì? Vô liêm sỉ. Đã như vậy, vậy liền được rồi, quả nhân con gái cũng không thể tùy tiện liền cho phép hắn a. Âm Mạn, ngươi thế nhưng đại tần công chúa, ngươi nhất định phải thận trọng, chủ động lấy lại nữ nhân là sẽ không nhận đối phương coi trọng. Doanh Chính nói xong liền rời đi, nữ nhi của hắn tuyệt đối không cho phép như thế không thận trọng, tất nhiên Lâm Phàm không để bàn cầu cưới, vậy hắn cũng sẽ không chủ động đem Âm Mạn gả cho. Tiếp tục đi đường. Lâm Phàm bên này đã ăn cơm chưa xong, mang theo chúng nữ tiếp tục xuất phát. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử Trảo Hoàng Phi Điện cùng Đạp Vân Ô Truy đều có thể ngày đi nghìn dặm, Tần Quốc đến Hàn Quốc không nhiều hơn 400 cây số, cho nên nếu Lâm Phàm bọn hắn gấp rút đi đường lời nói không chừng có thể hoàng hôn tiền đuổi tới Hàn Quốc. Không qua đường hiểm trở, đường núi gập ghềnh, dù là Lâm Phàm bọn hắn gắng sức đuổi theo, vẫn không thể nào trước lúc trời tối đuổi tới Tân Trị. Chẳng qua Lâm Phàm cũng không sốt ruột, hôm nay đuổi không đến, vậy liền ngày mai thôi, dù sao hắn thì không đuổi. Thế là tại trời tối về sau, Lâm Phàm mang theo chúng nữ lại trở về rồi tiểu thế giới ăn cơm tối. Lâm Phàm, ngươi không phải nói đến Đại Tần có hai chuyện, chuyện làm thứ nhất là gặp một lần Doanh Chính, kiện sự tình thứ hai là nhìn một chút Chư Tử Bách Gia mỹ nhân sao? Mỹ nhân ngươi là thấy vậy không ít, nhưng trực tiếp thì chạy tới Hàn Quốc, cho nên Doanh Chính ngươi là không có ý định thấy vậy sao? Buổi tối lúc ăn cơm, Lâm Triều Anh đột nhiên hỏi tới Lâm Phàm. Tự nhiên không phải, ta chuẩn bị rời đi Đại Tần lúc lại đi gặp hắn. Lâm Phàm thì không có giấu giếm, trực tiếp nói cho chúng nữ kế hoạch của hắn. Vì sao ngươi muốn cuối cùng gặp hắn đâu? Lần này chúng nữ thì dậy rồi lòng hiếu kỳ, sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Đến lúc đó các ngươi liền biết rồi, ta chưa thừa nước đục thả câu. Nhưng mà Lâm Phàm nhưng không có giải thích gì nghĩa, chỉ là thần bí cười cười. Nói chuyện nói một nửa, ngươi quá ghê tởm. Chúng nữ sôi nổi bất mãn trợn nhìn Lâm Phàm một chút, Âu Dương gia tứ nữ nhìn Lâm Phàm bọn hắn vui vẻ hòa thuận cảnh tượng không khỏi nhìn nhau sững sờ, có phải các nàng dư thừa? Lâm Phàm, này bốn mỹ nhân ngươi lừa gạt đến tâm sao? Tối nay cần sắp đặt nàng nhóm thị tầm sao? Tất nhiên Lâm Phàm không muốn nói, Lâm Triều Anh lại hỏi rồi một chuyện khác. Ừm, đem Diễm Phi an bài một chút là được, về phần Nguyệt Thần nàng nhóm ngoài ra thì sắp đặt phòng đi. Lâm Phàm đánh giá một chút nét mặt khác nhau từ nữ, sau đó làm quyết định. Nghe Lâm Phàm lời nói, Nguyệt Thần thở phào nhẹ nhõm, đại tư mệnh có chút thất lạc, Diễm Phi có chút mừng rỡ, chỉ có thiếu tư mệnh mạng che mặt, thấy không rõ nét mặt. Ta cũng đi. Chương 274, thiếu tư mệnh chủ động, chương 274, thiếu tư mệnh chủ động, thiếu tư mệnh, Ngươi nói cái gì? Nguyệt thần chúng nữ không thể tưởng tượng nổi nhìn thiếu tư mệnh, nàng nhóm vừa mới có nghe lầm hay không?
Ta
cũng đi. Thiếu tư mệnh mặc dù thanh âm êm dịu, nhưng giọng nói lại kiên định lạ thường. Thiếu tư mệnh, ngươi có phải hay không không biết kia ý vị như thế nào? Nguyệt thần đi đến thiếu tư mệnh trước mặt chăm chú hỏi.
Hiểu rõ.
Thiếu tư mệnh chớp chớp thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời, lập tức tháo xuống khăn che mặt của mình, chậm rãi đi tới Lâm Phàm bên cạnh, nàng ý tứ đã không cần nói cũng biết.
Đã như vậy, kia đi thôi, đuổi đến một ngày đừng rồi, cái kia nghỉ ngơi.
Lâm Phàm thì có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là vui vẻ tiếp nhận, sau đó mang theo Diễm Phi cùng thiếu tư mệnh đi về phía gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Lâm Phàm chi kỷ chỉ đạo thiếu tư mệnh cùng Diễm Phi tu luyện dậy rồi Hoàng Đế Nội Kinh. Hai nữ lần đầu tiên lúc tu luyện còn có một chút lạnh nhạt, chẳng qua tại Lâm Phàm chỉ đạo hạ tiến hành theo chất lượng lên, thậm chí tại quen tay hay việc sau dần vào giai cảnh. Chẳng qua luôn luôn tu luyện tương đối hao phí tâm thần, cho nên bọn họ rất nhanh liền mỏi mệt không chịu nổi, ngủ thật say rồi. Lâm Phàm lại đi phòng khác chỉ đạo những người khác tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh. Mãi cho đến giờ tí, Lâm Phàm bắt đầu viết lên nhật ký. Lại là tiệm một ngày mới, khởi đầu mới, hôm nay ngược lại là không có xảy ra quá nhiều chuyện, chẳng qua là đi Âm Dương gia cấm địa La Sinh đường dạo qua một vòng thôi. Là cái này tối đa sự đi. Âm Dương gia không phải dễ chê, bọn hắn cấm địa càng là hơn quan trọng nhất, ngươi lại cùng đi dạo Hậu Hoa Viên giống nhau, còn dạo qua một vòng đâu. Các nữ hiệp không khỏi liễu lưỡi không nói nên lời lên, đại tần Âm Dương gia hung danh bên ngoài, ai dám không đem bọn hắn để vào mắt, lại nói Âm Dương gia trong truyền thuyết cấm địa thì không gì hơn cái này đi. Chẳng qua ở chỗ này gặp được Âm Dương gia tuyệt đại bộ phận cao tầng, cũng coi là không tệ. Tinh hồn Nguyệt thần đại tư mệnh thiếu tư mệnh cùng Đông Hoàng thái nhất, còn có mang theo ta tới Đông Quân Diễm Phi, trừ ra Vân Trùng quân cùng Tường phu nhân, Âm Dương gia cao tầng cũng tại đây. Tả hộ pháp tinh hồn, tiểu thí 21, mặc dù cuồng vọng tà mị, nhưng cũng không gì hơn cái này. Nguyệt thần thành thục trang nhã, đoan trang hào phóng, về phần thực lực ngược lại là không có cảm giác đến, vì cùng ta chênh lệch quá xa. Đại tư mệnh gợi cảm nóng bỏng, vũ mị yêu kiều, thực lực đây Nguyệt thần còn thiếu một chút, càng không cần nhiều lời. Thiếu tư mệnh điềm tĩnh thanh nhã, không có cú lan, khiến ta kinh ngạc nhất là nàng biết nói chuyện, cũng không biết vì sao nàng trước kia chưa bao giờ nói chuyện qua. Cũng không biết có phải nàng chính là tiểu y lý khiến ta kinh ngạc nhất là Đông Hoàng thái nhất cái này lao âm bị, vốn còn muốn cầm xuống mặt nạ của hắn, xem hắn rốt cuộc là ai đâu, không ngờ rằng hắn lại chỉ lưu lại một phân thân tại La Sinh đường. Về phần bản thể của hắn giấu ở nơi nào đi không được biết, có lẽ còn đang ở Hàm Dương đi, bất quá ta cũng lười tìm hắn rồi, rốt cuộc chúng ta không oán không cừu, ta còn bắt cóc rồi hắn nhiều như vậy Âm Dương gia người, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Lần sau, nếu là có cơ hội gặp được hắn, ta lại lấy xuống mặt nạ của hắn xem một chút đi. Đông Hoàng thái nhất thì không phải đối thủ của Lâm Phàm sao? Thậm chí ngay cả thấy Lâm Phàm một mặt cũng không dám, chỉ lưu một phân thân tại Âm Dương gia, lần này tốt, Âm Dương gia bị Lâm Phàm tận diệt đi. Không đúng, hẳn là Âm Dương gia mỹ nhân bị Lâm Phàm tận diệt rồi, Lâm Phàm nên đối với những khác người không có hứng thú. Nhìn đến đây, các nữ hiệp không khỏi cảm khái, Lâm Phàm thật sự chính là vô địch thiên hạ rồi, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Đông Hoàng thái nhất đều bị hủ chạy. Vì đem Âm Dương gia mỹ nhân một lưới bắt hết nguyên nhân, hiện tại Hàm Dương đoán chừng chỉ có hoàng cung những kia công chúa mới tính mỹ nhân, cho nên ta quyết định lúc trước hướng Hàn Quốc tân chính tử Lan Hiên. Hàn Quốc mỹ nữ thì không ít, từ nữ Lộng Ngọc Hồng Liên công chúa triều nữ yêu, còn có Diễm Linh Cơ, cũng không biết Diễm Linh Cơ có hay không có thoát khốn, nếu như ta đem nàng cứu ra, kia có phải nàng nên lấy thân báo đáp đâu? Ngươi nếu cứu người ta thoát khốn, kia để người ta lấy thân báo đáp cũng không phải không được chứ? Thủy Lao bên trong Diễm Linh Cơ không dừng lại du động, mà trước mắt nàng nhật ký phó bản tại chính mình lật qua lại, nếu không phải người khác nhìn không thấy, đoán chừng đều sẽ cảm giác cực kỳ thần kỳ. Trước đây ta đến Đại Tần có hai cái mục đích thứ nhất là thấy doanh chính, mục đích thứ hai là thấy mỹ nhân, hiện tại mỹ nhân thấy không sai biệt lắm, nhưng mà doanh chính còn chưa nhìn thấy. Trước đây ta là dự định tiên kiến doanh chính, gặp qua hắn về sau lại đi quốc gia khác, sở dĩ thay đổi chủ ý là bởi vì hôm qua thấy vậy doanh nhân mạng. Vừa nghĩ tới đó, vị đáng thương Dương Tư công chúa về sau muốn bị hồ hợi tách rời, ta thì không đành lòng, muốn mang nàng rời khỏi. Bất quá ta lại không thể túi đầu trước doanh chính cầu hôn doanh nhân mạng, như vậy chỉ còn lại có một con đường, cũng là đoạn, đợi đến thấy vậy doanh chính về sau ta dự định trực tiếp đem doanh nhân mạng cướp đi. Dựa theo doanh chính tính tình, ta nếu đem hắn thương yêu nhất con gái cướp đi, vậy hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khi đó ta thì không còn thời gian thu các quốc gia mỹ nữ, cho nên ta phải đem doanh nhân mạng lưu tại cuối cùng thu lấy. Về phần doanh chính, cũng chỉ có thể đang chuẩn bị lúc rời đi tạm biệt. Thì ra là thế, ngươi là gan thật đúng là không nhỏ, lại muốn cướp Đại Tần Dương Tư công chúa, Đại Tần Thiết Kỵ còn không phải thế sao dễ chơi, doanh chính càng không phải là dễ chơi. Các nữ hiệp nhìn đến đây, cũng coi như đã hiểu rồi Lâm Phàm dự định, cảm thấy hắn thật đúng là gan to bằng trời, mặc dù hắn có thực lực, nhưng đoạt công chúa vẫn đúng là không phải người bình thường năng lực làm được chuyện. Đại Tần mỹ nhân đã vơ vét không sai biệt lắm, Hàn Quốc mỹ nhân thì rất nhanh liền có thể thu vào trong túi, chẳng qua Tuyết Nữ không biết có ở đó hay không Triệu Quốc, Đoan Mục Dung lại sẽ ở đâu. Tìm thấy nàng nhóm có chút phiền toái, a nếu nàng nhóm vừa vặn thì tại Hàn Quốc thì cùng Âm Dương gia tương phu nhân giống nhau, vậy ta chẳng phải là một mẹ hốt gọn rồi. Này nhiều bất việc a Tuyết Nữ, Đoan Mục Dung, hai người các ngươi tốt nhất thì tại Hàn Quốc tân trịnh, cho ta đến niềm vui bất ngờ đi. Hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi, chờ mong ngày mai Tử Lan Hiên gặp nhau. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ. Hôm nay chỉ có một kiện nhật ký tưởng lệ, rõ ràng là Huyền Tâm Áo Diệu Quyết. Cái này thi triển lúc cần khiêu vũ pháp quyết, nhường Lâm Phàm có chút lung tung a, trước giữ đi, chờ sau này nhìn nhìn lại muốn hay không học tập. Tân Trịnh sao? Liền sợ ta đến lúc ngươi đã đi rồi a. Nhìn đến đây, Đoan Mục Dung nhịn không được tự lẩm bẩm lên. Thật là khéo, ta đã sớm biết người chạm tiếp theo chính là Hàn Quốc, cho nên ta ngày mai cũng có thể đến Tân Trịnh rồi, chờ mong cùng ngươi gặp nhau. Tuyết nữ lúc này chính ở dưới ánh trăng uống trà, trông thấy nơi này không khỏi cười nói tự nhiên. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng A Thanh đạt được tuyệt thế danh câu tuyệt ảnh. Hôm nay nhật ký tưởng lệ không được tốt lắm nha, chỉ có một tấc bảo mã, cuối cùng không cần hâm mộ người khác, thế nhưng hay là tức giận à, ta cũng muốn đạt được ban thưởng, cho dù là một lượng bạc cũng được à. Các nữ hiệp thường ngày hâm mộ đạt được ban thưởng người, nàng nhóm cũng tốt muốn đạt được ban thưởng à, tùy tiện ban thưởng gì đều được. Chẳng qua bất đắc dĩ là ban thưởng hay là không có quan hệ gì với các nàng, nàng nhóm cũng chỉ có thể hải đường xuân đi ngủ. Chương 275, Tử Lan Hiên hai nữ chương 275, Tử Lan Hiên hai nữ tử nữ tỷ tỷ, Lâm công tử muốn tới, ngươi cảm thấy chúng ta nên cùng hắn đi sao? Lộng Ngọc một bên đánh đàn, một bên cùng bên cạnh tử nữ nói chuyện. Ngươi có thể cùng hắn đi, thế nhưng ta lại thế nào đi đâu, nhiều tỷ muội như vậy đi theo ta dựa vào ta, lỡ như ta đi rồi, này Tử Lan Hiên hay là Tử Lan Hiên sao? Tử nữ có chút tâm di chuyển lại có chút bận tâm, Tử Lan Hiên những nữ nhân này đều là người đáng thương, nàng chứa chấp nàng nhóm thì bảo hộ nàng nhóm, nếu nàng đi rồi, chết nàng phù hộ chúng nữ lại nên như thế nào tự xử đâu? Lâm công tử không phải thích mỹ nhân sao? Không bằng cùng mang đi. Lộng Ngọc trầm mặc một lát, đột nhiên để một không đáng tin cậy đề nghị. Lộng Ngọc, ngươi cho rằng Lâm Phàm tên kia thật hay đến cũng không có cự tuyệt sao? Ánh mắt của hắn có thể cao đâu? Tử nữ lắc đầu, Lộng Ngọc thì quá ngây thơ rồi, đoán chừng tất cả Tử Lan Hiên cũng chỉ có mình Nhào Ngọc có thể vào rừng phàm mắt ta. Vậy thì chờ Lâm công tử đến rồi lại bàn bạc đi, nói không chừng hắn có biện pháp tốt thu xếp Tử Lan Hiên những tỷ bội này đâu. Bất quá ta cảm thấy Tử nữ tỷ tỷ, ngươi có thể thao tâm quá nhiều rồi, nàng nhóm cũng có con đường của mình muốn đi, ngươi không thể nào vĩnh viễn bảo hộ nàng nhóm. Lộng Ngọc thở dài một cái, nàng cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt rồi. Kỳ thực trong lòng nàng cảm thấy Tử nữ tỷ tỷ cho áp lực của mình quá lớn, đem rất nhiều trước đây không thuộc về trách nhiệm của nàng gánh tại trên người, như vậy phụ trọng tiến lên thật sự là quá mệt mỏi, Tử nữ tỷ tỷ cần phải có người thay nàng chống đỡ gánh nặng. Mà Lâm Phàm chính là một vô cùng nhân tuyển thích hợp, hắn không chỉ võ công vô địch thiên hạ, kiến thức cũng là vượt xa thường nhân, bất kể cái gì gian nan hiểm trở cũng không thể chẳng lẽ hắn, có hắn làm bạn tại Tử nữ tỷ tỷ bên cạnh, Tử nữ tỷ tỷ mới có thể thật sự buông lòng. Với lại Lâm Phàm đối với mình thì thú vị, đến lúc đó chính mình cùng Tử nữ tỷ tỷ lại có thể làm tỉ muội, vĩnh viễn cùng nhau. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm cảm giác mình bị người nhìn chăm chú, cho nên hắn đột nhiên mở mắt, vừa vặn nhìn Thiếu Tư Mệnh mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm. Phát giác chính mình nhìn lén Lâm Phàm bị phát hiện rồi, Thiếu Tư Mệnh ánh mắt có chút bối rối, nhưng sau đó không biết nghĩ tới điều gì, nàng lại yên ổn, tiếp tục yên tĩnh nhìn chăm chú Lâm Phàm. Thiếu Tư Mệnh thần sắc nghiêm túc, ánh mắt thanh tịnh, Lâm Phàm cảm thấy có chút chơi vui, thế là nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của nàng. Cái kia rời giường, chúng ta mặc quần áo rửa mặt đi. Thiếu Tư Mệnh không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, còn đem Diễm Phi đánh thức. Lập tức ba người rời giường rửa mặt hết bọn hắn cùng đi đến rồi trong đại sảnh chuẩn bị dùng đồ ăn sáng. Mà Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh sớm đã đợi chờ đã lâu, nàng nhóm ánh mắt rơi vào rồi Lâm Phàm sau lưng Diễm Phi cùng Thiếu Tư Mệnh trên người. Các ngươi nhìn cái gì đấy? Hâm mộ. Vậy mọi người tối nay cũng được, cùng đi. Lâm Phàm nghiền ngẫm nhìn xem đâu Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh một chút, lập tức trêu chọc lên hai người. Phàm ca ca, an điểm tâm đi, đây là ta làm đảo hoa cao. Ta trong tiểu thế giới phát hiện một cái sơn gốc, ở trong đó bốn mùa như mùa xuân không nói, còn lâu dài nở rộ nhìn các loại đóa hoa, ta nghĩ có thể đem ra làm bánh ngọt, ngươi mong đếm thử có ăn ngon hay không. Hoàng Dung bưng lấy một bàn đào hoa cao đưa tới Lâm Phàm trước mặt, Lâm Phàm ngửi một cái, phát hiện này bánh ngọt có cỗ nhàn nhạt đào hoa hương, tại linh khí thẩm thấu vào, bên trong tiểu thế giới những đóa hoa này không chỉ mở càng thêm sáng lạ, với lại mùi thơm càng thâm thúy hơn mê người. Lâm Phàm nhiều hứng thú ăn một viên đào hoa cao, không ngờ rằng hoa đào này cao vào miệng tan đi, còn đang ở trong miệng lưu lại đào hoa mùi thơm. Không sai, Dung Nhi tay nghề càng ngày càng tốt rồi. Hoa đào này cao làm coi như không tệ, mọi người thì nhanh lên nếm thử đi. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, lập tức nhường chúng nữ thì thử một chút. Chúng nữ nếm thử một miếng, sau đó hai mắt tỏa sáng, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Dung Nhi, thật hâm mộ tay nghề của ngươi, vì sao tài nấu nướng của ta lại không được đâu? Dương Diễm cùng Lâm Triều Anh có chút hâm mộ liếc nhìn Hoàng Dung một cái, hai người các nàng là nhà bếp sát thủ, làm ra đồ ăn năng lực ăn người chết. Không sao, các ngươi chỉ cần phụ trách đẹp là được rồi, cái khác cũng không quan trọng. Lâm Phàm cười lấy an ủi hai nữ, có khuyết điểm rất bình thường, trên thế giới nào có nữ nhân hoàn mỹ đấy? Cho dù là Trương Tam Nương cùng Yêu Nguyệt, như thường không am hiểu chủ nghệ à, chúng nữ bên trong am hiểu chủ nghệ quá ít, cũng liền Hoàng Dung là nhất chi độc tú, chủ nghệ độc bộ thiên hạ, về phần A Châu A Bích làm đồ ăn thường ngày cũng không tệ, cái khác chúng nữ một lời khó nói hết. Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm mang theo Trương Tam Nương cùng Phong Tứ Nương cùng Diễm Phi ba người ra tiểu thế giới. Nguyệt Thần nàng nhóm lại không muốn ra ngoài, cái này khiến Lâm Phàm hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Nguyệt Thần nàng nhóm chờ không nổi muốn rời khỏi tiểu thế giới đấy. Lâm Phàm bốn người cưỡi lấy chiếu dạng ngọc sư tử cùng Trảo Hoàng Phi điện tiếp tục hướng phía Tân Trịnh tiến đến. Hôm nay Tử Lan Hiên bên trong tử nữ Nhào Ngọc hai nữ cũng là trang phục lộng lẫy, chờ Lâm Phàm đến. Tử nữ tỷ tỷ hôm nay ăn mặc đẹp như vậy, không phải là nghĩ mê đảo Lâm công tử. Lộng Ngọc hâm mộ liếc nhìn tử nữ một cái, nàng phong tình vạn chủng là chính mình không học được. Ngươi còn không phải ăn mặc mỹ mỹ nha, hai chúng ta người tỷ muội đồng tâm, cùng nhau đem Lâm Phàm cầm xuống. Tử nữ cười không ngớt sờ lên Lộng Ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt, cũng có chút hâm mộ nàng thanh lịch. Cuối cùng đã tới, đại tần đến Hàn Quốc Tân Trịnh ta còn tưởng rằng một ngày có thể đến đâu, không ngờ rằng còn phải muốn một ngày rưỡi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một chút thành trì phía trên tên. Hơi xúc động nói, sao Lâm Phàm, chờ không nổi muốn xem Tử Lan Hiên mỹ nhân. hẳn là tỷ muội chúng ta chưa đủ đẹp sao? Trương Tam Nương ngẹo đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm, vừa xinh xắn vừa đáng yêu, phối hợp với nàng như thiên tiên gương mặt, đem người đi trên đường cho hết mê hoặc, có người té ngã, có người gặp trở ngại, loạn thành một bầy. Trước kia Lâm Phàm còn có thể cảm thấy có chút khoa trương, một nữ nhân rốt cục được đẹp đến mức nào mới có thể đem người mê thần hồn điên đảo, hôm nay coi như là tận mắt thấy. Tam Nương, ngươi khoái đừng cười. Lâm Phàm vội vàng ngăn cản Trương Tam Nương tiếp tục tỏa ra mị lực. Làm sao vậy? Tam Nương bây giờ lại ngay cả cười cũng không thể cười sao? Trương Tam Nương đột nhiên thần sắc biến đổi, khổ sở đáng thương nhìn Lâm Phàm. Người đi trên đường nhìn thấy Trương Tam Nương bộ này ủy khuất bộ dáng, yên lặng rút ra bên hông đao kiếm, không che giấu chút nào hướng phía Lâm Phàm phóng xuất ra sát ý, hắn lại nhường tiểu này như thiên tiên nữ tử tinh thần chán nản, còn thật là đáng chết ta. Tam Nương, ngươi lại nghịch ngợm rồi nha. Lâm Phàm vung tay lên, vô hình chân khí đem Trương Tam Nương theo chảo hoàng phi điện trên bộ tới, bốn mắt nhìn nhau sau thầm tình một hôn. Không. Vô số người thấy cảnh này không khỏi thương tâm gần chết, nữ thần của bọn hắn lại bị người hôn. Thế nhưng Trương Tam Nương lại không chút nào dễ dùa ý nghĩa, còn đang ở trước mặt mọi người chủ động đáp lại Lâm Phàm hôn. Được rồi, các ngươi chậm chút lại hôn, chúng ta vẫn là đi mau đi, hiện tại cũng đã tạo thành con đường bế tắc, lại không đi Hàn Quốc sĩ tốt muốn tới bắt người. Phong Tứ Nương lật ra một cái liếc mắt, trước mặt mọi người như vậy ôm hôn, này còn thể thống gì à, nếu nhất định phải hôn lời nói xin mang trên nàng. Chương 276, tử nữ chương 276, tử nữ uy, trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái anh em, còn thể thống gì? Một sĩ quan mang theo một đội binh sĩ đến đây, chỉ trích dậy rồi còn đang ở thâm tình ôm hôn Lâm Phàm cùng Trương Tam Nương. Tam Nương, chúng ta hình như tạo thành tiếng động quá lớn, bằng không chuyển sang nơi khác tiếp tục. Hai rời môi cách sau Lâm Phàm cười không nớt nhìn Trương Tam Nương. Được rồi, chúng ta hay là đi trước Tử Lan Hiên xem một chút đi, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút có thể khiến cho ta Trương Tam Nương tướng công không xa ngàn dặm tới tìm nữ nhân rốt cục có nhiều đẹp. Hôn môi sự việc bất luận khi nào chỗ nào đều có thể, Trương Tam Nương một chút cũng không sốt ruột. Ghen Tam Nương có thể sinh sản đáng yêu, vậy thì đi thôi. Lâm Phàm một nhóm đầu ngựa hướng phía Tử Lan Hiên mà đi. Phong Tứ Nương thấy thế lập tức đuổi theo. Tiểu sĩ quan phát hiện chính mình lại bị coi như không thấy rồi, không khỏi giận dữ, chuẩn bị đem Lâm Phàm một đoàn người cầm xuống. Nếu như ta là ngươi, ta cũng không cần rút ra đao trong tay. Đột nhiên một thanh âm tại tiểu sĩ quan vang lên bên tai, dọa hắn giật mình. Cựu công tử. Tiểu sĩ quan không nhịn được quay đầu, lại không nghĩ rằng nói chuyện với mình lại là Hàn Phi. Ừm, hắn là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, một người nhưng khi trầm và bình, ngươi nếu xúc động chọc giận hắn, kia không chỉ ngươi phải chết, Hàn Quốc cũng muốn chấn động mạnh một phen, phá ra vong quốc nói không chừng đang ở trước mắt. Hàn Phi cho tiểu sĩ quan giải thích. Cái gì? Lợi hại như thế? Thế nhưng hắn như thế phóng đãng không bị trói buộc, nhìn qua không quá giống a. Tiểu sĩ quan có chút nghẹn họng nhìn chân chối, một người nhưng khi trăm vạn binh người vậy mà như thế phóng đãng không bị trói buộc, thực sự là vượt qua tưởng tượng của hắn. Hàn Phi không tiếp tục giải thích ý nghĩa, mà là quay người hướng phía Lâm Phàm rời đi phương hướng đi đến. Nơi này chính là Tử Lan Hiên. Có chút ý tứ. Trương Tam Nương ngốn tại Lâm Phàm trong ngực, nhiều hứng thú nhìn Tử Lan Hiên bảng hiệu. Nha, đây là nơi nào tới Tuấn Tiếu công tử, đến chúng ta Tử Lan Hiên uống rượu lại còn mang theo ba cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc. Còn thật là khiến người ta tự ti mặc cảm đây. Đang khi nói chuyện, một bóng người xinh đẹp ra đón, nàng một bộ áo tím, chân đạp màu đỏ tía cao gót dày, tóc tím như thác nước, ngay cả đồng tử đều là màu tím, kia tiểu diễm câu nhân con mắt màu tím, giống như hải để chân châu ưu ám sáng chói. Tử nữ. Lâm Phàm mang theo Tam nữ xuống ngựa, chậm rãi đi đến tử nữ trước mặt. Khách nhân biết nhau ta. Tử nữ nháy hai con mắt màu tím, ra vẻ tò mò hỏi. Tới đây Tử Lan Hiên còn có không biết tử nữ sao? Lâm Phàm đi đến tử nữ trước mặt chăm chú hỏi. Nói cũng đúng, chẳng qua khách nhân tất nhiên đã hiểu rõ tên của ta. Vậy có phải hay không cũng có thể báo cho biết ta khách nhân tục danh của ngươi đâu? Tử nữ gật đầu, lập tức hướng Lâm Phàm đưa ra đề xuất. Hắn là người giang hồ xưng đa tình công tử Lâm Phàm. Trương Tam Nương chủ động thay Lâm Phàm tự giới thiệu mình, chẳng qua nàng vẻ mặt nghiền ngẫm nét mặt rất khó để người tin tưởng. Thế nhưng theo ta được biết, trong giang hồ chỉ có Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, đa tình công tử Hậu Hy Bạch, không hề có đa tình công tử Lâm Phàm lời giải thích. Tử nữ lắc đầu, nàng tự nhiên hiểu rõ người trước mắt là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Đa tình Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, dĩ nhiên chính là đa tình công tử Lâm Phàm rồi. Ha ha ha. Trương Tam Nương nói xong nhịn không được bật cười, vì Lâm Phàm chính ú ván nhìn nàng. Nguyên lai là Lâm công tử mời vào bên trong, lầu 2 có phòng. Tử nữ gật đầu, sau đó đi ở phía trước thay Lâm Phàm dẫn đường. Thế nhưng ta không có tiền. Lâm Phàm đột nhiên cười không nỡ nói. Không sao cả, công tử có thể lưu tại Tử Lan Hiên làm người làm thuê gắn nợ. Tử nữ đồng dạng cười không nỡ trả lời. Kia thôi được rồi, ta đúng nhân viên người làm thuê cũng không có hứng thú, ngược lại là đúng làm lão bản cảm thấy rất hứng thú. Tử nữ là này Tử Lan Hiên lão bản đương, không biết có thể hay không nói cho ta biết, nếu như ta muốn làm Tử Lan Hiên lão bản. Có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Lâm Phàm lúc này đang tử nữ dẫn đầu hạ đi về phía Tử Lan Hiên lầu 2, lời nói này không nhẹ không nặng, nhưng lại khiến cho sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời nguyên bản náo nhiệt Tử Lan Hiên đột nhiên lặng ngắt như tờ, bầu không khí thì khẩn trương lên. Phốc phốc, ở đâu ra mao đầu tiểu tử, lại dám đánh tử nữ cô nương chủ ý, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Người ta hay là có bản lĩnh các ngươi cũng không nhìn một chút bên cạnh hắn ba vị gia nhân, không có bất kỳ cái gì một tư sắc yếu tại tử nữ. Có người chế giễu Lâm Phàm không biết tự lượng sức mình. Thì có mắt nhọn tóc người hiện Lâm Phàm bên cạnh Trương Tam Nương, Phong Tứ Nương cùng Diễm Phi Tư sắc hoàn toàn không thua tử nữ, cảm thấy hắn hẳn là có lực lượng nói ra câu nói này. Ồn ào. Lâm Phàm phóng xuất ra thể nội dựng dục kiếm khí, chỉ một thoáng không khí cũng trở nên lạnh lẽo, lập tức một cỗ khí tức túc sắt tràn ngập ra. Tử Lan Hiên tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng phát lạnh, một loại đại nạn lâm đầu cảm giác hiện lên ở trong lòng. Công tử, không biết phải chăng là có thể cho tử nữ một bộ mặt, dung tha ta Tử Lan Hiên tỷ muội cùng khách nhân đâu? Tử nữ bước chân ngừng lại, lập tức vẻ mặt khẩn cầu nhìn Lâm Phàm. Tử nữ mặt mũi tự nhiên muốn cho. Lâm Phàm nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó bình phục thể nội kiếm khí. Tử nữ tại đây đa tạ công tử. Tử nữ hướng về phía Lâm Phàm nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục cho hắn dẫn đường lên. Ta vừa nãy cho tử nữ một bộ mặt, không biết tử nữ có thể hay không thỏa mãn ta một tiểu yêu cầu đâu. Vào phòng, Lâm Phàm nhiều hứng thú đúng tử nữ hỏi. Công tử cứ nói đừng ngại. Tử nữ rửa tai lắng nghe. Tử nữ đang cho Lâm Phàm bốn người pha trà, nghe được Lâm Phàm lời nói, nét mặt nghiêm túc lắng nghe lên. Đem ngươi châm gài tóc gỡ xuống, ta muốn nhìn ngươi một chút tóc dài tới eo dáng vẻ. Lâm Phàm không hề có thừa nước đục thả câu ý nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói. Thứ không gì không thể. Tử nữ không chút do dự gỡ xuống châm gài tóc, như thác nước tóc dài rũ xuống, luôn luôn rủ xuống tới vòng eo. Vũ mị yêu tiểu thuộc phụ trong nháy mắt trở thành cao quý trang nhã thiếu phụ, khí chất sửa đổi thật đúng là có chút lớn đấy. Không sai, thật là dễ nhìn, ngươi một hoàng hoa khuê nữ, nhưng vẫn một bộ vũ mị yêu diễm cách ăn mặc, sao phải khổ vậy chứ? Lâm Phàm bưng lấy ly trà quan sát tỉ mỉ nhìn tử nữ, phát hiện nàng có loại hiền thê lương mẫu cảm giác. Tử nữ cũng là vì sinh kế bội vã, nữ nhân trong loạn thế này rất khó khăn sinh tồn rồi. Ta tổ kiến Tử Lan Hiên, muốn che chở nhiều như vậy tỉ muội, mỗi ngày chỉ có thể trôi qua như giống trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, thời gian dần trôi qua tử nữ chính mình cũng không biết mình. Tử nữ đem trong lòng trách nhiệm cùng áp lực êm tai nói, nàng kỳ thực thì vô cùng khát vọng có một bả vai có thể dựa vào. Vậy ngươi nghĩ tới về sau sao dàn xếp những nữ nhân này sao? Ngươi không thể nào vĩnh viễn che chở nàng nhóm cuối cùng vẫn là cần tay làm hàm nai. Lâm Phàm lắc đầu, tử nữ cho áp lực của mình quá lớn, nàng cũng không phải thật tiên, không thể nào luôn luôn che chở những nữ nhân này. Công tử có đề nghị gì hay sao? Để các nàng tự chọn người tốt cả, hoặc là rời xa thất quốc, vì tiếp xuống thất quốc khẳng định hội chiến hỗn loạn, ở tại chỗ này đến lúc đó chỉ có thể trôi giạt khắp nơi, ăn bữa nay lo bữa mai. Chương 277, Hàn Phi chương 277, Hàn Phi công tử cho rằng thất quốc trong ai biết cười đến cuối cùng. Đột nhiên một giọng nói nam theo phòng bên ngoài vang lên. Hàn Phi. Tử nữ kinh ngạc hô lên, nàng không ngờ rằng Hàn Phi dám đến nghe lén Lâm Phàm nói chuyện, hắn không sợ Lâm Phàm giết hắn sao? Hàn Phi, mời vào đi. Lâm Phàm lại không hề tức giận, Hàn Phi tốt xấu cũng coi là tương lai đại cứu ca nhà, cho hắn một chút mặt mũi. Công tử mới vừa nói thất quốc đem sinh chiến loạn, không biết công tử xem trọng cái nào quốc. Hàn Phi đẩy cửa đi đến, lập tức đi đến Lâm Phàm trước mặt chăm chú hỏi. Mời ngồi, ai có thể cười đến cuối cùng, không phải ta xem trọng cái nào quốc là được, mà là muốn nhìn cái nào quốc thực lực mạnh nhất. Lâm Phàm nhường Hàn Phi ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Ý của công tử là Đại Tần sẽ cười đến cuối cùng. Mặc dù Lâm Phàm không có nói thẳng, nhưng mà Hàn Phi không còn nghi ngờ gì nữa đã nghe được Lâm Phàm ý nghĩa. Thất quốc trong tự nhiên là Tần quốc mạnh nhất, Hàn quốc kiến quốc kỳ thực cũng rất yếu. Doanh chính hùng tài đại lượng, chọn người hiện tại có dạ tâm, có mưu lược, phù hợp một vĩ đại quân chủ tất cả đặc tính. Đại Tần trong triều đình nhân tài đông đúc, quân đội phương diện binh cường mã trắng, thử hỏi Đại Tần không cười đến cuối cùng, không phải là ngu ngốc vô đạo Hàn Vương an năng lực cười đến cuối cùng sao? Lâm Phàm luốt luốt chén trà của mình, nhiều hứng thú nhìn Hàn Phi. Cho nên ta trở về, ta muốn biến pháp, nhường Hàn Quốc trở nên cường đại. Hàn Phi nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là kiên định nói với Lâm Phàm. Ngươi có nghe nói hay không qua một câu, đó chính là một tướng bất lực, mệnh chết tam quân, nếu một đua của nước bất lực, kia lại sẽ hại chết bao nhiêu người đâu. Ngươi nghĩ biện pháp? Có thể, trước thí huynh tù cha, tiếp nhận Hàn Vương vị trí đi. Hàn Phi nghĩ quá đơn giản rồi, người cầm quyền là ngu ngốc vô đạo, chấm mê sắc đẹp hơn quân, còn trông cậy vào thông qua biến pháp nhường quốc gia cường đại, này chẳng phải là tại mơ mộng hão huyền. Ý của ngươi là Hàn Quốc không cứu nổi? Hàn Phi nét mặt nặng nề nhìn Lâm Phàm. Ta không phải nói sao? Ngươi làm Hàn Vương, thu binh quyền, liên hợp còn lại lục quốc, nói không chừng còn có thể cùng doanh chính tách ra vào tay, bằng không Hàn Quốc tất diệt, hơn nữa còn sẽ là trước hết nhất diệt vong. Về phần nguyên nhân không cần ta nhiều lời, tin tưởng ngươi thì đã hiểu. Lâm Phàm cười không ngớt nhìn Hàn Phi, hắn hiểu rõ Hàn Phi là không sẽ làm như vậy, cho nên Hàn Quốc diệt vong sự việc đã không thể tránh né rồi. Ta làm không được, ngươi còn có cái gì cái khác đề nghị cho ta sao? Hàn Phi quả nhiên làm không được, hắn là nho gia đệ tử, làm sao có khả năng tượng lý thế dân như thế thí huynh tù cha đấy? Khuyên nhủ Hồng Liên công chúa theo ta đi, tránh nàng về sau biến thành vòng quốc công chúa xích luyện. Xích luyện. Xích luyện xà mặc dù nhìn như kịch độc vô cùng, nhưng thì thật độc tính lại rất nhỏ, này hẳn là tượng trưng cho nàng sâu trong nội tâm kia phần nuốt ve an ủi sao? Xác thực không nên nhường nàng tiếp nhận phần này đau khổ, ta trở về sẽ khuyên nhủ nàng, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, Hàn Phi cáo tử. Hàn Phi hiểu rõ Lâm Phàm đúng Hàn Quốc không một chút nào xem trọng, không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào giúp đỡ chính mình, cho nên cũng liền không lại dây dưa, đứng dậy cáo tử rời khỏi. Hàn Quốc sẽ trước hết nhất diệt vong sao? Vậy ta phải là Tử Lan Hiên tỷ muội suy xét đường lui. Tử nữ đứng ở một bên tự lẩm bẩm lên. Lâm Phàm đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, đưa tay nhẹ nhàng nắm ở rồi bờ eo của nàng. Ồ, mẫn cảm eo nhỏ nhắn bị ôm, chính mình cũng bị Lâm Phàm ôm vào trong ngực, tử nữ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tử nữ, ngươi liền không có vì chính mình nghĩ tới sao? Hẳn là cuộc đời của ngươi cũng chỉ là những tỷ muội này mà sống sao? Lâm Phàm cúi đầu xuống nghiêm túc hỏi tử nữ. Ta cũng vậy nữ nhân, tự nhiên cũng nghĩ tìm có thể dựa vào lồng ngực cùng che gió che mưa cánh tay, hiện tại công tử ngươi lủng ta vào lòng. Đây coi như là lời hứa với ta sao? Tử nữ nhẹ nhàng tựa ở Lâm Phàm trong ngực, cảm giác đặc biệt an tâm, không khỏi nhắm mắt lại liễu díu lên. Tử nữ, ngươi vui lòng cùng ta đi sao? Ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, từ đây phiêu bạt giang hồ, du lịch thiên hạ. Ta vui lòng, ngoài ra chị em tốt của ta Lộng Ngọc cũng đúng công tử ngưỡng mộ đã lâu, có thể để cho nàng cùng đi với chúng ta sao? Tử nữ không chỉ đáp ứng cùng Lâm Phàm rời khỏi, còn mua một tặng một dựng vào rồi Lộng Ngọc.
Ồ, ngươi đem nàng gọi tới ta nhìn một chút.
Lâm Phàm thì không có từ chối, chỉ là đưa ra tiên kiến Lộng Ngọc một mặt yêu cầu.
Ta cái này đi.
Tử nữ phinh phinh lượn lờ ra khỏi phòng đi tìm Lộng Ngọc rồi.
Được nha Lâm Phàm, ra tay tức cầm xuống, không chỉ như thế, nàng còn cứ gọi lên một chị em tốt, Lộng Ngọc, nghe tới cũng là ta thấy mà yêu khả nhân nhi đâu.
Trương Tam Nương uống một ngụm trà, lập tức mở miệng trêu chọc dậy rồi Lâm Phàm.
Lộng Ngọc à, cũng là người đáng thương, phụ thân của hắn là thì ra là phải Tư Mã Lý Khai, mẫu thân là hiện tại Tả Tư Mã Lưu Ý phu nhân Hồ phu nhân.
Cái gì? Cha ta là Lý Khai, mẹ ta là Hồ phu nhân.
Chính ôm cầm đi tới Lộng Ngọc nghe vậy kém chút không có bắt lấy cầm, đáng thương tâm tình của nàng có nhiều kích động.
Mẹ ngươi là Bách Việt Hỏa Vũ Sơn Trang đại tiểu thư, cha ngươi Lý Khai năm đó cùng Lưu Ý đi Bách Việt bình định phản loạn, sau đó Lý Khai cùng mẹ ngươi hô sinh tình cảm, cũng đem điêu khắc tốt Hỏa Vũ Mã Não tặng cho ngươi đường, Lưu Ý ghen ghét, thông đồng đoạn phát tam lang cướp bóc Hỏa Vũ Sơn Trang, cũng đem bảo tàng toàn bộ cướp đi, trong lúc tác chiến lại cố ý không trợ giúp Lý Khai, nhường Lý Khai quân đội bị phản quân hủy diệt, Lưu Ý thừa cơ nắm giữ quân quyền, cũng cưới Hỏa Vũ công đại.
Nữ nhi, thì ngay tại lúc này Hồ phu nhân.
Lâm Phàm đi đến Lộng Ngọc trước mặt, gỡ xuống nàng bên hông Hỏa Vũ Mã Não đánh giá một hồi, lập tức cho nàng giải thích.
Nói như vậy mẹ ta gả cho hại chết cha ta kẻ thù Lưu Ý.
Lộng Ngọc khó có thể tin nhìn Lâm Phàm, không thể tin được việc này là thực sự.
Lưu Ý ngấp rất kỹ, mẹ ngươi cũng không biết những gì hắn làm, chỉ có thể nói là mệnh vận trêu cả tôi.
Lâm Phàm thở dài một hơi, mà là Lý Khai còn chưa có chết, chẳng qua là hủy khuôn mặt không được, ta muốn đi nói cho nàng, nàng làm như thế cùng nhận giặc làm cha có gì khác.
Lộng Ngọc quay người muốn đi gấp, nàng không thể để cho mẹ nàng tiếp tục cùng cựu nhân giết cha Lưu Ý cùng nhau.
Lộng Ngọc, ngươi đừng vội, chỉ cần ngươi theo Lâm công tử, bất luận là mẫu nữ nhận nhau hay là báo thù giết cha đều là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tử nữ ngăn cản Lộng Ngọc, cô muội muội này sao thời khắc mấu chốt không đứng đắn đâu, hiện tại còn không phải thế sao xoắn suýt Lưu Ý lúc.
A, thật xin lỗi công tử, Lộng Ngọc tâm thần có chút không tập trung, cho nên có chút thất lễ.
Lộng Ngọc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng vừa nãy lại muốn đem Lâm Phàm ném xuống tìm Lưu Ý, chẳng lẽ bị mê tâm thiếu rồi?
Không sao cả, ngươi nếu nguyện ý ta có thể đem Hồ phu nhân cùng Hồ mỹ nhân cùng nhau mang đi, đến lúc đó các ngươi thì một nhà đoàn tụ.
Lâm Phàm cũng không thèm để ý, Lộng Ngọc chẳng qua là bị liên tiếp thông tin cho xung kích có chút tâm thần thất thủ thôi, cho nên hắn không trách Lộng Ngọc.
Cái đó Hồ mỹ nhân lại là.
Lộng Ngọc bị đột nhiên lại xuất hiện một cái tên cho chỉnh có chút mắt trợn tròn.
Hồ mỹ nhân là Hỏa Vũ Sơn Trang nhị tiểu thư, Hàn Vương An Vương Phi, Hồ phu nhân muội muội thì chính là của ngươi tiểu di.
Chương 278, Không Sơn Điểu Ngữ chương 278, Không Sơn Điểu Ngữ Lộng Ngọc luôn luôn muốn làm rõ thân thế của mình, không nghĩ tới hôm nay không chỉ hiểu rõ rồi thân thế bí ẩn, còn thu hoạch rồi hai cái thân nhân, ta thật thay nàng cảm thấy vui vẻ.
Tử nữ đi đến Lâm Phàm trước mặt kéo cánh tay của hắn thay Lộng Ngọc cảm thấy vui vẻ.
Công tử báo cho biết Lộng Ngọc thân thế, Lộng Ngọc khắc sâu trong lòng ngũ tạng không thể báo đáp, vui lòng lấy thân báo đáp, chỉ là không biết công tử có thể hay không ghét bỏ Lộng Ngọc bổ liêu chi tư.
Lộng Ngọc chậm rãi đi đến Lâm Phàm bên người, có chút khẩn trương lại có chút chờ mong nhìn Lâm Phàm.
Sao các ngươi cũng thích nói mình là bổ liêu chi tư đâu, đã ngươi vui lòng đi theo ta, kia tử không gì không thể, về sau ngươi có thể cùng tử nữ tiếp tục làm tỉ muội.
Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, đám này nữ nhân thực sự là vợ xèo lẹt, rõ ràng nhìn đẹp như vậy lại suốt ngày nói mình là bổ liêu chi tư. Quả thực không khiến người khác sống, hiện tại nói thế nào, mẹ ngươi cùng Lưu Ý tại Tả Tư Mã phủ, Hồ mỹ nhân tại vương cung, năm đó diệt ông ngoại ngươi Hỏa Vũ Sơn Trang sát thủ Đoạn Phát Tam Lang còn có một cái người sống, còn gia nhập Cơ Vô Dạ Dạ Mạc tổ chức, ngoại hiệu một thiếu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?
Lập tức xuất phát Lâm Phàm hỏi tới Lộng Ngọc tiếp xuống dự định.
Sẽ cho công tử đem lại phiền phức sao?
Nếu nói như vậy coi như xong, ta năng lực mang ta đi nương thì đủ hài lòng.
Lộng Ngọc nghe vậy rất là tâm di chuyển, mặc dù muốn đem những việc này tất cả đều giải quyết, nhưng lại sợ sẽ cho Lâm Phàm đem lại phiền phức.
Ha ha ha, Lộng Ngọc, ngươi hay là không hiểu thực lực của ta, như thế nói với ngươi đi, chỉ cần ta vui lòng, ta một đêm là có thể đem tất cả Hàn Quốc theo trên bản đồ xóa đi.
Lâm Phàm cảm thấy có chút muốn cười, hắn hiện tại là chân chính vô địch, bất luận đối thủ là một người, tổ chức, quân đội hay là quốc gia, trong mắt hắn đều là một đám gà đất chó sành.
Kia Lộng Ngọc muốn đem sự việc tất cả đều làm có thể sao?
Lưu Ý cùng Nột Thiếu đều muốn giết, mẹ ta cùng Tiểu Di đều muốn thấy, về phần nàng nhóm có bằng lòng hay không theo ta đi, vậy phải xem nàng nhóm chính mình.
Lộng Ngọc có chút ngượng ngùng nói với Lâm Phàm.
Không có vấn đề, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cần ta hiện tại liền đi sao?
Lâm Phàm sờ lên Lộng Ngọc mềm mại gương mặt rồi nói ra.
Công tử vẫn là chờ buổi tối đi, bằng không tất cả Hàn Quốc muốn loạn rồi.
Tử nữ vội vàng ôm Lâm Phàm cánh tay quên giải lên, Lâm Phàm cánh tay trong nháy mắt xa vào đến rồi một đôi tà ác trong.
Nô thiếu là Cơ Vô Dạ Dạ Mạc thành viên, Tả Tư Mã Lưu Ý là triều đỉnh hồ mỹ nhân càng là hơn vương phi. Lâm Phàm nếu giữa ban ngày thì ra tay như thế rồi, đó chính là chọc tổ ong vỏ vẽ rồi.
Mặc dù Lâm Phàm chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng mà tử nữ rốt cuộc tại Hàn Quốc đợi sống nhiều năm, còn thì không muốn thấy Hàn Quốc sinh linh đổ thán chẳng cảnh.
Cũng tốt, vậy liền buổi tối lại đi đi, vừa bạn ta muốn nghe xem Lộng Ngọc Không Sơn Điểu Ngữ cùng Thương Hải Châu Lệ.
Lâm Phàm thì không kiên trì, quay đầu đối Lộng Ngọc nói.
Được rồi, kia Lộng Ngọc đều xấu,
hy vọng công tử năng lực thích.
Lộng Ngọc nghe vậy gật đầu, lập tức ôm cầm đi đến một bên trên mặt bàn bắt đầu biểu diễn lên.
Lâm Phàm một đoàn người không nói thêm gì nữa, chuyên tâm nghe Lộng Ngọc đánh đàn.
Tiếng đàn luyện chuyển du dương rung động lòng người, thậm chí dẫn tới bách điểu đến trầu, rất nhiều chim chóc lần lượt bay tới, cũng dừng lại tại Tử Lan Hiên lầu 2 bệ cửa sổ cùng trên lan can. Lâm Phàm thậm chí phát giác được Tử Lan Hiên phía trên bầu trời còn có vô số chim chóc tại xoay quanh. Lộng Ngọc Không Sơn điểu ngữ quả nhiên là nhất tuyệt, lại năng lực dẫn tới bách điểu đến chầu, hôm nay ta cũng coi là đại báo sướng hay. Một khúc kết thúc, Lâm Phàm cùng Trương Tam Nương nàng nhóm không khỏi vỗ tay. Công tử thích là được, chỉ cần công tử không chê, về sau Lộng Ngọc có thể thường xuyên đàm cho người nghe. Lộng Ngọc nghe vậy vui vẻ ra mặt, chính mình có thành thạo một nghề có thể khiến cho người yêu khích lệ, đối với nàng mà nói thực sự là quá có cảm giác thành công một chuyện. Như thế rất tốt, ta muốn lấy sau bách điểu đến chầu tràng cảnh sẽ thường xuyên xuất hiện. Lâm Phàm gật đầu một cái, Thạch Thanh Tuyền Tiêu, Thượng Tú Phương Ca, Lộng Ngọc Cầm, còn lại chúng nữ lại đến cái múa, cuộc sống sau này chẳng phải là tiêu sái tự tại, hài lòng mười phần. Từ nữ tỷ tỷ, bên ngoài phi tuyết các chấp trưởng giả tuyết nữ đến rồi, nàng muốn gặp ngươi. Đúng lúc này bên ngoài có người đi tới bẩm báo từ nữ, nói là tuyết nữ cầu kiến. Tuyết nữ lại đến rồi. Công tử ta đi ra trước xem một chút. Từ nữ cùng Lâm Phàm bẩm báo một chút, nhìn thấy Lâm Phàm gật đầu, thế là nàng quay người đi ra. Lâm Phàm, ngươi nói tuyết nữ vì sao mà đến? Có phải hay không là cùng người nào đó thần giao cách cảm đâu? Phong Tứ Nương đột nhiên lên tiếng hỏi. Ngươi nói cái này người nào đó không phải là ta đi. Lâm Phàm thần sắc có chút cổ quái, hắn xác thực hy vọng tuyết nữ có thể đi vào Hàn Quốc tân trịnh, như vậy thuận tiện hắn một mẹ hốt gọn, tỉnh hắn lại chạy Triệu Quốc một chuyến, không ngờ rằng tuyết nữ lại thật đến rồi. Lẽ nào tuyết nữ thật cùng chính mình thần giao cách cảm sao? Chính mình muốn cho nàng đến Hàn Quốc, nàng liền đến Hàn Quốc. Nghe nói tuyết nữ lăng ba phi yến, đã là tuyết nữ nhảy múa lại là tuyệt chiêu của nàng, là một chi tử vong chi vũ. Tuyết nữ từng lập thệ tuyệt đối không trước mặt người khác nhảy chi này múa, như trái lời thề ngôn, tất thấy ánh máu. Không biết chính mình có thể hay không may mắn mở mang kiến thức một chút này lăng ba phi yến, dù sao tuyết nữ thực lực là không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp, cho nên ngược lại là có thể thử một chút. Công tử, tuyết nữ nghe nói ngươi đang nơi này, muốn tới gặp thấy ngươi, để cho nàng đi vào sao? Phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến tử nữ thanh âm cổ quái, nhìn tới nàng cũng có chút khó hiểu tuyết nữ ý nghĩ. Mời vào. Lập tức Lâm Phàm nhiều hứng thú chằm chằm vào cửa, muốn nhìn một chút tuyết nữ rốt cục có gì phong thái. Rất nhanh tử nữ mang theo một vị mái đầu bạc trắng giai nhân tuyệt sắc đi đến. Nàng mặc màu xanh ngọc mở và táo váy lụa, đồ trang sức khuyên thai đều là thủy tinh trên người còn đeo một ít cái khác ngân sức, người khoác màu xanh đậm dây lụa, eo cắm bích màu xanh tiêu ngọc, Lâm Phàm hiểu rõ nàng chính là tuyết nữ rồi. Tuyết nữ gặp qua Lâm công tử an khang. Tuyết nữ dáng người nhẹ nhàng đi đến Lâm Phàm trước mặt cho Lâm Phàm hành lễ. Tuyết nữ, ngươi phi tuyết các là đến tân trịnh biểu diễn sao? Không ngờ rằng trùng hợp như vậy a. Lâm Phàm nhìn trước mắt tuyết nữ, cũng là hơi xúc động duyên phận kỳ diệu. Không, tuyết nữ là chuyên tìm đến Lâm công tử muốn lấy sau chỉ cấp Lâm công tử một người nhảy múa, không biết công tử có thể hay không ghét bỏ tuyết nữ. Tuyết nữ ngẩng đầu thần sắc nghiêm túc đối với Lâm Phàm nói, hôm nay vận khí của ta tốt như vậy sao? Không chỉ có thể ủng tử nữ vào lòng, còn có thể hưởng thụ lộng ngọc đánh đàn, hiện tại ngay cả tuyết nữ cũng chủ động tới trước làm chuyên thuộc của ta vũ đương, đây thật là để cho ta có chút phảng phất giống như trong mộng đâu. Lâm Phàm hơi xúc động, đây cũng quá thuận lợi a. Không phải là chính mình đánh lui 30 vạn Mông Cổ đại quân sự việc đã truyền ra, cho nên mới trêu đến chúng mỹ nhân tranh nhau tìm tới. Chẳng qua bất kể như thế nào, vấn đề này đối với mình là trăm lợi mà không có một hại, chỉ cần là mỹ nhân tuyệt thế, vậy mình ai đến cũng không có cự tuyệt, có bản lĩnh để cho ta cũng có thể ngự nữ 3000 mà phi thăng. Tuyết nữ là nghiêm túc hy vọng công tử năng lực suy tính một chút. Tuyết nữ nhìn thấy Lâm Phàm có chút không tin bộ dáng, thế là lại cường điệu rồi một lần. Không cần suy tính, tất nhiên tuyết nữ vui lòng đi theo ta, này là vinh hạnh của ta như thế nào lại từ chối. Lâm Phàm trực tiếp tỏ vẻ tiếp nhận, rốt cuộc thiên cùng không lấy, phản bị tội lỗi. Chương 279, Hồng Liên công chúa chương 279, Hồng Liên công chúa tuyết nữ nghe vậy vui vẻ ra mặt, mặc dù sớm trong nhật ký phó bản biết được Lâm Phàm đối với mình cố ý, nhưng ở không có thật sự được hắn tiếp thụ trước đó, trong lòng của nàng hay là tránh không được có một chút thất vọng, bây giờ mọi chuyện lắng xuống, cũng coi là một kiện tâm sự. Công tử, không nếu như để cho tuyết nữ cho ngươi nhảy một bản được không? Vui vẻ tuyết nữ chủ động đề nghị lên, Lâm Phàm tự nhiên gật đầu đáp ứng. Sau đó lộng ngọc đánh đàn, tuyết nữ nhảy múa. Lâm Phàm thì là theo dựa vào ghế hưởng thụ lấy chúng nữ phục thị, thực sự là đế hoàng bình thường hưởng thụ. Để cho ta vào trong, ta là Hồng Liên công chúa, ai dám ngăn cả ta. Ngay tại Lâm Phàm tiêu diêu tự tại lúc, một cái thân mặc hồng nhạt phiêu giật váy sam, đen nhánh tú lệ bản phát, môi đỏ như anh cô nương xông vào. Ngươi chính là Lâm Phàm, ngươi vẫn rất hưởng thụ nha, cùng ta phụ vương rất giống, chính là ngươi nói khoác không biết ngượng địa nói muốn đem ta mang đi. Hồng Liên công chúa đi đến Lâm Phàm trước mặt, nhìn hắn hài lòng một bên hưởng thụ lấy chúng nữ xoa bóp, một vừa thưởng thức ca múa, không khỏi chất vấn dậy rồi hắn. Chỉ là nhìn nàng vẻ mặt ngốc manh lại ra vẻ hung ác bộ dáng, Lâm Phàm nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Hồng Liên thấy Lâm Phàm không chỉ không trả lời chính mình, còn cười nhạo mình, không khỏi ngượng ngùng lên. Hồng Liên, ngươi thật đúng là đáng yêu đâu, tất nhiên đến rồi, không ngại cùng ta cùng nhau thưởng thức tuyết nữ nhảy múa đi, đây chính là rất khó được. Lâm Phàm nhẹ nhàng méo méo Hồng Liên công chúa gương mặt, lập tức mời nàng cùng nhau ngồi xuống thưởng thức tiếng đàn cùng nhảy múa. Hồng Liên mơ mơ hồ hồ tiểu ngồi tại rồi Lâm Phàm bên cạnh, đợi đến phản ứng đi sau hiện Lâm Phàm chính vẻ mặt say mê, nàng không đành lòng quấy rầy Lâm Phàm, thế là thì lặng lặng thưởng thức. Ngươi còn chưa nói với ta có phải hay không là ngươi đâu. Mãi đến khi một khúc kết thúc, tuyết nữ múa thì kết thúc rồi, Hồng Liên mới chờ không nổi hỏi. Ngươi nói không sai, đúng là ta nói, ngươi vui lòng theo ta đi sao? Lâm Phàm thì không qua loa tắc trách, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi liền không thể uyển chuyển một ít sao? Hồng Liên có chút thẹn thùng, vì nàng không ngờ rằng Lâm Phàm sẽ trực tiếp hỏi mình muốn hay không cùng hắn rời khỏi. Không thể, của ta yêu chính là như thế nhiệt liệt. Lâm Phàm cảm thấy đối phó Hồng Liên tiểu này mới biết yêu tiểu cô nương, vậy thì phải đuổi đánh tới cùng, quấn quýt chặt lấy mới thấy hiệu quả nhanh nhất. Cái gì yêu hay không yêu ngươi cũng chưa từng gặp qua ta, ta vậy mới không tin ngươi biết yêu ta. Hồng Liên mặc dù có chọn món thuần, nhưng cũng không phải người ngu, lập tức chất vấn lên. Ta thế nhưng thiên cơ công tử, cái nào có chuyện gì năng lực có thể lừa gạt được ta? Vậy ngươi nói Hàn Quốc có thể cứu sao? Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng vẫn là có một chút điểm có thể, chỉ là ca của ngươi không muốn làm như vậy, cho nên vẫn là khó giải. Lâm Phàm nói xong, Hồng Liên trầm mặc, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Lâm Phàm chính miệng nói với chính mình, nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Lâm công tử, nếu như ta hiện tại không muốn đi theo ngươi, đợi đến Hàn Quốc diệt vong ta lại đi tìm ngươi, khi đó ngươi còn nguyện ý chứa chấp ta sao? Trầm mặc thật lâu, Hồng Liên mới vẻ mặt thành thật đối Lâm Phàm hỏi. Tất nhiên, nhưng mà ngươi nhất định phải tận mắt chứng kiến Hàn Quốc hủy diệt nha, đây chính là vô cùng tàn khốc một màn. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Hồng Liên một cái, không ngờ rằng nàng sẽ làm ra quyết định như vậy. Lâm Phàm xem trọng Hồng Liên quyết định, nhưng không có sửa đổi Hàn Quốc mệnh vận ý nghĩa, coi như mình cứu được Hàn Quốc một lần, nhưng Hàn Vương An như thế ngu ngốc vô đạo, hắn xem trọng người thừa kế cũng không phải Hàn Phi, chính mình cũng không thể luôn luôn cùng sau Hàn Quốc mặt chối đi ta. Do đó, vẫn là để Hàn Quốc dựa theo thì ra là lịch sử phát triển đi. Vậy thì tốt, ta đi về trước. Hồng Liên hướng về phía Lâm Phàm nở nụ cười xinh đẹp, còn đang ở trên mặt hắn đánh lén một chút, lập tức chuẩn bị rời khỏi. Tấm này đại Na Di phủ lưu cho ngươi đi, đợi đến ngươi nghĩ tới tìm ta lúc, sử dụng nó càng dễ dàng một chút, xé nát sau mặc niệm vị trí của ta, có thể đã đến trước mặt của ta. Lâm Phàm lấy ra trước đó đạt được đại Na Di phủ đưa cho Hồng Liên. Lâm công tử bảo trọng. Hồng Liên đem đại Na Di phủ chỉnh trọng bỏ vào trong ngực, sau đó rời đi rồi từ Lan Hiên. Lâm Phàm đứng ở lầu 2 lan can chỗ, yên lặng nhìn Hồng Liên thân ảnh biến mất tại rồi cuối con đường. Thế nào, không nỡ tiểu mỹ nhân của ngươi? Không bằng giúp đỡ Hàn Quốc nhất thống thiên hạ, như vậy tiểu mỹ nhân của ngươi có thể lập tức đi theo ngươi đi rồi. Trương Tam Nương lại gần Lâm Phàm cười không ngớt nói, ta sẽ không cải biến dự tính ban đầu, vương triều tranh bá quá mệt mỏi, huống chi ta giúp đỡ Hàn Quốc còn không bằng tự mình làm hoàng đế đâu, rốt cuộc bùn nhão không dính lên tường được. Lâm Phàm ôm bờ eo của nàng về tới bên cạnh bàn, tiếp tục uống trà. Bằng tướng công thực lực, dù là nhất thống thiên hạ cũng không phải việc khó, nhưng này thì có ý nghĩa gì chứ, những hoàng đế kia qua thời gian lại có cái nào có thể so sánh được tướng công. Hiện tại thiên hạ mỹ nhân tuyệt đại bộ phận đều bị tướng công cho kim ốc tàng tiểu, qua thần tiên thời gian dù sao cũng so qua phạm nhân đế vương thời gian muốn tiêu sái tự tại nhiều lắm. Phong Tứ Nương vừa nói một bên cho Lâm Phàm thêm trà. Không sai, có các ngươi đây có toàn bộ thiên hạ còn muốn cho ta vui vẻ, cuộc sống như vậy cho cái thần tiên cũng không đổi, càng đừng nói cái gì hoàng đế rồi. Lâm Phàm gật đầu, hắn duy nhất tâm nguyện chính là đem trên đời này tất cả có thể thu mỹ nhân cũng cho thu, như vậy hắn thì đủ hài lòng. Thời gian kế tiếp Tử Nữ vì Tử Lan Hiên tỉ bội tương lai suy nghĩ, mang theo Lâm Phàm đi dạo hết rồi tất cả Tử Lan Hiên. Tử Lan Hiên khách nhân đều có chút mắt trợn tròn, vì Lâm Phàm đi dạo xung quanh lúc, tay hắn thình lình ôm Tử Nữ eo nhỏ nhắn, có thể Tử Nữ không chỉ không hề tức giận, ngược lại cười không ngớt cho Lâm Phàm giới thiệu Tử Lan Hiên mỗi cái chỗ. Kỳ thực nàng hy vọng Lâm Phàm năng lực coi trọng Tử Lan Hiên đám này tỉ muội, dù là hắn chỉ là động lòng chắc gần cũng tốt, chỉ cần có thể cho bọn tỉ muội tìm được một cái đường ra là được rồi. Lâm Phàm đi theo Tử Nữ dạo qua một vòng sau lại trở về rồi phòng. Tử Nữ, tâm tư của ngươi ta thì đại khái đoán được, ngươi là dự định để cho ta đem tất cả Tử Lan Hiên người đều mang đi. Không sai, dù là có thể cho nàng nhóm như một con đường sống cũng tốt. Ta biết rồi, chờ chúng ta rời khỏi Tân Trịnh trước đó ta sẽ giải quyết chuyện này. Lâm Phàm nữ nhân càng ngày càng nhiều, trong không gian một ít tỉ như làm ruộng nuôi dưỡng công việc đều cần người làm, nhưng Lâm Phàm không nỡ nhường nữ nhân của mình đi làm việc nhà nông, cho nên chuẩn bị đem tất cả Tử Lan Hiên đóng gói mang đi, như vậy Tử Nữ bọn tỉ bội cũng coi là có rồi chỗ an thân, Lâm Phàm nữ nhân cũng có thể giải phóng hai tay. Cảm tạ công tử. Tử Nữ nghe vậy vui vẻ ra mặt, kích động nàng trực tiếp ôm lấy Lâm Phàm. Giữa chúng ta không cần cảm tạ, cần gì ngươi hiểu. Lâm Phàm nói xong nhẹ nhàng cầm Tử Nữ tà ác. Tử Nữ đều là công tử người, tối nay tự nhiên mặc cho công tử làm. Tử Nữ vũ mị liếc nhìn Lâm Phàm một cái, không chỉ không hề tức giận, ngược lại cảm giác trong lòng ngọt ngào. Lộng Ngọc cũng có thể, Tử Lan Hiên người cũng là Lộng Ngọc tỉ muội, Lộng Ngọc vui lòng kính dâng một phần lực lượng. Yên tâm, khẳng định có ngươi một phần. Chương 280, Lộng Ngọc chuyện chương 280, Lộng Ngọc chuyện Tử Nữ cười một tiếng, Lộng Ngọc cô gái nhỏ này cũng quá không thể chờ đợi. Lâm Phàm cũng là thật sâu liếc nhìn Lộng Ngọc một cái, nhìn xem Lộng Ngọc có chút thẹn thùng cúi đầu. Lâm Phàm tại Tử Lan Hiên hưởng thụ lấy đây hoàng đế còn muốn tới nhuần đời sống, mai cho đến buổi tối, Lâm Phàm thì chuẩn bị hành động. Ừm. Nghiên xúc, ta còn chưa tìm ngươi, ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Lâm Phàm đột nhiên tâm niệm khẽ động, lập tức một cái hàng long thập bát trưởng đánh về phía rồi bệ cửa sổ, hình rồng chân khí gầm thét bay đi, cửa sổ trong nháy mắt bị đánh chia 5 x 7. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh cũng bị đánh bay ngược ra ngoài. Ngay tại bóng đen cưỡng ép ngăn chặn thương thế muốn nhân cơ hội thời điểm chạy trốn, Lâm Phàm vung tay một cái, một tấm bàn tay vô hình trực tiếp đem hắn bắt quay về, rơi vào rồi Lâm Phàm mấy người trước mặt. Nô thiếu, lá gan không nhỏ a, ngươi là tới giết Lộng Ngọc a? Lâm Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú Nô thiếu, hắn ấn đường màu bạc ấn ký dường như có lưu quang lấp lóe, nhường Nô thiếu cảm giác thần uy như ngục, không khỏi đối Lâm Phàm đầu giảm xuống đất lên. Ta có tội, ta chết tiệt a, ta không phải người. Nhìn đầu giảm xuống đất nằm dạp trên mặt đất không ngừng sám hối Nô thiếu, chúng nữ cảm giác có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng Lâm Phàm một câu đem hắn sợ đến như vậy. Lộng Ngọc, đây là diệt ngươi ngoại công Hỏa Vũ Sơn Trang hung thủ một trong, ta đem hắn giao cho ngươi. Lâm Phàm không hề có tự mình động thủ, mà là đem cơ hội nhường cho cùng Nô thiếu có thù Lộng Ngọc. Lộ Ngọc tiếp nhận tử nữ đưa tới đoạn kiếm sau đi đến Ngột Thiếu trước mặt, lúc này Ngột Thiếu còn đang ở không ngừng sáng hối nhìn.
Ách! Lộ Ngọc một kiếm cắm vào Ngột Thiếu hậu tâm, đoạn kiếm theo Ngột Thiếu phía sau xuyên tim mà qua, cái này cũng dẫn đến hắn tại chỗ tử vong.
Ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phàm lời còn chưa dứt, người cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Chúng nữ không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Tả Tư Mã phủ, nàng nhóm tự nhiên hiểu rõ Lâm Phàm muốn đi nơi đó.
Người là ai?
Làm Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện tại Tả Tư Mã phủ đại sảnh lúc, Lưu Ý cùng Hồ phu nhân đều bị hắn giật mình, Lưu Ý phản ứng sau lập tức lớn tiếng chất vấn lên.
Hồ phu nhân, ngươi muốn biết con gái của ngươi ở đâu sao?
Lâm Phàm một câu cũng không nghĩ nói với Lưu Ý, trực tiếp hỏi dậy rồi Hồ phu nhân.
Ngươi là ai? Ngươi thật hiểu rõ nữ nhi của ta ở đâu?
Hồ phu nhân nghe vậy kích động nhìn Lâm Phàm hỏi.
Phu nhân, hắn nói không chừng là lừa đảo, không nên tin hắn.
Nói xong, Lưu Ý chuẩn bị giữ chặt chính hướng phía Lâm Phàm đi đến Hồ phu nhân.
Bạch,
một đạo hàn mang hiện lên, Lưu Ý rôi ra cánh tay trực tiếp rơi trên mặt đất.
A a a a.
Lưu Ý cánh tay bị chảy nước, đau lăn lộn trên mặt đất lên.
Ngươi,
ngươi vì sao làm như thế? Hồ phu nhân kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không biết hắn vì sao đột nhiên nổi lên.
Ngươi cái này Hỏa Vũ Sơn Trang đại tiểu thư trước kia cùng phải Tư Mã Lý Khai tình đầu ý hợp, nhưng sau đó Hỏa Vũ Sơn Trang bị nhân kích cướp, bảo tàng bị người đoạt đi, Lý Khai quân đội cũng bị phản quân hủy diệt, ngươi mới gả cho Lưu Ý, đúng không?
Lâm Phàm không có trực tiếp giải thích, mà là hỏi lại dậy rồi Hồ phu nhân.
Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, ngươi rốt cục là ai?
Hồ phu nhân kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, dựa theo Lâm Phàm niên kỷ là không có khả năng trải nghiệm năm đó những chuyện kia, nhưng hắn rốt cục làm sao biết những chuyện này?
Ta,
người trong giang hồ xưng hô ta là Thiên Cơ công tử, ngươi coi như ta sẽ thôi diễn Thiên Cơ đi.
Ngươi chính là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm.
Hồ phu nhân thần sắc không hiểu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, lập tức còn kìm lòng không được đến gần rồi hắn. Không ngờ rằng Hồ phu nhân lại thì biết nhau tại hạ.
Lâm Phàm nhíu mày, cái này nhà cao cửa rộng bên trong nữ nhân lại biết hắn, thật đúng là nhường hắn có chút ngoài ý muốn.
Biết nhau, Thiên Cơ công tử đại danh đỉnh đỉnh, chỉ sợ trên đời này đã không ai không biết không người không hay.
Đang khi nói chuyện tại phu nhân đã đi tới Lâm Phàm trước mặt, lịch sự tao nhã lam màu xanh lá giọng trang phục, hợp với màu vàng kim bao bên cạnh tô điểm, làm nổi bật lên nàng ôn nhu cùng trang nhã. Chân chùi cái cổ cùng bả vai tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, hiện ra thân thể nàng mỹ hảo đường cong, mới nhìn không trương dương không chói mắt, nhưng mà càng xem càng có một loại lắng đọng vẻ đẹp, mà kiểu này nội liễm đẹp cần tỉ mỉ phẩm vị.
Năm đó phái Đoạn Phát Tam Lang cướp bóc Hỏa Vũ Sơn Trang bảo tàng người phía sau đẩy tay là Lưu Ý, cố ý không trợ giúp Lý Khai nhường quân đội của hắn bị phản quân hủy diệt phía sau màn hấp thụ đồng dạng là Lưu Ý, hắn vì đạt được ngươi không từ thủ đoạn, ngươi cảm thấy hắn có nên hay không chết đâu?
Cái gì?
Đều là hắn làm.
Hắn âm hiểm như thế độc ác, mà ta qua nhiều năm như vậy lại không có chút nào phát giác.
Nghe xong Lâm Phàm lời nói, Hồ phu nhân có chút hoài nghi nhân sinh, Lâm Phàm nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng cái này mang ý nghĩa nàng lại cùng kẻ thù cùng sống nhiều năm như vậy.
Con gái của ngươi gọi Lộ Ngọc, hiện tại đang Tử Lan Hiên chờ lấy chúng ta. Ta chuẩn bị đi vương cung đem ngươi muội muội thì tiếp ra đây, để các ngươi người một nhà đoàn tụ.
Lời còn chưa dứt, Lâm Phàm đã biến mất không thấy gì nữa, mà nguyên bản một mực nằm trên mặt đất đau khổ kêu rên Lưu Ý lúc này lại cố nén đau đớn bò lên, hắn nghĩ thừa dịp Lâm Phàm quay về trước đó đi đầu đảo tẩu.
Hồ phu nhân không biết võ công, cũng không dám ngăn cản hắn, sợ sệt Lưu Ý thẹn quá hóa giận phía dưới sẽ ra tay với mình, chính mình vừa mới hiểu rõ tung tích của nữ nhi, không thể tại nhìn thấy nàng trước đó xảy ra chuyện.
Lưu Ý, gấp gáp như vậy chuẩn bị đi đâu a?
Ta đã đáp ứng Lộng Ngọc đem ngươi giao cho nàng xử trí, ngươi nếu chạy trốn, vậy ta chẳng phải là thất tín với nàng sao?
Ngay tại Lưu Ý chạy ra đại sảnh hớn hở ra mặt lúc, Lâm Phàm trong ngực ôm hai nữ nhân lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước mắt hắn.
Về phần tại sao là hai cái, tự nhiên là vì Hồ mỹ nhân vừa vặn bị nữ nhân này làm có dễ, cho nên Lâm Phàm thì thuận tay đem nàng thì mang ra ngoài. Nếu Lâm Phàm không có đoán sai, nàng hẳn là Minh Châu phu nhân, cũng là Cơ Vô Dạ thủ hạ triều nữ yêu rồi.
Thiên Cơ công tử, ta biết ngươi uy danh hiển hách, nhưng ta thế nhưng đại tướng quân Cơ Vô Dạ thủ hạ. Đại tướng quân không chỉ khống chế quân quyền, thủ hạ Dạ Mạc tổ chức cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, ngươi tốt nhất vẫn là thả ta, bằng không đại tướng quân sẽ không bỏ qua ngươi.
Chạy trốn vô vọng, Lưu Ý chỉ có thể cáo mượn oai hùng lên, hy vọng Cơ Vô Dạ có thể uy hiếp Lâm Phàm.
Thế nhưng cáo mượn oai hùng ngươi cũng phải nhìn xem đối tượng a, ngươi cầm lão hổ uy hiếp Cửu Thiên Chi Thượng Thần Long, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ.
Tiểu mỹ nhân thành thật một chút, đừng tiếp tục nếm thử dùng ngươi cổ độc, ảo thuật, bị thuật cùng hương liệu đánh ngã ta rồi, ngươi theo vương cung bắt đầu thì tiểu động tác không ngừng, ta chẳng qua là khi ngươi là nghịch ngợm, nhưng nghịch ngợm cũng phải có cái hạn độ a. Hiện tại ngươi nói với hắn nói ngươi rốt cuộc là ai?
Lâm Phàm nắm ở rồi Minh Châu phu nhân eo nhỏ nhắn, cũng tại bên thai nàng nhỏ giọng cảnh cáo lên.
Nô gia không dám, sớm biết ngươi là Thiên Cơ công tử, nô gia cũng không mang theo phản kháng, ngươi muốn như thế nào cũng vì ngươi á.
Minh Châu phu nhân cũng không ngại, ngược lại liếm liếm Lâm Phàm bình hai, đùa giỡn với rồi Lâm Phàm.
Bớt nói nhiều lời, cùng hắn giới thiệu một chút chính ngươi.
Lâm Phàm nhịn không được cho Minh Châu phu nhân trên mông đến rồi một cái tát, nữ nhân này, rõ ràng là chơi với lửa.
Chương 281, người nhà đoàn tụ. Chương 281, người nhà đoàn tụ. Minh Châu phu nhân, ngươi đã vậy còn quá lang thang, thật đúng là uổng phí vương thượng đối ngươi sủng ái.
Hồ mỹ nhân không khỏi cười lạnh chào phúng dậy rồi Minh Châu phu nhân.
Ngươi biết cái gì, chỉ có ngươi mới biết thích Hàn Vương lão già chết tiệt kia, hắn có thể không xứng với ta, ta mỗi ngày cho hắn điểm hương liệu mê hoặc tâm trí của hắn, cho nên đến bây giờ còn là hoàn bích chi thân, chỉ có Lâm công tử nam nhân như vậy mới là của ta lương phối.
Minh Châu phu nhân không để bụng, còn dính sát Lâm Phàm cọ qua cọ lại, có thể Lâm Phàm muốn cho nàng hiểu rõ cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy.
Khắc cọ, trên người ngứa a.
mau nói. Lâm Phàm lại một cái tát đánh vào Minh Châu phu nhân trên cặp mông. Nô gia là trắng cũng không phải biểu muội, cũng là cơ vô dạ thủ hạ Dạ Mạc Tứ Hung đem một triệu nữ yêu, Lâm công tử cũng chiếu bắt không lầm, lưu ý, ngươi một tiểu lâu la, lại cầm cơ vô dạ đến uy hiếp Lâm công tử. Huống chi cơ vô dạ tại Thiên Cơ công tử trước mặt cũng bất quá là sâu kiến thôi. Minh Châu phu nhân khinh thường liếc nhìn Lưu Ý một cái, hắn cái này tả tư mã tại cơ vô dạ chỗ nào cũng không có chỗ xếp hạng, bia đỡ đạn thôi. Cái gì? Ngươi là triều nữ yêu như thường bị bắt? Cơ vô dạ ở trước mặt hắn cũng là sâu kiến. Lưu Ý thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm lên, không còn nghi ngờ gì nữa đã là tâm ý nguội lạnh. Sau đó Lâm Phàm trực tiếp chân khí vung tay lên, mang theo tất cả mọi người rời đi tả tư mã phủ. Lâm công tử quay về. Tử nữ nhào ngọc nhìn thấy Lâm Phàm quay về lập tức tiến lên đón, về phần Trương Tam nương nàng nhóm đã hồi tiểu thế giới đi. Lộc Ngọc, đây là mẹ của ngươi Hồ phu nhân cùng tiểu di Hồ mỹ nhân. Về phần người đàn ông này, dĩ nhiên chính là cựu nhân của ngươi Lưu Ý rồi, xử trí như thế nào hắn toàn bộ xem chính ngươi. Lâm Phàm đem cụt một tay Lưu Ý ném tới rồi trên mặt đất, theo thường lệ đem quyền xử trí giao cho Lộng Ngọc. Đừng có giết ta, ta dù sao cũng là ngươi bố dượng, nhất nhật phu thê bách nhật tân à, phu nhân, ngươi mau giúp ta nói một chút lời hữu ích. Có lẽ là quẳng xuống đất đau đớn lại lần nữa tỉnh lại Lưu Ý cầu xin dụng, nhìn tay mang theo đoạn kiếm Lộng Ngọc, hắn bắt đầu hoảng hốt lo sợ cầu xin tha thứ. Ách! Lưu Ý đột nhiên kêu đau một tiếng, lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn tay thuận cầm đoạn kiếm Hồ phu nhân. Hắn không ngờ rằng Hồ phu nhân không chỉ không có giúp hắn nói tốt, ngược lại tự tay kết thúc rồi tính mạng của hắn. Tốt Lộng Ngọc, hiện tại kẻ thù đã chết, báo được thù lớn, ngươi thì cùng ngươi nương cùng tiểu di hảo hảo ôn chuyện đi. Lâm Phàm nhìn có chút kích động Lộng Ngọc, nhẹ giọng an ủi một câu. Sau đó hắn mang theo tử nữ cùng Minh Châu phu nhân đi ra ngoài, đem không gian lưu cho Lộng Ngọc người một nhà ôn chuyện. Công tử, đa tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi, Lộng Ngọc như thế nào lại biết mình thân thế? Chớ nói chi là cùng thân nhân đoàn tụ. Tử nữ nhỏ giọng cùng Lâm Phàm nói lời cảm tạ lên. Ừm. Lại bắt đầu nói lời cảm tạ. Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Cảm tạ không phải ngoài miệng nói một chút được có hành động thực tế. Lâm Phàm nghe vậy nhịn không được nhíu mày, nữ nhân của mình chuyện không liền là chính mình chuyện sao? Có cái gì tốt khách khí? Công tử, phía trước chính là tử nữ phòng, ngươi nếu muốn cho tử nữ cảm tạ, tử nữ cũng đã chuẩn bị xong. Tử nữ chỉ vào phải phía trước một gian phòng nói. Cũng tốt, vậy ta thì xem xét ngươi nói tạ thành ý rốt cục có bao nhiêu. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, lập tức hướng phía tử nữ phòng đi đến. Công tử, tử nữ cảm tạ khẳng định thành ý tràn đầy. Tử nữ cười nói tự nhiên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải đem chính mình giao cho Lâm Phàm đây, chẳng qua chính mình nhưng không có một vẻ khẩn trương cảm giác, có chỉ là lòng tràn đầy chờ mong. Hai người các ngươi nói chuyện thì không có người, có phải hay không cũng phải mang lên nô ra đâu? Minh Châu phu nhân đột nhiên vũ mị mà cười cười hỏi. Lâm công tử, cái này lang thang nữ nhân ngươi là từ đâu chỗ tới? Tử nữ có chút địch ý nhìn Minh Châu phu nhân. Nói chuyện nộ khí không muốn lớn như vậy nha, ta là lang thang nữ nhân, vậy ngươi lại là cái gì, thanh lâu tú bà? Minh Châu phu nhân ở đâu là dễ trêu, lập tức chế giễu lại lên. Nàng là triều nữ yêu, không cần phản ứng nàng. Tốt, ngươi có thể đi rồi. Lâm Phàm cùng tử nữ giải thích một chút, sau đó nhường Minh Châu phu nhân rời khỏi. Thì ra là thế, lại là Dạ Mạc Tứ Hung đem một triều nữ yêu, luôn luôn chỉ nghe đã từng nói, lại chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới hôm nay gặp được, thật đúng là có chút ít thất vọng đâu. Tử nữ nói chuyện hàm thương giác ôn, châm chọc nhìn triều nữ yêu. Ha ha ha, ta nhìn xem Tử Lan Hiên chủ nhân dáng người dung mạo không gì hơn cái này, cũng có chút thất vọng đâu. Triều nữ yêu thì âm dương quái khí nói móc rồi trở về. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức ôm tử nữ vào phòng, bắt đầu truyền thụ nàng hoàng đế nội kinh. Sau đó triều nữ yêu thì mãnh liệt yêu cầu tu luyện hoàng đế nội kinh, Lâm Phàm không có cách, cũng chỉ đành đem môn này vô thượng tiên kinh thì truyền thụ cho nàng. Hai tử, khổ ngươi rồi, là nương không tốt, đã nhiều năm như vậy, nương lại không biết người đang Tử Lan Hiên chịu khổ. Hồ phu nhân có chút đau lòng nhìn Lộng Ngọc, đứa nhỏ này từ nhỏ cùng chính mình thất lạc, không có hưởng thụ qua một ngày tình yêu của mẹ, với lại Lộng Ngọc còn trời xui đất khiến vào Tử Lan Hiên kiểu này nơi bướm hoa, này không khỏi nhường nàng càng đau lòng hơn rồi. Nương, ta không khổ, Tử Lan Hiên tỷ muội cũng đối với ta rất tốt, nhất là tử nữ tỷ tỷ, chúng ta là hảo hữu chí giao. Với lại chúng ta bây giờ lại cùng nhau theo Lâm công tử, về sau còn có thể làm cả đời chị em tốt đâu. Lộng Ngọc chờ không nổi cùng Hồ phu nhân khoe khoang lên. Hai người các ngươi cùng theo Lâm Phàm. Lộng Ngọc, ngươi sẽ không cảm thấy quá ủy khuất sao? Lâm Phàm phong lưu thế nhưng nổi tiếng thiên hạ, ta nghe nói bên cạnh hắn thế nhưng mỹ nhân như mây à. Hồ phu nhân có chút sợ sệt Lộng Ngọc bị thương tổn, thế là lo lắng hỏi lên. Sẽ không, ta nghĩ yêu một người nên bao dung hắn tất cả, trong loạn thế này muốn tìm được một thật sự hoàn mỹ vô khuyết nam nhân là không có khả năng. Lâm công tử là thiên hạ ít có kỳ nam tử. Lộng Ngọc có thể đi theo hắn đã coi như là mời thiên chi may mắn, không còn dám yêu cầu xa vời cái khác. Lộng Ngọc nhớ ra Lâm Phàm cảm thấy nội tâm có chút ngọt ngào, không khỏi nở nụ cười. Được rồi, chỉ cần ngươi có thể hài lòng vậy mẹ an tâm, trước kia ngươi luôn luôn chịu khổ, nương hy vọng sau này ngươi có thể hạnh phúc. Hồ phu nhân thì biết mình không nên nói thêm cái gì, Lộng Ngọc lớn như vậy tự nhiên có thể làm ra chính xác phán đoán. Nương, tiểu di, ta cùng tử nữ tỷ tỷ dự định cùng Lâm công tử rời khỏi, các ngươi thì cùng chúng ta cùng rời đi à? Lâm Phàm đã từng nói thất quốc cuối cùng sẽ chỉ còn lại Đại Tần, Hàn Quốc càng là cái thứ nhất bị diệt vong quốc gia, các ngươi lưu lại quá nguy hiểm, ta không yên lòng các ngươi. Lộng Ngọc nhớ tới Lâm Phàm nói chuyện, không khỏi khuyên giải dậy rồi Hồ phu nhân cùng Hồ mỹ nhân. Hàn Quốc sẽ cái thứ nhất bị diệt mất. Hồ gia hai tỷ mỗi lẫn nhau, đồng thời đã hiểu rồi tâm ý của đối phương. Được rồi, chúng ta cùng ngươi cùng rời đi, về sau người một nhà cùng nhau cũng không phân biệt mở. Hồ phu nhân cùng Hồ mỹ nhân chăm miệng một lời nói với Lộng Ngọc. Thật tốt quá, người một nhà cả đời một mực cùng nhau. Lộc Ngọc nghe vậy vui vẻ ra mặt, nàng còn cho là mình muốn tốn công tốn sức đâu, không ngờ rằng việc này thuận lợi như vậy, thật sự là quá tốt. Chương 282, tử nữ cảm tạ chương 282, tử nữ cảm tạ. Đợi đến Lộc Ngọc nàng nhóm tán gẫu xong, phát hiện Lâm Phàm bọn hắn không thấy, thế là tìm kiếm khắp nơi lên. Ừm. Trong lúc các nàng đi đến tử nữ cửa gian phòng lúc, nghe thấy được bên trong thanh âm kỳ quái. Lộc Ngọc, chúng ta hay là trở về đi, nhìn tới Lâm công tử cùng tử nữ cô nương còn có chuyện phải bận rộn, chúng ta đợi lát nữa lại đến tìm bọn hắn. Chưa qua phải trái, Lộc Ngọc nghe được thanh âm này còn có chút kỳ quái. Hồ phu nhân cùng Hồ mỹ nhân hai cái này người từng trải thì là hiểu liền, thậm chí Hồ mỹ nhân còn nghe được rồi giọng Minh Châu phu nhân. Hừ, cái này không biết xấu hổ Hồ mỹ tử, qua nhiều năm như vậy, nàng trong vương cung luôn luôn dựa vào hương liệu mê hoặc Hàn Vương đến bảo hộ trong sạch của mình, kết quả hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm thì hiến thân, quả thực là không biết liêm sỉ. Hồ mỹ nhân nhịn không được nhỏ giọng khinh bị lên. Lộc Ngọc còn ở nơi này đâu, ngươi không nên nói lung tung. Hồ phu nhân lập tức che muội muội miệng. Ai nha, tỷ tỷ, Lộc Ngọc sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ chuyện này, với lại ta nghĩ ngay tại mấy ngày nay ngươi nhất định phải hảo hảo dạy bảo một chút nàng, đỡ phải nàng cái gì cũng đều không hiểu, đến lúc đó trêu đến Lâm công tử không nhanh. Hồ mỹ nhân lấy ra Hồ phu nhân tay, đối với hắn lườm một cái sau nói nghiêm túc. Loại chuyện này ta nói với nàng thật được không? Hồ phu nhân nghe vậy có chút do dự, những việc này nàng có thể nói không nên lời. Ngươi là mẹ ruột của nàng, ngươi không dạy nàng ai bảo nàng? Ngươi không tới, vậy ta giáo. Cũng không phải không được, nhưng mà ta nói cho ngươi, Minh Châu phu nhân cái đó Hồ mỹ tử đã chủ động cấu kết lại Lâm công tử rồi, vì gìn giữ Lộc Ngọc sức cạnh tranh, ta nhất định phải giúp đỡ nàng. Hồ mỹ nhân chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhìn tỉ tỉ mình một chút, lập tức cười quyến rũ lên. Cái gì? Ý của ngươi là ngươi ư? Hồ phu nhân nghe lời của muội muội lập tức trợn tròn mắt, nàng không ngờ rằng muội muội lại loại suy nghĩ này. Đừng có gấp, ngươi thì trốn không thoát, rốt cuộc Lâm công tử thế nhưng có thu thập yêu thích ta tin tưởng nhật ký phó bản ngươi thì nhìn qua. Hồ mỹ nhân nhìn Hồ phu nhân ngữ trọng tâm trường nói. Nương, tiểu di, các ngươi đang nói cái gì a? Lộc Ngọc nhìn Hồ phu nhân cùng Hồ mỹ nhân ở đâu xì xào bàn tán, không khỏi đến gần tò mò hỏi. Lộc Ngọc a, ngươi đến, ta dạy cho ngươi một sự tình. Hồ mỹ nhân đem Lộc Ngọc kéo đến một bên dạy bảo đi. Hồ phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn có chút tâm thần có chút không tập trung, nàng còn chưa nghĩ tới việc này. Nhưng mà hôm nay bị muội muội một nhắc nhở, Hồ phu nhân mới giật mình chính mình không phải không hề nghĩ tới việc này, chỉ là bị chính mình cưỡng ép nuột ngạt tại chỗ sâu trong óc rồi. Lần này bị nhắc nhở, nàng không khỏi miên man bất định, suy nghĩ ngàn vạn. Đợi đến Lâm Phàm mang theo tử nữ cùng Minh Châu phu nhân về đến Lộc Ngọc gian phòng lúc, vừa vặn trông thấy tâm thần có chút không tập trung Hồ phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn mọi người. Hồ phu nhân, Hồ phu nhân. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ phu nhân bả vai kêu gọi lên. A, Lâm công tử là ngươi a? Hồ phu nhân giật mình kém chút ngã sắp xuống, Lâm Phàm mau đem nàng đỡ lấy. Đúng vậy a, ngươi làm sao vậy? Hôm nay thân nhân đoàn viên nên vui vẻ mới đúng chứ? Vì sao muốn xuất thần đâu? Là có tâm sự gì sao? Lâm Phàm ôm eo của nàng khẽ hỏi. À, trước đó Lộc Ngọc nói muốn để ta cùng muội muội cùng với nàng cùng rời đi Hàn Quốc, ta có chút không bỏ này cuộc sống bình thản. Hồ phu nhân nửa thật nửa giả nói. Giả một bộ phận tự nhiên là vì nàng vừa nãy, nhưng thật ra là đang miên man suy nghĩ, thật một phần là vì nàng xác thực không nỡ tiểu này bình thản đời sống. Nàng là gặp sao yên vậy tính tình, không hướng tới oanh oanh liệt liệt đời sống. Yên tâm, dù là theo chúng ta đi rồi, ngươi muốn qua tự do tự tại, không tranh với đời đời sống cũng là có thể. Lâm Phàm vỗ vỗ Hồ phu nhân phía sau lưng an ủi nàng. Ừ, cảm ơn Lâm công tử, về sau chúng ta người một nhà thì toàn bộ nhờ ngươi. Hồ phu nhân đứng thẳng người, đối Lâm Phàm nhẹ nhàng thi lễ sau nói nghiêm túc. Tuyệt đối đừng cùng Lâm công tử nói lời cảm tạ, hậu quả quá nghiêm trọng. Lúc này đã đi lại tập tễnh tử nữ, nghe thấy tại phu nhân, vẫn là không nhịn được âm thanh khàn giọng khuyên giải lên. Chán, tử nữ cô nương ngươi không sao chứ? Bị thương sao? Hồ phu nhân thấy thế ân cần nhìn tử nữ, Lộc Ngọc trong miệng tử nữ là luôn luôn chăm sóc đại tỷ tỷ của nàng. Bởi vì cái gọi là trưởng tỷ như mẹ, tử nữ nhưng thật ra là thay thế mình gánh chịu mẫu thân trách nhiệm, cho nên nàng đúng tử nữ hay là vô cùng cảm kích. Đúng vậy a, bị thương nghiêm trọng, vừa nãy cũng đổ máu đâu. Minh Châu phu nhân vẻ mặt ý vị thâm trường nét mặt, nhưng tử nữ xấu hổ không tự kìm hãm được. A, nha. Hồ phu nhân lúc này mới minh bạch qua đến, có chút lúng túng đem đầu rời đi chỗ khác, trông thấy tử nữ bộ dáng tiểu tụy nàng có chút nóng nảy, kém chút quên tử nữ vừa nãy làm gì đi. Lâm công tử, các ngươi vừa nãy đi đâu? Lúc này vẻ mặt đỏ bừng Lộc Ngọc đi theo Hồ mỹ nhân đi tới hỏi. Ta cùng ngươi tử nữ tỷ tỷ nói chuyện một sự tình, hiện tại thời gian cũng không sớm, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta liền rời đi Hàn Quốc. Lâm Phàm sờ lên nàng gương mặt kiểu mỹ nhẹ nói. Được rồi, công tử ngủ ngon. Lộc Ngọc thẹn thùng đem đầu thấp nhìn về phía mình nhón chân đi nhẹ, thế nhưng lại sao cũng không nhìn thấy, vì trước ngực một đôi tà ác cản trở tầm mắt của mình. Tiên tiến tiểu thế giới của ta đi. Lâm Phàm vung tay lên, ở đây chúng nữ cũng đi tới tiểu thế giới. Nơi này là độc thuộc về tiểu thế giới của ta, chỉ có ta cùng chúng nữ nhân của ta, tử nữ, ngươi cảm thấy ta đem Tử Lan Hiên chuyển đến nơi này, để ngươi những tỷ muội kia đều ở nơi này ở lại thế nào? Lâm Phàm quay đầu hỏi tới tử nữ. Quá thần kỳ, thực sự là thần tiên thủ đoạn, Lâm công tử nguyện ý tử nữ thay bọn tỷ muội cảm ơn ngươi. Nơi này là rời xa chiến tranh cùng rối loạn thế ngoại đảo nguyên, nàng nhóm có thể ở tại chỗ này là vinh hạnh của các nàng. Tử nữ thật lâu mới phản ứng được, nghe được Lâm Phàm lập tức vui vẻ ra mặt đáp ứng, bọn tỷ muội khẳng định sẽ rất thích nơi này. Lâm Phàm, đã ngươi muốn đem Tử Lan Hiên chuyển vào đến, vậy không bằng đem ta Di Hoa cung thì chuyển vào đến đây đi, ta cùng Liên Tinh nhiều ngày không về, cũng không biết Di Hoa Cung thế nào. Yêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt nói: "Tốt, chờ ta về đến Trung Nguyên liền đem Di Hoa Cung tỉ thu." Lâm Phàm từ không gì không thể, Yêu Nguyệt còn là lần đầu tiên đề xuất chính mình đấy. "Rất tốt, nụ hôn này là bản cung chủ ban thưởng ngươi." Yêu Nguyệt chủ động tiến đến Lâm Phàm bên cạnh thâm tình một hôn, thật lâu hôn tất, Yêu Nguyệt ngạo kiểu nói một câu liền vội vàng thoát đi. "Này Yêu Nguyệt, cả người sớm đã bị ta ăn xong lau sạch rồi, hiện tại còn ngạo kiểu đi lên." Lâm Phàm nhìn Yêu Nguyệt vội vàng thoát đi bóng lưng không khỏi nở nụ cười. "Đi thôi, sát trời cũng không sớm, ta an bài cho các ngươi phòng nghỉ ngơi đi, cung điện phòng đông đảo, trọn vẹn có thể chứa hạ 3000 mỹ nữ, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn ở nơi nào." Lâm Phàm quay đầu đối tử nữ nàng nói. Tử nữ mấy người nhìn trước mắt cung điện có chút mờ mịt gật đầu, Lâm Phàm là trong tiểu thế giới làm hoàng đế sao? Lại làm ra rồi một tòa có thể dung nạp 3000 mỹ nữ cung điện. Chương 283, bận rộn Lâm Phàm chương 283, bận rộn Lâm Phàm đợi đến Lâm Phàm cho tử nữ nàng nhóm an bài tốt phòng sau trực tiếp thẳng trở về gian phòng của mình. "Các ngươi cũng tại a, chuẩn bị kỹ càng tu luyện hoàng đế nội kinh rồi sao?" Lâm Phàm cười không ngớt đối với Nhạc Linh San cùng Vệ Trinh Trinh hỏi. Hai nữ yên lặng gật đầu một cái, bắt đầu dụng tâm tu luyện, thực lực của các nàng tại chúng nữ bên trong coi như là thấp nhất kia một ngăn rồi, cho nên nhất định phải nỗ lực gấp bội nỗ lực mới được. Đợi đến Nhạc Linh San nàng nhóm tu luyện quá độ mệt nhọc mê man quá khứ, Lâm Phàm lại bắt đầu đi phòng khách dạy, mỗi lúc trời tối hắn cũng đặc biệt bận rộn, nhưng không có cách, ai bảo hắn thích lên mặt dạy đời đấy. Vẫn bận đến rồi giờ thí, Lâm Phàm cuối cùng làm xong, có thời gian viết lên nhật ký. Lại là một ngày mới, bắt đầu viết mới nhật ký, hôm nay chuyện gì xảy ra, để ta tới hồi ức một chút. Lại nói hôm nay thật đúng là phát xảy ra không ít chuyện, đầu tiên là cuối cùng đã đến Tân Trịnh Tử Lan Hiên, quen biết tử nữ Nhào Ngọc, hơn nữa còn thành công bắt làm tù binh hai nữ trái tim, ha ha ha, ta Thiên Cơ công tử mị lực quả nhiên là không thể ngăn cản. Sú Mỹ, đoán chừng nhật ký phó bản chiếm một bộ phận công lao, thiên hạ thực lực vô địch chiếm một bộ phận khác, mị lực chỉ sợ là chiếm cứ một phần rất nhỏ đi. Nhìn đến đây, các nữ hiệp sôi nổi châm biếm lên, trừ ra gặp qua Lâm Phàm nữ hiệp, những người khác có chút không để bụng, cho rằng Lâm Phàm có thể tù binh chúng nữ trái tim, mị lực của hắn chỉ chiếm theo một bộ phận rất nhỏ công lao, thật tình không biết Lâm Phàm hơi cười một chút liền có thể kích động vô số lòng của thiếu nữ. Nếu Lâm Phàm biết chắc sẽ tiêu hoan, thật sự cho rằng hắn đây thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử giang phong còn khuôn mặt anh tuấn là lớn lên công tội a. Càng khiến ta kinh nha là Tuyết Nữ đến, cái này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta, phải biết ta hôm qua mới nghĩ nếu Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung có thể thì đến này Hàn Quốc Tân Trịnh đến, hôm nay Tuyết Nữ lại thật đến rồi, với lại nàng tỏ vẻ về sau chỉ vì ta một người nhảy múa, này chẳng phải là một kinh ngạc vui mừng vô cùng sao? Tuyết Nữ khẳng định là có nhật ký phó bản, nhìn Lâm Phàm muốn cho nàng đến Tân Trịnh nàng liền đi qua rồi, thật đúng là tích cực đâu. Chúng nữ hiệp nhìn đến đây tâm trạng phức tạp, có chút khinh bị lại có chút hâm mộ. Bây giờ ta đã góp nhặt Thạch Thanh Tuyển, Thượng Tú Phương, Lộc Ngọc cùng Tuyết Nữ mấy cái lĩnh vực đương thời mọi người, còn có cái gì không thu thập đến sao? Về sau Thạch Thanh Tuyển thổi tiêu, Thượng Tú Phương ca hát, Lộc Ngọc đánh đàn, Tuyết Nữ nhảy múa, lại đem tất cả Tử Lan Hiên đóng gói mang đi, là dàn nhạc cùng bạn nhẹ, chẳng phải là đây thần tiên còn nhanh công việc. Tiếc nuối duy nhất là Đoan Mục Dung cũng không có tới, không biết hiện tại nàng ở đâu, không phải là tại Kính Hồ sao? Ngày mai sẽ phải rời khỏi Hàn Quốc Tân Trịnh rồi, nếu nàng còn chưa tới, vậy ta liền phải đi Kính Hồ tìm kiếm vị này Kính Hồ Y Y Tiên. Ngày mai ta có thể đổi tới Tân Trịnh rồi, ngươi chớ vội đi a, ta không tại Kính Hồ. Đoan Mục Dung nhìn đến đây có chút lo lắng, nàng không ngờ rằng Lâm Phàm nhanh như vậy liền muốn rời khỏi Tân Trịnh rồi. Chẳng qua nghĩ cũng phải, Lâm Phàm mục tiêu của chuyến này Tử Nữ Nhào Ngọc thậm chí Tuyết Nữ cũng đầu hoài tống bao rồi, hắn còn lưu tại Hàn Quốc làm gì đâu? Tất nhiên đi vào Tử Lan Hiên, Lộc Ngọc lại đã trở thành nữ nhân của ta, ta tự nhiên nói cho Lộc Ngọc thân thế của nàng, còn giúp nàng tìm được rồi mẫu thân của hắn Hồ Phu Nhân cùng Tiểu Di Hồ Mỹ Nhân. Tiện thể nhường Lộc Ngọc tự tay chém giết một thiếu, bởi vì hắn là năm đó cướp bóc Lộc Ngọc ngoại công Hỏa Vũ Sơn Trang bảo tàng hung thủ Đoạn Phát Tam Lang một trong. Ngoài ra kẻ cầm đầu Lưu Ý cũng bị ta chụp tới, để hắn chết tại rồi Lộc Ngọc thủ hạ. Tại vào Hàn Vương cung đi tìm Hồ Mỹ Nhân lúc, còn đụng phải Minh Châu Phu Nhân, cũng là Cơ Vô Dạ tứ hung đem một triệu nữ yêu, là một cái có đảm nhận võ lâm danh túc, gặp được yêu nữ ta tự nhiên phải đem nàng thu phục rồi. Cũng không biết ngày mai Hàn Vương tỉnh lại, phát hiện chính mình yêu nhất Hồ Mỹ Nhân cùng Minh Châu Phu Nhân đều không thấy có thể hay không bị tức chết. Chẳng qua gia hỏa này cũng là kẻ hồ đồ, đã nhiều năm như vậy, hắn trong hậu cung sủng ái nhất Minh Châu Phu Nhân hay là Hoàn Bích Chi Thân, hôm nay ngược lại là tiện nghi ta. Minh Châu Phu Nhân dùng hương liệu mê hoặc Hàn Vương đến bảo trụ trong sạch của mình, lại dùng hương liệu đến cùng ta trợ hứng, Hàn Vương thật đúng là cái coi tiền như rác. Chẳng qua không liên quan gì tới ta, ta cái gì cũng không biết, ta Thiên Cơ công tử năng lực có cái gì ý đồ xấu đâu, đều là Minh Châu Phu Nhân dụ dỗ ta. A Phi, trước đó hưởng thụ lúc tại sao không nói, hiện tại ngược lại thành nô gia dụ dỗ ngươi. Mặc dù đúng là ta dụ dỗ phía trước, nhưng hẳn là ngươi thì một chút trách nhiệm còn không có đi. Triều nữ yêu hiểu rõ rất nhiều nữ hiệp cũng có nhật ký phó bản, Lâm Phàm tại trong nhật ký trầm biếm, chính mình lần này xem như trước mặt mọi người đều xấu. Lam Hư, hôm nay vội vàng lộng ngọc sự việc, quên đi cứu nhà ta Diễm Linh Cơ rồi, nàng sẽ không tức giận đi, ngày mai trước tiên cần phải đi đem nàng cứu được, bằng không cứ như vậy rời khỏi Hàn Quốc chẳng phải là thương hại Di Châu rồi sao? Sáng sớm ngày mai đi trước cứu Diễm Linh Cơ, sau đó đem Tử Lan Hiên lấy đi, lại đi Kính Hồ xem xét Đoan Mục Dung có ở đó hay không. Đáng tiếc duy nhất là Hồng Liên không chịu cùng ta rời khỏi, cũng thế, này dù sao cũng là nàng lớn lên chỗ, cũng là quốc gia của nàng, là Hàn Quốc công chúa, nàng khẳng định nghĩ bồi tiếp Hàn Quốc đến một khắc cuối cùng. Chẳng qua cũng may nàng đáp ứng ta, lỡ như thật đến rồi ngày đó nàng sẽ tìm đến ta, ta đem đại Na Di phủ để lại cho nàng, nàng cũng sẽ không có nguy hiểm, việc này liền tùy theo nàng đi. Rốt cuộc cho dù ta cưỡng ép đem nàng mang đi, nàng khẳng định sẽ có khúc mắc vẫn là để nàng lưu đến Hàn Quốc phá diệt một khắc cuối cùng đi. Vương triều chi tranh ta vô tâm nhúng tay, cho nên ta không thể nào bảo vệ Hàn Quốc, liền để nó dựa theo lịch sử quỹ đạo thành làm chăn đại tần tiêu diệt cái thứ nhất vương triều đi. Thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, nhưng thống nhất vĩnh viễn là dọc chính. Này thất quốc phân tranh nhiều năm như vậy, tần quốc gia doanh chính cái này thiên cổ nhất đế, vậy liền nhất định hắn phải kết thúc này loạn thế, nhất thống thất quốc. Chuyện này đối với thất quốc bách tính là chuyện tốt, đúng thất quốc vương thất là xấu chuyện, chẳng qua mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu, đây đều là bọn hắn nhất định phải đối mặt mệnh vận. Ta càng giống người đứng xem, ở một bên quan sát là được, nhúng tay thì không cần. Và rời khỏi Hàn Quốc về đến Đại Tần, ta liền đi nhìn một chút doanh chính, ta không nhúng tay vào hắn thống nhất thất quốc tiến trình, cướp đi hắn một dương tư công chúa không quá phận a. Đương nhiên, cái này cũng được doanh âm mạn đồng ý mới được, nàng vui lòng theo ta đi, vậy ta thì mang đi nàng, nàng nếu là không vui lòng, vậy đã nói rõ nàng có duyên với ta vô phận, việc này như vậy coi như thôi. Tốt hôm nay thì viết đến nơi đây đi, có thể đi ngủ sớm một chút rồi, ngày mai còn có việc đâu. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu xem xét lên hôm nay nhật ký tuần lệ, phát hiện hôm nay có 3 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là tiểu thế giới mở rộng cấp 3, Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, tiểu thế giới liền bắt đầu chậm chạp mở rộng lên, lúc này cung điện thì bắt đầu hơi rung nhẹ. Có kinh nghiệm hoàng dung nàng nhóm không cảm thấy kinh ngạc, không có kinh nghiệm tử nữ mấy người thì là có chút sợ hãi, chẳng qua vừa nghĩ tới các nàng là tại Lâm Phàm trong cung điện, nàng nhóm lại an tâm lại. Nơi này có vô địch thiên hạ Lâm Phàm, nàng nhóm lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Chương 284, hệ thống định chế chương 284, hệ thống định chế kiện thứ 2 ban thưởng là định vị la bàn, chỉ cần Lâm Phàm trong lòng mặc niệm bất luận cái gì tên của một người hoặc là bất kỳ chỗ nào, la bàn đều sẽ cho ra tiến về con đường. Cái này ban thưởng tới thật đúng lúc, Lâm Phàm chỉ biết là Diễm Linh Cơ bị giam trong thủy lao, Đoan Mục Dung tại một cái tên là Kính Hồ chỗ, nhưng rốt cục ở đâu hay là cho hắn đi cẩn thận tìm kiếm, lúc này có rồi định vị la bàn cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Thứ 3 món ban thưởng là gia đình rạp chiếu phim bổ sung 1000 bộ phim. Hệ thống, ta tại cổ đại, ngươi cho ta làm cái gia đình rạp chiếu phim. Xin hỏi, ta ở đâu ra điện? Hẳn là muốn ta thi triển thiên ý tứ tượng quyết bên trong điện thần nộ đến phát điện sao? Ký chủ ý nghĩ có thể suy xét, chú ý tới cái đó màu đen hộp nhỏ rồi sao? Cái đó là gia đình rạp chiếu phim máy chủ, tùy ý hình thức năng lượng đều có thể khu động nó phát ra phim chiếu rạp, nội lực cũng có thể, chân khí chân nguyên càng tốt, cho dù là năng lượng mặt trời cùng lôi điện năng lực thì như thường hấp thụ. Hệ thống máy móc gầm thanh tại Lâm Phàm trong óc vang lên. Vậy ngươi cho danh tiếp của ta là loại đó thích hợp vợ chồng làm sâu sắc tình cảm nhìn xem sao? Lâm Phàm nhiều hứng thú sờ lên cằm của mình. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Chu Tiên, phàm nhân tu tiên truyện, tương dạng, giả tiên, hoàn mỹ thế giới. Ký chủ cảm thấy thích hợp vợ chồng làm sâu sắc tình cảm sao? Hệ thống âm thanh vẫn như cũ máy móc, nhưng mà Lâm Phàm lại không hiểu từ đó nghe được khinh bỉ, ảo giác, nhất định là ảo giác. Thế nhưng những thứ này ta sao còn nhớ rất nhiều đều là không có phim chiếu ra à, bất đô là tiểu thuyết sao? Lâm Phàm đưa ra trong lòng nghi vấn, phim truyền hình thì cũng thôi đi, làm phim chiếu rạp nhìn xem cũng được, tiểu thuyết dùng như thế nào gia đình rạp chiếu phim nhìn xem. Không có phiến nguyên phim chiếu rạp toàn bộ là hệ thống tự động căn cứ tiểu thuyết cải biên tư nhân đính chế mà thành, hệ thống vĩ lực là người phàm không thể đã hiểu. Lâm Phàm phục rồi, hệ thống còn có thể chính mình cải biên phim chiếu rạp, cầm tới bản quyền rồi sao? Chẳng qua thì không sao, dù sao chính mình tại dị giới tổng võ, có bản lĩnh đến thế giới này tìm ta đòi tiền đi. Với lại như vậy cũng tốt, tối thiểu có thể cho chúng nữ một tiêu khiển phương thức, tình nàng nhóm cả ngày đợi tại tiểu thế giới sẽ nhàm chán. Xem hết ban thưởng, Lâm Phàm liền tựa ở nhạc linh san tà ác trên chìm vào giấc ngủ rồi. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in. Hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tường lệ. Chúc mừng Mộ Dung Tích Sinh đạt được phượng huyết, phượng hoàng tinh huyết trực tiếp nuốt có thể đạt được 5000 năm tuổi thọ, dung nhan bất lão, nhưng từng nuốt trình hung hiểm muôn phần, luyện chế thành đan nhưng phải 2000 năm tuổi thọ, nhưng dung nhan sẽ chậm chạp ra đi. Phượng huyết, trực tiếp nuốt nhưng phải 5000 năm tuổi thọ, ông trời ơi, kia được sống bao lâu a? Dù là luyện chế thành đan thì có 2000 năm tuổi thọ a, Mộ Dung Tích Sinh lại là người nào a? Thực sự là vận khí tốt. Các nữ hiệp nhìn đến đây hâm mộ cũng sắp không được, này phượng huyết năng lực thật sự là quá phạm vi rồi, nàng nhóm thì khát vọng có a, đáng tiếc nàng nhóm chỉ có thể hâm mộ rồi. Vận khí không tốt có thể trách ai đấy. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm tại Nhạc Linh San cùng vệ Trinh chinh phục thị hạ rời giường rửa mặt, sau đó ba người cùng đi đến rồi trong đại sảnh. Phàm ca ca, có phải tiểu thế giới lại làm lớn ra a? Hoàng Dung cười không ngớt tiến đến Lâm Phàm trước mặt hỏi. Dung Nhi là làm sao mà biết được a? Lâm Phàm sờ lên Hoàng Dung đầu, không hề có chính diện đáp lại. Vì cung điện có lắc lư, lần trước tiểu thế giới mở rộng thì có lắc lư, chẳng qua chủ yếu nhất là ta đi khe suối bên cạnh lấy nước lúc, phát hiện trước đây khoảng cách cung điện một dặm địa khe suối, hiện tại có 3 dặm là không phải là bởi vì tiểu thế giới làm lớn ra gấp 3. Hoàng Dung gật gù đắc ý suy đoán. Dung Nhi thật thông minh, không sai, tiểu thế giới mở rộng gấp 3 rồi, không lâu về sau ta sẽ đem Tử Lan Hiên cùng Dí Hoa cung thu sạch đi vào, đến lúc đó các ngươi có thể giải phóng hai tay. Lâm Phàm ngồi vào chủ tọa bên trên, cho chúng nữ tuyên bố cái tin tức tốt này. Thế nhưng Lâm đại ca, như vậy chúng ta thì ít đi rất nhiều niềm vui thú. Thẩm Bích Quân mấy ngày nay ngược lại là yêu rồi làm việc nhà nông, cảm thấy này rất thú vị. Các ngươi có thể đem việc nhà nông giao cho nàng nhóm, cũng được, tự mình hoàn thành, ta chỉ là cho các ngươi nhiều một lựa chọn, với lại vì phòng ngừa các ngươi tại không gian nhàm chán, ta cho các ngươi tìm tới cái này. Lâm Phàm đem gia đình rạp chiếu phim bố trí tốt, đem đầu ảnh nghi nhắm ngay phía sau mình vách tường, sau đó thâu nhập chân nguyên, gia đình rạp chiếu phim bắt đầu phát ra dậy rồi phim chiếu rạp, lại còn vẫn là tiền kiếm kỳ hiệp truyện một. Chúng nữ lần này sớm chút cũng không lo được ăn, sôi nổi mắt không chớp chằm chằm vào màn hình lớn.
"Tốt, ăn cơm đi, các ngươi về sau có nhiều thời gian nhìn xem cái gia đình này rạp chiếu phim." Lâm Phàm bồi tiếp chúng nữ nhìn một hồi, sau đó phân phó nàng nhóm ăn điểm tâm, đáng tiếc ngay cả Yêu Nguyệt đều bị cốt truyện hấp dẫn, chớ nói chi là những người khác, nàng nhóm vội vàng nhìn xem màn hình căn bản không dành bận tâm chính mình. Cách. Lâm Phàm trực tiếp trông nom việc nhà đình rạp chiếu phim nốt, phản nàng nhóm, cùng chính mình ăn điểm tâm còn muốn phân tâm. "Phàm ca ca, đây là một thế giới khác chuyện xưa sao?" Hoàng Dung cho Lâm Phàm đưa một viên đậu đỏ cao, sau đó tò mò hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Lâm Phàm một bên nhấm nháp đậu đỏ cao, một bên thuận miệng đáp một câu: "Trước ngươi không phải từng nói với chúng ta tiên kiếm chuyện xưa sao? Vừa nãy hình ảnh kia mở đầu thì có tên a." Còn lại chúng nữ cũng nhịn không được nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm: "À đúng, các ngươi về sau nhàm chán thì tự mình xem đi, thường cái đó màu đen hộp nhỏ rót vào nội lực hoặc là chân nguyên đều được, nhưng mà gia đình rạp chiếu phim tuy tốt, cũng không nên không có tiết chế nhà." Lâm Phàm không khỏi cảnh cáo dậy rồi chúng nữ, nếu không hắn sợ nữ nhân của mình tất cả đều trở thành trang viên hậu sơn những kia đại hùng miếu cùng khoản con mắt. Chúng nữ sôi nổi gật đầu như dã tỏi, thế nhưng đợi đến cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm hỏi chúng nữ ai nguyện ý cùng hắn đi ra lúc, trừ ra tử nữ lại không ai chủ động. Hơn nữa nhìn tử nữ vẻ mặt không yên lòng nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa nàng thì không tình nguyện cùng Lâm Phàm ra ngoài. Đoán chừng nếu không phải không yên lòng Tử Lan Hiên thì muội, tử nữ thì sẽ không đi ra ngoài. Có lầm hay không, vì gia đình rạp chiếu phim, chúng nữ nhân của ta lại cùng ta không hôn. "Ai nha, Lâm Phàm, chúng ta chính là tò mò nha, ngươi chẳng lẽ không biết người phụ nữ tò mò thật là nặng sao? Hôm nay trước hết thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của chúng ta, ngày mai liền sẽ có người ra ngoài theo ngươi, với lại vừa nãy tử nữ không phải đã đồng ý cùng ngươi đi ra sao?" Lâm Triều Anh cùng Trương Tam Nương một trái một phải khoác lên Lâm Phàm cánh tay, sau đó làm nũng lên. "Được thôi, thật bắt các ngươi không có cách, chẳng qua chỉ này một ngày à, ngày mai nếu còn không người vui lòng theo giúp ta ra ngoài, vậy liền hai người các ngươi." Súng bắn chim đầu đàn, tất nhiên Lâm Triều Anh cùng Trương Tam Nương đứng ra, vậy thì phải gánh chịu hậu quả, ngày mai tìm không thấy người cùng chính mình ra ngoài, Lâm Phàm liền định đem hai người bọn họ cầm ra đi. "Được rồi tốt, ngươi mau đi ra đi, chúng ta đã không thể chờ đợi, vừa nãy nhìn một mở đầu liền bị ngươi nốt, khiến cho trong lòng ta ngứa một chút." Lâm Triều Anh lập tức đồng ý, "Chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói thôi, hôm nay trước hết để cho các nàng xem rồi lại nói." Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo vẻ mặt hai đoán tử nữ ra tiểu thế giới. Chương 285, Diễm Linh Cơ chương 285, Diễm Linh Cơ tử nữ, "Hôm nay thế nhưng vì tỷ muội của ngươi, ngươi tỉnh lại điểm." Ra đây về sau, tử nữ vẫn không quên cho mình động viên lên. Nàng cũng bị tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cốt truyện hấp dẫn, rất muốn để lại tại tiểu thế giới tiếp tục quan sát. Rốt cuộc đó là thế giới khác chuyện xưa, nhất định sẽ là một loại đặc sắc xuất hiện nhân sinh trải nghiệm. "Uy uy này, khoa chương a, không phải liền là một ngày không nhìn thấy nha, về sau bổ quyết thêm, hiện tại cho ta thành thật một chút." Giang Thần méo méo tử nữ gương mặt, sau đó mang theo nàng ra khỏi phòng. "Tử nữ tỷ tỷ, hiện tại đầy đường quân tốt tại điều tra, Tử Lan Hiên cũng không ngoại lệ, quá ảnh hưởng làm ăn." Khi thấy tử nữ sau khi ra ngoài, Thải Điệp lập tức chạy tới bẩm báo nàng. "Hôm nay Tử Lan Hiên đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, đem tất cả tỷ muội cũng triệu tập đến." Tử nữ lúc này thì khôi phục bình thường, bắt đầu triệu tập tỷ muội. "Này, là..." Thải Điệp có chút buồn bực, không rõ tử nữ vì sao làm như thế, chẳng qua nàng không hề có chất nghi, xoay người đi triệu tập mọi người rồi. "Ta thì ra ngoài mấy ngày, Tử Lan Hiên liền đã trở nên rất khác nhau rồi, tử nữ, ngươi muốn làm cái gì?" Một thanh âm đột nhiên từ cửa thang lầu truyền đến, sau đó một tóc trắng phơ kiếm khách chậm rãi đi đến lầu 2. Lâm Phàm thấy thế nhướng mày, "Vệ Trang Nha, hay là thật có ý tứ một người? Tử Lan Hiên từ hôm nay qua đi thì không tồn tại nữa, về sau chúng ta sẽ nên đón cuộc sống mới." Tử nữ đối chậm rãi đến gần Vệ Trang nói, "Là ai mang cho ngươi lớn như vậy sửa đổi? Ngươi gánh từ trước đến giờ rất nặng, lẽ nào sẽ không sợ một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục sao?" Vệ Trang có chút kinh ngạc nhìn tử nữ, nàng đây là ý gì, lẽ nào chuẩn bị giải tán Tử Lan Hiên? Rốt cục xảy ra chuyện gì? "Ta chuẩn bị đi theo Lâm Phàm rời khỏi Hàn Quốc, Tử Lan Hiên tỷ muội cũng sẽ cùng mang đi, ta tin tưởng hắn." Tử nữ thâm tình chậm rãi liếc nhìn Lâm Phàm một cái, lập tức nghiêm túc đối với Vệ Trang nói, "Cái gì? Tử nữ tỷ tỷ ngươi nói chúng ta muốn bứt bỏ Hàn Quốc cơ nghiệp, rời đi nơi này?" Thải Điệp mang theo Tử Lan Hiên chúng nữ đi tới, vừa vặn nghe thấy được chuyện này, có chút kinh ngạc nói, "Tử nữ, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý, ngươi nói với các nàng đi, chẳng qua không nên cưỡng cầu, vui lòng theo chúng ta đi vậy liền mang đi, muốn lưu lại vậy liền lưu lại." Lâm Phàm cùng tử nữ kể một chút, sau đó chuẩn bị đi tìm Diễm Linh Cơ rồi. "Chấm đã, chính là ngươi nhường tử nữ làm ra sửa đổi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không có thực lực như vậy." Vệ Trang gọi lại Lâm Phàm, muốn thử một chút thực lực của hắn. "Đại tông sư, chẳng qua sâu kiến thôi." Lâm Phàm phóng xuất ra lục địa thần tiên khí thế đặt ở trên người Vệ Trang, trong nháy mắt liền ép cong thân thể hắn. Vệ Trang liều mạng muốn tránh thoát Lâm Phàm khí thế đứng lên, thế nhưng chẳng qua là phí công thôi, cả hai chênh lệch thực sự không thể so sánh nổi. Chớ nói kiếm giả thả gãy không cong, có lúc thực lực sai biệt thật không phải là bằng vào ý chí có thể chống lại. Tiểu thuyết cùng với truyền hình điện ảnh kịch trong những kia dựa vào một cỗ lòng dạ một cỗ ý chí có thể thoát khỏi khí thế chen ép thật sự là quá giả. Tối thiểu Vệ Trang đã hết sức bảo đảm tâm thần mình không khuất phục trong rừng phàm khí thế chen ép, nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được đối xuống dưới, mắt thấy là phải đối Lâm Phàm đầu giảm xuống đất rồi. Đúng lúc này Lâm Phàm thu hồi khí thế của mình, rốt cuộc nếu quả như thật nhường Vệ Trang đối với mình đầu giảm xuống đất lời nói, như vậy kiếm tâm của hắn liền rách, đến lúc đó chính mình không giết hắn, hắn cũng sẽ tự vẫn. Chính mình cùng Vệ Trang không có thù, không cần thiết đối với hắn như vậy, nhường Vệ Trang đã hiểu hắn cùng mình chênh lệch là được. Quả nhiên thật mạnh,
hoàn toàn không có một tia phản kháng chỗ trống. Vệ Trang miệng lớn thở hổn hển, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngay cả sư phụ ngươi Quỷ Cốc Tử cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi hay là khác uổng phí sức lực rồi, đối thủ của ngươi không phải ta, là sư minh của ngươi Cái Nhiếp." Lâm Phàm cuối cùng lưu lại một câu, lập tức thân ảnh thì biến mất ngay tại chỗ. Vệ Trang hướng phía Lâm Phàm cuối cùng dừng lại chỗ chắp tay, cảm tạ Lâm Phàm thủ hạ lưu tình. Tử nữ bắt đầu cùng Tử Lan Hiên chúng nữ giới thiệu rồi tình huống, cũng tỏ vẻ xem trọng ý kiến của các nàng, vui lòng đi không cần nhiều lời, muốn lưu lại tử nữ cũng sẽ cho các nàng lưu lại một chút ít vòng vèo cùng đồ cưới. Lâm Phàm bên này căn cứ định vị la bàn không ngừng thi triển khinh công hướng phía Diễm Linh Cơ chỗ thủy lao tới gần. "Người nào?" "A." Trông coi tướng sĩ còn chưa thấy rõ bóng người liền bị vô tận kiếm khí xé nát, Lâm Phàm đi tới chỗ nào, ở đâu rồi sẽ bị kiếm khí cắn giết hầu như không còn. "Hắn đến rồi." Thủy lao bên trong Diễm Linh Cơ đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sáng rực nhìn miệng cống bên ngoài, nàng liền biết hắn nhất định sẽ tới. Rất nhanh Lâm Phàm liền đi tới một cái trước cổng chính, là cái này trong truyền thuyết nặng đến ngàn cân miệng cống. Lâm Phàm đem kiếm khí ngưng tụ tại giữa ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái, đạo này miệng cống liền như là đậu hũ bị một phân thành hai. Lâm Phàm chậm rãi đi vào, dù là cách xa nhau rất xa, nhưng hai người hay là một nháy mắt thì đối mặt mắt, một giây sau thi triển Lôi Kinh Thương Long Lâm Phàm liền đi tới thủy lao tiền. Hai người bốn mắt tương đối, Diễm Linh Cơ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, giống một đóa lặng yên nở rộ thủy tiên hoa, thật đúng là thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Dù là không thi phấn trang điểm, Diễm Linh Cơ vẫn như cũ đẹp đến mức rung động lòng người. Lâm Phàm tùy thân vung lên, đem một bên phá hư phong cảnh binh sĩ cùng tướng lĩnh đều cắn giết hầu như không còn. Thủy lao bên trong Diễm Linh Cơ dùng một ngón tay điểm vào thủy tinh phía trên, giống như vậy có thể chạm đến phía ngoài Lâm Phàm. Lâm Phàm rũa ra một ngón tay cùng Diễm Linh Cơ ngón tay đúng ở cùng nhau, Diễm Linh Cơ tiêu ỉ hiệp như hoa. Lập tức khối này khốn trụ nàng hơn 15.000 năm thủy tinh theo hai người giữa ngón tay chạm nhau chỗ phá toái ra, hàng loạt thủy tuân hướng lỗ hổng, thì đem Diễm Linh Cơ lôi cuốn đến. Lâm Phàm nhẹ nhàng đem Diễm Linh Cơ ôm vào trong ngực, vô hình chân nguyên bao trùm hai người, dù là dòng nước ngập trời cũng không thể đột phá Lâm Phàm chân nguyên hộ cháo. "Ta đem ý phục của ngươi làm ướt." Diễm Linh Cơ co quắp tại Lâm Phàm trong ngực, thần thái lười biếng nói: "Không sao cả, về sau ngươi cho ta rửa là được." Lâm Phàm nhẹ nhàng ôm lấy cái này khả nhân nhi, có chút yêu thương nàng này hơn 10 năm kiếp sống giam cầm. "Rửa cả đời có thể sao?" Diễm Linh Cơ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực đối với Lâm Phàm hỏi: "Từ không gì không thể, bất quá chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi." Lâm Phàm vung tay lên, lập tức trong tay xuất hiện một bộ trang phục, hắn đem trang phục đưa cho Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ tiếp nhận trang phục, sau đó thoải mái tại Lâm Phàm trước mặt đổi lên. "Tốt, chúng ta rời đi nơi này đi." Hỏa thần nộ. Lâm Phàm trực tiếp thi triển Thiên Ý Tứ Tượng Quyết đem nơi này làm hỏng, làm ánh mặt trời chiếu vào mảnh này tối tăm không ánh mặt trời thủy lao về sau, Diễm Linh Cơ trên mặt lại lộ ra sáng chói nụ cười. Bị vây ở này tối tăm không ánh mặt trời chỗ vài chục năm, hôm nay nàng cuối cùng gặp lại quang minh. Hô hấp lấy gió nhẹ lôi cuốn tới tự do khí tức, Diễm Linh Cơ nhìn chằm chằm ôm lấy chính mình Lâm Phàm một chút, nàng hiểu rõ mình đời này, kiếp sau, vĩnh viễn đều không thể lại rời đi người nam nhân trước mắt này rồi. Chương 286, rời khỏi Tân Trịnh. Chương 286, rời khỏi Tân Trịnh. Làm Lâm Phàm mang theo Diễm Linh Cơ đến rồi Tử Lan Hiên về sau, phát hiện tử nữ đã đem Tử Lan Hiên chúng nữ đã chia làm hai nhóm, Vệ Trang cũng đã rời khỏi Tử Lan Hiên. "Tử nữ, nàng nhóm đã làm ra quyết định sao?" Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn chúng nữ một chút, sau đó quay đầu hỏi tới tử nữ. Tử nữ nhìn Lâm Phàm nữ nhân trong ngực, trong lòng cũng có rồi suy đoán. Năng lực chạy Lâm Phàm ra ngoài tìm kiếm nên cũng chỉ có nhật ký phó bản trong nhắc tới Diễm Linh Cơ rồi. "Lâm công tử, nàng nhóm có một bộ phận đã thích ứng Hàn Quốc đời sống, có thậm chí đã có người yêu, cho nên không muốn rời khỏi Hàn Quốc." Tử nữ cũng là có chút tiếc hận, Tử Lan Hiên trừ ra chính mình nào ngọc, tổng cộng có 48 tên tỷ muội, cuối cùng đã có 30 tên tỷ muội không muốn cùng chính mình rời khỏi, lựa chọn lưu tại Hàn Quốc. "Không sao cả, vậy liền để nàng nhóm rời khỏi Tử Lan Hiên đi." Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, tâm không người ở chỗ này lưu lại thì có ích lợi gì, còn không bằng sớm rời đi. Tử nữ gật đầu, sau đó xuất ra một ít tiền tài phân phát cho rồi những thứ này không muốn cùng chính mình rời đi tỷ muội, cũng căn dặn nàng nhóm bảo trọng. Chúng nữ cũng là hai mắt đẫm lệ cùng tử nữ cáo biệt, sau đó rời đi rồi Tử Lan Hiên. Cuối cùng tại chỗ còn thừa lại 18 nữ tử, các nàng là tử nữ kiên định tùy tùng, bất luận tử nữ đi đâu, nàng nhóm cũng vui lòng đi theo, thải điệp Hồng Du thì ở trong đó. Hồng Du thì ra là mệnh vận quỹ đạo hẳn là chết phía trước đến ám sát Lộng Ngọc Nột Thiếu trong tay, chẳng qua Nột Thiếu bị Lâm Phàm bắt lấy, nàng tự nhiên thì bảo vệ tính mệnh. "Được rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi này Hàn Quốc." Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, lưu lại đều là trẻ tuổi mỹ mạo dù là không thu vào trong phòng, chỉ coi sai sử nha hoàn cũng là không tệ. "Lâm công tử, chúng ta nhiều người như vậy, xuất hành không tiện lắm, ta đi mua mấy chiếc xe ngựa à?" Tử nữ chậm rãi lại gần Lâm Phàm, trưng cầu nhìn ý kiến của hắn. "Không cần, ta muốn đem Tử Lan Hiên đóng gói mang đi, này lớn như vậy Tử Lan Hiên bỏ đi không muốn, há không đáng tiếc." "Ý của công tử là, chẳng qua như vậy có thể hay không dẫn tới người khác ngấp nghé?" Tử nữ cũng là đã hiểu rồi Lâm Phàm ý nghĩa, hắn đây là dự định dưới ban ngày ban mặt đem Tử Lan Hiên thu nhập tiểu thế giới, thế nhưng khẳng định như vậy sẽ khiến người khác chú ý, ta đã là lục địa thần tiên đỉnh phong, với lại cho dù là phá toái hư không nhân vật quay về rồi, ta thì bình thản tự nhiên không sợ, không có gì đáng sợ. Lâm Phàm khoát qua tay, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hai dám có ý đồ với hắn, môn phái nghị cách thì diệt phái, quốc gia nghị cách thì phá quốc, nhảy ra đều phải chết. Nói xong Lâm Phàm đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau mang theo tử nữ cùng Diễm Linh Cơ xuất hiện tại Tử Lan Hiên trước cửa. Phong thần nộ. Lâm Phàm thi triển Thiên Ý Tứ Tượng Quyết sau lưng huyền hóa ra cao trăm trượng phong thần hư ảnh, lập tức dội ra bàn tay lớn đào ba thước đất, đem tất cả Tử Lan Hiên cũng cho nâng lên đến, sau đó tâm niệm khẽ động thu vào rồi tiểu thế giới. Là thần tiên hạ phàm a, khoái giật đầu. Tân Trịnh Bách Tính nhìn thấy cảnh tượng như thế này vội vàng quỳ xuống giật đầu. Đi đầy đường tìm kiếm Hồ Mỹ Nhân cùng Minh Châu phu nhân Hàn Quốc sĩ tốt thì mắt trợn tròn nhìn này khó có thể tin một màn, bị chấn động nói không ra lời. Chỉ biết là hắn cường đại, không ngờ rằng hắn cường đại như vậy, quả thực tài năng như thần, đây mới thực là cử thế vô địch. Vệ Trang Hàn Phi cùng Hồng Liên công chúa đứng ở đằng xa trên nhà cao tầng, nhìn Lâm Phàm huyền hóa mà ra hư ảnh đem Tử Lan Hiên nâng lên đến lấy đi, thì cảm giác được nhìn mà than thở. Vệ Trang thế mới biết Lâm Phàm trước đó đối với hắn nào chỉ là đổ nước, vậy đơn giản là thả một vùng biển rộng. Cũng không biết Lâm Phàm đến tuột cùng tu luyện đến cảnh giới gì, hẳn là đã phá toái hư không rồi sao? Nhưng hắn vì sao không có Bạch Nhật Phi thằng đấy? Chẳng qua hắn tu lấy Tử Lan Hiên thủ đoạn, không phải là tu di nạp giới tử, tu lý càn khôn chi thuật. Như thế công khai hiện lộ ra, nhìn tới hắn có tự tin chém hết tất cả địch. Hàn Phi nhìn phía xa chẳng cảnh, không khỏi cảm khái nói: hắn xác thực vô địch, đáng tiếc hắn không muốn nhúng tay Hàn Quốc sự tình, bằng không Hàn Quốc thống nhất thất quốc đều không phải là việc khó. Vệ Trang gật đầu, bình thường cao thủ không cách nào nhúng tay vương triều chiến tranh, vì vương triều chiến tranh động một tí mấy chục hơn trăm vạn quân đội đại chiến, ngươi dù là lợi hại hơn nữa, năng lực giết 300 người, 3000 người, thậm chí 3 vạn người, hẳn là ngươi năng lực giết 30 vạn người sao? Nhưng Lâm Phàm khác nhau, hắn thật có thể giết 30 vạn. Không sao cả, hắn cũng không phải người Hàn Quốc, Hàn Quốc phát triển lớn mạnh nên dựa vào chúng ta cố gắng của mình. Mặc dù Lâm Phàm khẳng định Đại Tần sẽ nhất thống thất quốc, nhưng chúng ta hay là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, chỉ cần nỗ lực qua, dù là cuối cùng vẫn là thất bại, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Hàn Phi mây trôi nước chảy nói xong, hắn cảm thấy Lâm Phàm không nhúng tay vào việc này rất bình thường, rốt cuộc hắn siêu nhiên vượt ngoại, tùy tâm sở dụng. Chỉ có Hồng Liên công chúa một mực không có nói chuyện, con mắt chăm chú chằm chằm vào xa xa Lâm Phàm, còn thì thầm sờ lên trong lồng ngực của mình đại na di phủ. Đứng lại, người rốt cuộc là ai? Hồ Mỹ Nhân cũng có phải Minh Châu phu nhân người cướp đi người đem Tử Lan Hiên thu đi nơi nào? Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị mang theo tử nữ cùng Diễm Linh Cơ lúc rời đi, Cơ Vô Dạ mang binh ngăn cản Lâm Phàm. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm trong mắt tràn đầy tham lam, hiển nhiên là ngấp nghé Lâm Phàm trên người bí mật. Kinh Hàn nhất biết, nhưng mà Lâm Phàm lại một chút nói nhảm ý nghĩa đều không có, lấy ra Thiết Mã Băng Hà lấy kiếm làm đao thi triển ra Ngạo Hàn Lục Quyết, 40 mét đại đao ngay cả binh mã mang Cơ Vô Dạ toàn bộ chém thành rồi hai nửa. Thấy cảnh này không ít người đều bị sợ tè ra quần, trước mặt nam nhân này thật đúng là nhân gian sát thần a. Cao tới trăm trượng hư ảnh, vượt qua trăm thước đao mang, ai có thể làm đối thủ của hắn? Ngay tại Lâm Phàm triệu hồi ra chiếu dạng ngọc sư tử, ôm ấp Diễm Linh Cơ, sau lưng ngồi tử nữ, chuẩn bị rời khỏi Tân Trịnh, tiến đến tìm kiếm Đoan Mục Dung lúc, đột nhiên phát hiện định vị trên la bàn Đoan Mục Dung càng ngày càng gần, xem bộ dáng là thẳng đến Tân Trịnh mà đến. Lâm Phàm rục ngựa nên đón tiếp lấy, hai bên tại Tân Trịnh cửa thành gặp nhau, đồng thời ngừng mã. Hai người bốn mắt tương đối, nhưng không có lên tiếng, Lâm Phàm trong ngực Diễm Linh Cơ thấy thế tò mò đánh giá đến Đoan Mục Dung. Chỉ gặp nàng đầu đội đằng màu tím cùng màu trắng giao nhau khăn trùm đầu, người mặc xanh đen sắc áo ngực váy dài cùng nửa hôi lam nửa trắng sữa liều sắc ngắn tay áo ngoài. Chân đạp màu ngà bên trong ống giày, phối hợp màu trắng hộ hoàn, thoạt nhìn là cái một mạc giản lược cô nương. Đoan Mục Dung, Lâm Phàm. Nguyên bản trầm mặc hai người đột nhiên chăm miệng một lời kêu gọi dậy rồi tên của đối phương, lập tức không hẹn mà cùng nở nụ cười. Kính hồ y địa tiên, không biết có thể nguyện theo ta du lịch thiên hạ. Trầm mặc một lát, Lâm Phàm hay là quyết định nói thẳng. Thiên Cơ công tử mời, ta tự nhiên không dám chối từ. Vừa nãy vượt qua trăm thước đao ảnh thế nhưng làm ta sợ hết hồn đâu. Đoan Mục Dung tới tương đối chế, chỉ có thấy được Lâm Phàm thi triển kinh hàn nhất biết, không hề nhìn thấy hắn sử dụng ra thiên ý tứ tự quyết. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Đoan Mục Dung tiêu ý hiệp như hoa, tất nhiên Lâm Phàm mở miệng tương yêu, vậy liền không thể coi như nàng không căng thẳng. Lập tức bốn người hai kỵ liền rời đi Hàn Quốc Tân Trịnh, dần dần biến mất tại rồi cuối con đường. Chương 287, Đoan Mục Dung chương 287, Đoan Mục Dung ta thì gọi ngươi Dung Nhi được chứ? Lại nói ta đã có một Dung Nhi đâu? Bốn người hai kỵ trên đại đạo phi nhanh, Lâm Phàm thì là cùng Đoan Mục Dung nói chuyện với nhau. Một cái khác Dung Nhi, là Hoàng Dung sao? Đoan Mục Dung không hề có phản đối. Không còn nghi ngờ gì nữa đã chấp nhận Lâm Phàm xưng hô thế này, mặc dù xưng hô thế này trước kia chỉ có sư phụ của mình kêu lên. Không sai, mặc dù các ngươi đều là Dung Nhi, nhưng một cái khác Dung Nhi cổ linh tinh quái, chủ nghệ cao siêu, ngược lại là cùng ngươi này tính hồ y tiên khác nhau rất lớn. Lâm Phàm cười không ngớt nói. Vậy ta ngược lại là muốn gặp một lần nàng đâu, mặc dù tính cách khác nhau, nhưng ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Đoan Mục Dung ôn nhu nở nụ cười, nàng cảm thấy đây cũng là một loại duyên phận. Ta nghĩ cũng thế, với lại không chỉ là nàng, ta nhớ ngươi cùng những người khác cũng có thể biến thành bạn tốt. Lâm Phàm gật đầu. Đoan Mục Dung tính cách tự nhiên hào phóng, rất dễ dàng kết giao bằng hữu. Lâm Phàm, ngươi đây là dự định đi Đại Tần sao? Đoan Mục Dung giống như vô tình hỏi một câu. Đúng vậy a, chuẩn bị đi gặp doanh chính, ngươi đúng Đại Tần không có hảo cảm. Là bởi vì mặc ra đi tìm ngươi sao? Lâm Phàm nghe vậy liếc nhìn Đoan Mục Dung một cái, lập tức như có điều suy nghĩ hỏi. Mặc dù bây giờ Yến Đan còn chưa thoát khỏi hàm dương, nhưng tống võ thế giới rất nhiều chuyện ngươi không làm, tự nhiên có người khác làm, không có mặc ra cự tử Yến Đan đi mời y lìa ra, tự nhiên có Lục Chỉ Hắc Hiệp đi mời. Mặc ra xác thực đi tìm ta. Bất quá ta không hề có đáp ứng, ngươi đúng Đại Tần cách nhìn thế nào, cho rằng bọn họ là bạo tần sao? Đoan Mục Dung nhìn thoáng qua Lâm Phàm, nếu không phải có Lâm Phàm nhật ký phó bản, nàng chỉ sợ đã bị Mặc gia thuyết phục gia nhập đối kháng bạo tần đội ngũ. Tần pháp khắc nghiệt, nhưng mà từ trên xuống dưới đối xử như nhau, quốc gia khác nhìn như rộng rãi, nhưng kỳ thật tầng dưới chốt bách tính sinh tử chẳng qua là khống chế ở cấp trên nhân vật một ý niệm, như vậy mới là càng tàn bạo. ngươi cảm thấy là biết rõ một sự kiện phạm pháp còn muốn đi làm vì vậy mà hoạch tội người đáng giá đồng tình, hay là tại trong nhà vô duyên vô cớ thì hoạch tội người đáng giá đồng tình đâu? Lâm Phàm đối Đoan Mục Dung hướng dẫn từng bước lên. Vậy dĩ nhiên là gặp thai bay vạ gió người đáng giá đồng tình. Đoan Mục Dung không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Cái này đúng, loại chuyện này không thể nào phát sinh ở pháp luật khắc nghiệt Đại Tần, còn lại lục quốc nhìn như rộng rãi chế độ, ngươi cho rằng là vì quan tâm bách tính sao?
Không, nhưng thật ra là vì giữ gìn vương tôn quý tộc quyền lợi, vạo tân bạo tần, cũng bất quá là lục quốc vương thất vì đối kháng tần quốc lấy cớ mà thôi.
Hậu thế trị quốc phương châm giống nhau là theo luật trị quốc, cái này nói rõ tần luật không hề giống lục quốc truyền bá như thế không thể làm. Đoan Mục Dung như có điều suy nghĩ gật đầu, Lâm Phàm thì không cần phải nhiều lời nữa, rốt cuộc có một số việc một chút liền rõ ràng. Đến rồi chính buổi trưa, Lâm Phàm mang theo tam nữ tìm một chỗ nấu cơm dã ngoại, sau đó ba người thưởng thức một chút Đoan Mục Dung tay nghề. Về phần Diễm Linh Cơ cùng tử nữ hai người, nàng nhóm chỉ phụ trách ăn, để các nàng làm ăn vậy cũng quá làm khó các nàng. Cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm mang theo tam nữ tiếp tục đi đường, không được lúc dùng một ngày rưỡi, hồi lúc đoán chừng muốn càng lâu hơn, vì Đoan Mục Dung mã quá kém. Chẳng qua Lâm Phàm thì không có gấp, chính mình lần này tới Thất Quốc đã thu hoạch tương đối khá rồi, cũng liền một doanh âm mạng còn chưa mang đi, ngày mai tự nhiên có thể đến tới Đại Tần, tiên tiến doanh chính, lại mang lại doanh âm mạng, chuyến này thì viên mãn. Mãi cho đến hoàng hôn thời khắc thái dương rơi xuống, Lâm Phàm mới mang theo tam nữ trở về tiểu thế giới. Phàm ca ca, ngươi đem Tử Lan Hiên nhét vào đến vậy không để tốt, bên trong cô nương thì không thu xếp tốt, là không phải cố ý cho chúng ta tìm phiền toái. Hoàng Dung cùng chúng nữ tiến lên đón, tất cả đều thần sắc cú ván nhìn Lâm Phàm. Nàng nhóm trước đây nhìn xem tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nhìn xem say sương ngon lành, tiểu thế giới đột nhiên bay tới một tòa kiến trúc, trong kiến trúc còn có 18 vị cô nương, hại nàng nhóm bận bịu với bụi. Ha ha ha, ta chưa nói sao? Ta nhớ được ta hôm qua đã từng nói muốn đem Tử Lan Hiên đóng gói mang đi a. Lâm Phàm đầu tiên là cười cười xấu hổ, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ai mà biết được ngươi nói đóng gói mang đi là ngay cả Tử Lan Hiên tòa kiến trúc này cũng cho sách về đâu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đem Tử Lan Hiên các cô nương mang về đâu. Phong Tứ Nương nghe vậy lườm một cái, nào có người ngay cả nhà cũng cho người ta đảo. Được rồi, vậy liền mất vả các vị phu nhân, vi phu cho các phu nhân chịu tội. Lâm Phàm có thể làm sao, tất nhiên chỉ có thể nói xin lỗi, chúng nữ lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Được rồi, đội vàng ăn cơm đi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào cung điện đại sảnh, Tử Lan Hiên chúng nữ thích ứng rất nhanh, đã bước vào thị nữ vai trò. Chẳng qua cái này cũng rất bình thường, nàng nhóm vốn chính là ngành dịch vụ, đây chính là nàng nhóm nghề cũ. Sau đó Lâm Phàm cùng chúng nữ nhân của hắn một bàn, Tử Lan Hiên chúng nữ một bàn, mọi người cùng nhau dùng bữa tối. Mặc dù Tử Lan Hiên chúng nữ gánh chịu là thị nữ chức vị, nhưng mà Lâm Phàm không hề có yêu cầu nàng nhóm tại chính mình cơm nước xong xuôi về sau mới có thể ăn cơm, cũng là làm chút công việc mà thôi, hắn trong tiểu thế giới không hề có nhiều như vậy quý củ. Phàm ca ca, này mấy người tỷ muội bên trong có cái nào ngươi còn chưa ăn bảo, cần đơn độc sắp đặt sao? Cơm nước xong xuôi, Hoàng Dung nhiều hứng thú đánh giá Lâm Phàm tại Tân Trịnh mang về chúng nữ. Tử Lan Hiên chúng nữ thì là đã về đến Tử Lan Hiên trong đi. Có thể dù là Tử Lan Hiên trong những người khác không tính, ngoài ra còn có Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân, Lộc Ngọc tử nữ, Tuyết nữ Minh Châu phu nhân, Đoan Mục Dung Diễm Linh Cơ tám người. A, ta cùng muội muội không phải, ngươi không cần tính cả chúng ta. Hồ phu nhân nghe Hoàng Dung lời nói, có chút hốt hoảng nói. Hồ mỹ nhân có chút ưu oán nhìn Hồ phu nhân, tỷ tỷ làm cái gì? Chính nàng trong lúc nhất thời qua không được trong lòng cửa này, kia nàng cũng chậm nấu chậm nhìn tốt, không nên kéo lên ta làm gì. Nàng không nghĩ ta nghĩ a. Hồ phu nhân làm bộ không nhìn thấy muội muội ánh mắt ưu oán, ta không tới, ngươi cũng đừng đi, chúng ta tỷ hai tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cái này ta cũng muốn suy tính một chút. Đoan Mục Dung thì lắc đầu cự tuyệt, mặc dù nàng là tự nguyện cùng Lâm Phàm đi, nhưng việc này tới quá nhanh nàng cũng có chút không tiếp thu được. Lộc Ngọc tại Hồ phu nhân ánh mắt cổ vũ hạ gật đầu một cái, sau đó chủ động xin đi. Tử nữ cùng Minh Châu phu nhân mặc dù đã cùng Lâm Phàm có rồi tiếp xúc sát thịt, nhưng ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, những người khác thì không có ý kiến. Hoàng Dung thấy một lần tình huống này cũng là trong lòng nhưng lập tức cùng nhau sắp đặt lên. Đêm đó Lâm Phàm dạy bảo chúng nữ tu luyện dậy rồi Hoàng Đế nội kinh, nàng nhóm có vừa mới bắt đầu tu hành môn này vô thượng tiên kinh, có đã tu hành qua, chẳng qua còn không thuần thục. Với lại bởi vì cái gọi là học cũ biết mới, tri thức chỉ có không ngừng củng cố mới có thể thuần thục nắm giữ. Hoàng Đế nội kinh môn này vô thượng tiên kinh nội dung tối nghĩa khó hiểu, nàng nhóm tự nhiên cần Lâm Phàm kiên nhẫn dạy bảo rồi. Mai mới chờ đến lúc mới tới nắm giữ về sau, Lâm Phàm lại đi phòng khác tiếp tục dạy bảo Hoàng Đế nội kinh. Lâm Phàm vẫn bận lục, đợi đến giờ tí qua mới rốt cục nhàn rỗi. Chương 288, đùa ác tử nữ tuyết nữ. Chương 288, đùa ác tử nữ tuyết nữ. Bận rộn hết về sau, Lâm Phàm về đến gian phòng của mình rót cho mình một ly trà. Bất chi bất giác giờ tí cũng đã qua, lại là một ngày mới rồi. Tối nay thật đúng là có chút việc lục à, nữ nhân này càng ngày càng nhiều, cần tốn phí thời gian thì càng ngày càng nhiều. Bất quá ta hay là thích thú, đồng thời làm không biết mệnh, sau này còn muốn đem thu thập thiên hạ mỹ nhân cái này sự nghiệp phát dương quang đại. Lưu Manh, Sát Lang, Hoa Tâm, có bản lĩnh ngươi hướng ta đến, bắt nạt những nữ nhân khác có gì tài ba? Nhìn đến đây, các nữ hiệp vừa hâm mộ lại ưu oán tự lẩm bẩm lên. Lâm Phàm mỗi ngày bốn phía thu đẹp, lại luôn không thu được trên người các nàng đến, thật sự là để người các loại có chút nóng nảy. Vì quyết định rời khỏi Hàn Quốc, cho nên ta đương nhiên phải đem Diễm Linh Cơ theo thủy lao trong cứu ra. Đến Hàn Quốc một chuyến, không đem Diễm Linh Cơ mang đi, đây chẳng phải là kẻ ngốc sao? Với lại Diễm Linh Cơ thì xác thực đáng thương, quốc gia bị diệt không nói, còn bị quan trong thủy lao cầm tù nhiều năm như vậy, luôn luôn không thấy ánh mặt trời, mặc dù không có ta, cũng sẽ có thiên trạch phái vô song quỷ đi cứu nàng. nhưng mà Thiên Trạch cứu nàng thì chẳng qua là vì sử dụng nàng mà thôi, làm Thiên Trạch thủ hạ từ đây liền phải vượt qua ăn bữa nay lo bữa mai, lo lắng hai hùng thời gian, ta nghĩ còn không bằng trong thủy lao đấy. Chẳng qua bây giờ không đồng dạng, ta đem nàng cứu ra, nàng đi theo ta về sau sẽ chỉ vượt qua vô ưu vô lự, cuộc sống tự do tự tại. Hàn Vương tỉnh lại sau giấc ngủ hẳn là phát hiện hắn hồ mỹ nhân cùng Minh Châu phu nhân đều không thấy, cho nên phái người đi đầy đường tìm kiếm, chẳng qua hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ là ta mang đi nàng nhóm a. Chẳng qua theo ta đem tất cả Tử Lan Hiên cũng đóng gói mang đi, đoán chừng hắn cũng có thể đoán được, nhưng mà đoán được thì đã có sao, hắn năng lực bắt ta làm sao bây giờ đâu. Lần này gióng trống thua chiêng đem cả tòa Tử Lan Hiên cũng mang đi, đúng là ta muốn nhìn một chút dưới gầm trời này còn có hay không dám cùng ta đối nghịch người hoặc là thế lực thậm chí quốc gia. Tại phá toái hư không rời khỏi thế giới này trước đó, ta nhất định phải đem khắp thiên hạ cũng cho thu phục. Nhưng mà ta lười đi tìm đúng tay, vậy liền để người khác tới tìm ta đi, ta có tiểu thế giới sự việc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thì xem thiên hạ người cuối cùng là lý trí chiến thắng tham lam, hay là tham lam chiến thắng lý trí. Chẳng qua với ta mà nói cũng không có gì sai biệt rồi, rốt cuộc đã đến lục địa thần tiên đỉnh phong sau đó ta thì không có đối thủ rồi. Lấy đi Tử Lan Hiên về sau ta chuẩn bị đi Kính Hồ tìm kiếm Đoan Mục Dung, thế nhưng không ngờ rằng nàng lại vừa vặn trải qua Hàn Quốc, ta còn quên hỏi nàng đến Hàn Quốc làm gì, mơ mơ hồ hồ thì cho nàng mang đi. Cô nàng này cũng vậy, mơ mơ màng màng thì theo ta đi rồi, ngay cả mình việc cần phải làm đều quên. Chuyện của nàng không phải liền là đi tìm ngươi nha, ngươi cho rằng nàng đi Hàn Quốc muốn đi làm gì đâu. Các nữ hiệp nhìn đến đây không khỏi châm biếm lên, Tuyết Nữ Đoan Mục Dung rõ ràng chính là hướng về phía Lâm Phàm đi bằng không, làm sao lại như vậy trùng hợp như vậy, Lâm Phàm muốn gặp nàng nhóm thì vừa vặn xuất hiện tại Hàn Quốc. Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy à, các nàng là nhìn thấy Lâm Phàm nhật ký phó bản, hiểu rõ Lâm Phàm muốn gặp nàng nhóm thì cố ý tới gần. Lúc này Đoan Mục Dung rõ ràng còn chưa bị mặc ra tẩy não, cái gì kiêm yêu phi công, bọn hắn luôn luôn cùng Đại Tần đối nghịch, lẽ nào thực sự không phải khơi mào đấu tranh sao? Chư tử bách gia cũng có chuyên môn giáo nghĩa, nhưng bọn hắn giáo nghĩa cũng đều là chính bọn họ phục vụ, trông cậy vào bọn hắn thật thay bách tính nghĩ, vậy vẫn là quá để cao bọn hắn rồi. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng thiên hạ rõ ràng, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích hoạt động làm sao có khả năng tồn tại đấy. Dường như ta Chu Du thiên hạ, đối với quyền thế tài nguyên cũng chẳng thèm ngó tới, cái này có thể nói rõ ta là thánh nhân sao? Không, chẳng qua là ta muốn chính là thiên hạ mỹ nhân mà thôi. Đoan Mục Dung nguyên bản quỹ đạo hẳn là bị Mặc Gia Cự Tử Yến đang thuyết phục gia nhập Mặc Gia, vì phản kháng Đại Tần bốn phía bốn ba, sau đó lại yêu rồi bị thương tới trước cầu y Đại Tần kiếm thanh cái nhiếp. Sư phụ của nàng nói cho nàng không muốn yêu một kiếm khách, nàng không nghe lọt ai. Sư phụ của nàng nhắc nhở Đoan Mục Dung thầy thuốc tại thế, cần lời đầu tiên bảo đảm, nàng thì không nghe lọt ai. Xem ra là cái phản nghịch cô đương, ta phải hảo hảo điều giáo nàng mới được. Rời khỏi Hàn Quốc hồi Đại Tần, rời khỏi Đại Tần lại nên đi làm sao? Muốn đi Bắc Lương hay là ở đâu đâu? Đi một bước nhìn một bước đi. Hôm nay thì viết đến nơi đây, hay là ngủ sớm một chút đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay có hai kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là thiên kiếp chiến giáp, cái này hẳn là phong vân bên trong thiết cuồng đồ vật thiết giáp à? Có làm được cái gì? Kiện thứ hai ban thưởng là hiên viên kiếm, Lâm Phàm kích động lấy ra xem xét, trong nháy mắt mất mát, cái này hiên viên kiếm không có Lâm Phàm trong tưởng tượng thần diệu, khẳng định là Lăng Vân quật bên trong trôi này hoàng đế hiên viên kiếm. Được rồi, có chút ít còn hơn không đi. Lâm Phàm nuốt ở rồi Tuyết Nữ trong ngực ngủ thật say. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký mở ra, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Hiểu Mộng đạt được Mạc Danh Kiếm Pháp. Mạc Danh Kiếm Pháp, không hiểu ra sao sao? Chưa nghe nói qua, hẳn không phải là rất lợi hại a. Vậy cũng không cần hâm mộ rồi, nhưng vẫn là vô cùng hâm mộ, làm sao bây giờ? Các nữ hiệp thở dài một hơi, thường ngày hâm mộ những người khác, tốt như vậy vận liền không thể giáng lâm đến trên người mình đâu. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm bị nẹt tỉnh, hắn còn cho là mình tư thế ngủ không đúng đây, vừa mở mắt nhìn, bên trái là Tử Nữ, bên phải là Tuyết Nữ, hai người cố ý dùng tà ác đùa giỡn hắn đấy. Hai người các ngươi thật to gan. Lâm Phàm sao có thể cho phép nàng nhóm như vậy khiêu khích chính mình đâu? Thế là hảo hảo mà dạy dỗ nàng nhóm một phen, để các nàng khắc sâu nhận thức được chính mình sai lầm, tội nghiệp cầu xin tha thứ về sau, Lâm Phàm mới buông tha nàng nhóm. Nhìn xem các ngươi lần sau còn dám hay không, đội vàng rời giường rửa mặt, chuẩn bị dùng đồ ăn sáng. Lâm Phàm mặc quần áo xuống giường về sau giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo một chút hai nữ, sau đó đi lại sảnh. Phàm ca ca, tối hôm qua ngủ có ngon không? Hoàng Dung trông thấy Lâm Phàm đến, đem bánh ngọt bưng đến trước mặt hắn, cười không ngớt hỏi một câu. Rất tốt, thể xác tinh thần thư sướng. Lâm Phàm cầm lấy bánh ngọt nếm thử một miếng, sau đó gật đầu một cái. Tử Nữ tỷ tỷ và Tuyết Nữ tỷ tỷ đâu? Lộc Ngọc tò mò nhìn thoáng qua Lâm Phàm, rõ ràng các nàng là cùng mình cùng nhau tỉnh lại a, hai người bọn họ a. Đây không phải là đến rồi mà. Lâm Phàm còn đang suy nghĩ lấy cớ, phát hiện Tử Nữ cùng Tuyết Nữ đã cùng nhau mà đến, thế là cho Lộc Ngọc chỉ một chút phía sau nàng. Tử Nữ tỷ tỷ, các ngươi không phải nói đi gọi tỉnh công tử sao? Sao chính mình bị công tử tới còn muốn muộn a? Lộc Ngọc không hiểu nhìn Tử Nữ cùng Tuyết Nữ, về phần Lâm Triều Anh các nàng xem nhìn hai nữ trên mặt từng hồng, tất cả đều ngầm hiểu ý nở nụ cười. Đội vàng ăn điểm tâm đi, cũng không nên cô phụ Dung Nhi chủ nghệ nha. Lâm Phàm điểm một cái Lộc Ngọc mũi ngọc tinh xảo, sau đó nói sang chuyện khác thay hai nữ giải vây. Đúng a, nhanh ăn đi, bánh đậu xanh cũng không chặn nổi miệng của ngươi sao? Tử Nữ thì vội vàng dúi một viên bánh đậu xanh đến Lộc Ngọc trong miệng, phòng ngừa nàng truy vấn ngọn nguồn hỏi tiếp. Chương 289, doanh chính chương 289, doanh chính Lộc Ngọc mặc dù khó hiểu, nhưng nhìn xem Tử Nữ cùng Tuyết Nữ không hề có giải thích ý nghĩa, thế là thì không hỏi thêm nữa, chuyên tâm nhấm nháp lên trong miệng bánh ngọt. Hoàng Dung tỷ tỷ, tài nấu nướng của ngươi thật tốt, ta năng lực theo ngươi học xuống bếp sao? Ta muốn làm thái cho công tử cùng mẹ ta ăn. Lộc Ngọc nếm hết bánh đậu xanh sau vẻ mặt khát vọng nhìn Hoàng Dung. Lộc Ngọc muội muội, không phải ta không dạy ngươi, chẳng qua ngươi bình thường có xuống bếp trải nghiệm sao? Nếu ngươi cùng Triều Anh tỷ tỷ, Yêu Nguyệt tỷ tỷ và Dương Diễm tỷ tỷ giống nhau, vậy vẫn là khác xuống bếp à? Mặc dù Phàm ca ca vạn độc bất xâm, nhưng chúng ta không thể được. Hoàng Dung nghe vậy có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt tam nữ, sau đó nghiêm túc khuyên bảo lên. Yêu Nguyệt cùng Lâm Triều Anh Dương Diễm nàng nhóm nghe vậy khỏe miệng hung hăng co quắp một chút, nhưng cũng không có phản bác. Hoàng Dung thực sự nói thật, nàng nhóm có thể xác thực không nhiều am hiểu cái này kỹ năng. Ngươi yên tâm đi Hoàng Dung tỷ tỷ, ta biết nấu ăn, chỉ là không có ngươi làm tốt như vậy. Lộc Ngọc thì đã hiểu rồi Hoàng Dung ý nghĩa, vội vàng giải thích. Đã như vậy tất nhiên có thể a, có người thay ta chia sẻ một chút vừa bắt đầu. Hoàng Dung gật đầu, nếu đã vậy vậy liền không thành vấn đề. Như vậy hôm nay ai bồi tiếp ta đi đường đâu? Ăn cơm xong, Lâm Phàm hỏi thăm về chúng nữ. Sau đó Diễm Linh Cơ cùng Đoan Mục Dung vui lòng bồi tiếp Lâm Phàm cùng đi ra. Từ nữ cùng Tuyết nữ ngược lại là cũng nghĩ ra đi, nhưng có lòng không đủ lực, nàng nhóm bị Lâm Phàm giày vò làm hư, cho nên chỉ có thể bỏ cuộc. Lâm Phàm thì không có xoắn xuýt, mang theo Diễm Linh Cơ cùng Đoan Mục Dung ra tiểu thế giới. Bất quá hôm nay Lâm Phàm không có nhường Đoan Mục Dung tiếp tục kỵ nàng kia thất ngựa tồi, mà là đem Trảo Hoàng Phi Điện triệu hoán đi ra cho nàng ngồi cưới. Chính hắn thì là cưỡi lấy Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử mang theo Diễm Linh Cơ, ba người cưỡi lấy hai con ngựa hướng phía Hàm Dương mà đi. Mà theo một ngày một đêm không ngủ truyền bá, Thiên Cơ công tử hư hư thực thực có tiên nhân động phủ tiểu thế giới thông tin thì lan truyền nhanh chóng, tất cả võ lâm cũng vì đó sôi trào, nhưng nghĩ đến Lâm Phàm thực lực, vô số người nội tâm dâng lên xúc động lập tức biến mất không còn tâm tích. Ma sư Bàng Bàn đã chính miệng thừa nhận chính mình không như Dương Phàm, với lại Lâm Phàm còn chính diện đánh tan 30 vạn Mông Cổ đại quân. Lục địa thần tiên cảnh không phải đối thủ của Lâm Phàm, đại quân vây công đồng dạng không làm gì được hắn, muốn có được Lâm Phàm bí mật cùng cơ duyên, quả thực là ý nghĩ hao huyền à, bọn hắn hay là không muốn si tâm vọng tưởng. Tất nhiên thì có một bộ phận thế lực trong bóng tối mưu đồ, rốt cuộc minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bọn hắn cũng không tin Lâm Phàm không có sơ hở. Tất nhiên những thứ này Lâm Phàm cũng không hiểu biết, thì không quan tâm, hắn chỉ là nhìn trước mắt nguy nga tường thành, Hàm Dương, hắn lại quay về rồi. Hơi thở của Đông Hoàng Thái Nhất lóe lên liền biến mất, hiển nhiên là phát giác được Lâm Phàm đến rồi lại núp vào. Này Đông Hoàng Thái Nhất thật đúng là cùng chó nhà có tang giống nhau, có chút quá cẩn thận. Lâm Phàm nhìn về phía Hàm Dương thành trong Trích Tinh lâu, tự lẩm bẩm lên. Đông Hoàng Thái Nhất, hắn bị ngươi hù chạy sao? Diễm Linh Cơ không biết Đông Hoàng Thái Nhất là ai, chỉ là yên lặng núp ở Lâm Phàm trong ngực không nói gì. Đoan Mục Dung lại là đối Đông Hoàng Thái Nhất tên này nghe nhiều nên thuộc, cho dù là tại tất cả thất quốc, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cao thủ số 1 số 2, nhưng mặc dù là như thế nhân vật, vẫn đang tại cảm giác được Lâm Phàm khí tức sau thì núp vào, bởi vậy có thể thấy được Lâm Phàm vì thế. Không sai, chẳng qua chạy liền chạy đi. Dù sao ta lần này lại hồi Đại Tần là tìm đến Tần Thủy Hoàng cùng Đông Hoàng Thái Nhất không quan hệ nhiều lắm. Lâm Phàm thì không để ý Đông Hoàng Thái Nhất, trừ phi nàng là một đại mỹ nhân, kia Lâm Phàm có thể còn có thể đi tìm nàng, đem nàng mặt nạ hái được xem xét hình dạng thế nào. Vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào, trực tiếp xông vào hoàng cung đi tìm doanh chính sao? Cũng không phải không được, chẳng qua hình như có chút không nhiều lễ phép, với lại đã có người đang chờ ta. Thấy Lâm Phàm đem tầm mắt nhìn về phía trên tường thành một bóng người xinh đẹp, hai nữ thì lập tức nhìn qua thứ. Lâm Phàm, nàng là ai a? Lâm Phàm trong ngực Diễm Linh Cơ tò mò hỏi. Nàng a, nàng gọi Doanh Âm Mạn, phong hào Dương Tư công chúa. Lâm Phàm cười không ngớt nhìn chính đi xuống tường thành hướng phía tới mình Doanh Âm Mạn nói. Vậy nàng là nữ nhân của ngươi sao? Diễm Linh Cơ tiếp tục tò mò truy vấn. Còn không phải. Lâm Phàm chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi về phía rồi Doanh Âm Mạn. Dương Tư công chúa, ngươi sao tại đây? Ta càng muốn nghe ngươi gọi ta Âm Mạn. Được rồi Âm Mạn, ngươi đứng ở trên thành tường này là đang đợi ai sao? Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn Doanh Âm Mạn hỏi. Đúng vậy, ta đang chờ ngươi. Doanh Âm Mạn hiểu rõ Lâm Phàm lần này trở về là mang chính mình đi. Như vậy mình cũng phải nhường Lâm Phàm cảm thụ đến chính mình tâm ý chờ ta. Ngươi sẽ không phải là đúng ta vừa gặp đã cảm mến, nếu muốn cùng ta quyết định chung thân a? Lâm Phàm nhướng mày, bị lực của mình như thế lại sao? Ngay cả Đại Tần công chúa cũng đối với mình vừa gặp đã cảm mến. Không sai, ta không muốn làm công chúa, ta muốn theo ngươi rời khỏi Đại Tần lưu lạc thiên ai, có thể sao? Âm ạ, là cái này ngươi hai ngày này một mực chờ đợi người. Ngươi còn nguyện ý vì hắn bỏ cuộc công chúa thân phận lưu lạc thiên ai? Doanh Chính đột nhiên theo tường thành chỗ ngoặt xuất hiện, bên cạnh hắn còn đi theo một tóc ngắn thanh niên, người mặc lam quần áo màu trắng. Phía sau một bộ màu xanh mực áo choàng, trang phục bên trên có một ít kim trúc tô điểm, trên cánh tay mang hộ hoàn, trong tay còn nắm chặt một thanh bảo kiếm. A, phụ hoàng ngươi sao tại đây? Doanh Âm Mạn có chút không biết làm sao, cùng Tình Lang nói chi tâm lời nói bị bắt lại rồi, tốt lúng túng làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ngươi hai ngày này dị thường ta hoàn toàn không biết gì cả sao? Âm Mạn, ngươi thế nhưng Đại Tần công chúa, muốn cầu hôn ngươi thế gia công tử giống như cá giết sang sông, có thể ngươi lại cùng người quyết định chung thân, ngươi đem Đại Tần mặt đặt chỗ nào, ngươi đem quả nhân mặt lại đặt chỗ nào? Doanh Chính lời nói mặc dù không chậm không nhanh, thế nhưng vẫn như cũ cho Doanh Âm Mạn mang đến vô tận áp lực, vì ngày bình thường Doanh Chính đối nàng luôn luôn hòa ái dễ gần, giọng nói như hôm nay nghiêm túc như vậy còn là lần đầu tiên. Doanh Chính, ngươi chính là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Lâm Phàm gọi thẳng tên không hề có nhường Doanh Chính tức giận, là một cái hùng tài đại lược quân chủ, điểm ấy lượng dung người hắn vẫn phải có. Không sai, là ta. Đang khi nói chuyện, Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Tần Thủy Hoàng, nhìn qua chỉ có chừng 30 niên kỷ, nhưng hắn nhưng lại có uy nghiêm, tàn khốc, âm thầm, kiên định vương giả khí thế, dù chỉ là bình thường một câu tra hỏi, nhưng như cũng không uy tử giận. không hổ là thiên cổ nhất đế. Ngươi tất nhiên đúng âm mạn cố ý, vậy liền cái kia hướng quả nhân cầu hôn nàng, thông qua quả nhân khảo nghiệm, ngươi mới có thể cùng với âm mạn, quả nhân không cho phép, ngươi liền không thể động tâm. Doanh Chính bình tĩnh nhìn Lâm Phàm, thì nộ không lộ. Kia là đối ngươi thần tử mà nói, đối với ta mà nói, thiên hạ này chỉ có ta không muốn không có ta không dám muốn, không thể nhận. Lâm Phàm lắc đầu, không hề có cảm thấy bất luận cái gì áp lực, thực lực chính là hắn sức lực, dù là đối mặt thiên cổ nhất đế khí thế chèn ép, thì không chút nào có thể khiến cho Lâm Phàm cảm thấy hoảng hốt lo sợ. Chương 290, rời khỏi Đại Tần. Chương 290, rời khỏi Đại Tần bao gồm quả nhân vương vị thậm chí tính mệnh. Doanh Chính nhìn yên lặng nhìn Lâm Phàm một hồi, sau đó lên tiếng hỏi. Không sai, bao gồm vương vị của ngươi cùng tính mệnh, cũng tại ta một ý niệm. Chỉ cần ta vui lòng, hùng tài đại lượng, khí thôn thiên ở dưới thủy hoàng đế liền sẽ lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Lâm Phàm cười không ngớt nhìn Doanh Chính, cũng dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Cong. Cái nhất là vương thượng thủ tịch kiếm thuật giáo sư, tự nhiên không thể để cho Lâm Phàm không kiêng nể gì như thế uy hiếp Doanh Chính, thế là rút kiếm rồi. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Lâm Phàm thi triển lôi kinh thương long đi vào cái nhiếp bên cạnh, một trưởng lại đem cái nhiếp kiếm trở vào bao rồi. Ngươi, cái nhiếp vừa sợ vừa giận, còn muốn lại rút kiếm. Sau đó Lâm Phàm một tay đặt tại trên chuôi kiếm, cái nhiếp dù thế nào cũng không nổ ra được kiếm tới. Bất đắc dĩ cái nhiếp đành phải một cước đá hướng Lâm Phàm, muốn buộc hắn lui lại. Chẳng qua Lâm Phàm chỉ là dùng nhất dương chỉ nhẹ nhàng điểm tại mũi chân của hắn, liền nhường hắn như bị sét đánh, một cái chân hoàn toàn chết lặng, không thể động đậy rồi. Cái nhiếp sắc mặt không thay đổi, tay trái một trưởng vô hướng Lâm Phàm ngực, hình như chết chi giác cái chân kia không phải là của mình, giống như. Lâm Phàm bắt hắn lại tay hất lên, cái nhiếp cả người đều bị quăng bay ra đi, hung hăng va chạm ở trên tường thành. Nhìn tới ngươi xác thực rất có sức lực, vậy ngươi tính sao là cái gì, chuẩn bị ngay trước quả nhân mặt trực tiếp bắt đi quả nhân công chúa sao? Lâm Phàm đột nhiên nổi lên, Doanh Chính nhìn như thân ở trong nguy hiểm, nhưng hắn hay là chấn định tự nhiên mà hỏi. Không, đây cũng không phải là ta đem nàng bắt đi, mà là âm mạn tự nguyện cùng ta rời khỏi, lưu tại Đại Tần nàng chỉ có thể chết không toàn thây, đi theo ta đi, nàng biết hạnh phúc vui vẻ, đây là rất dễ dàng có thể làm ra lựa chọn. Lâm Phàm lắc đầu, hắn nhưng là người tốt tới, cũng không ép buộc người khác. Nguyệt Thần đại tư mệnh thiếu tư mệnh không tính, đó là nàng nhóm chủ động ra tay với mình Minh Châu phu nhân cũng không tính là, đó là bất ngờ. Lâm Phàm trước đây chuẩn bị thả nàng trở về là chính nàng không muốn rời đi. Về phần Doanh Âm ạ, nàng vừa nãy mình nói vui lòng cùng hắn rời khỏi Đại Tần, người không coi trọng quả nhân, cho rằng Đại Tần sẽ bị tiêu diệt. Doanh Chính lúc này trên mặt cuối cùng có một chút rồi lộ vẻ xúc động, nghe tới Lâm Phàm nói Doanh Âm Mạn sẽ chết không toàn thây lúc, hắn cho rằng là Đại Tần hủy diệt lúc, Doanh Âm Mạn bị địch quốc xử tử. Là dị quốc công chúa, quốc gia phá diệt về sau bị địch quốc xử tử lại chết không toàn thây là một kiện chuyện rất bình thường. Không, ta rất xem trọng ngươi, Đại Tần cuối cùng rồi sẽ thống nhất thất quốc, ngươi cũng sẽ trở thành thiên cổ nhất đế. Lâm Phàm cười lấy lắc đầu, Doanh Chính chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình một tay đánh xuống Tần triều sẽ hai mà chết, Tần Nhị Thế còn đem huynh đệ của mình tỷ muội đuổi tận giết tuyệt, ngay cả hắn thương yêu nhất Dương Tư công chúa thì chết không toàn thây. Không ngờ rằng ngươi đã vậy còn quá xem trọng quả nhân, đã như vậy, ngươi vì sao còn nói âm mạn lưu tại Đại Tần sẽ chết không toàn thây? Doanh Chính thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, hắn tự nhiên có lòng tin chiếm đoạt thiên hạ, quét qua lục hợp, có thể trừ chính hắn bên ngoài, cho dù là Đại Tần thần tử cũng không giống Lâm Phàm như vậy kiên định cho là mình nhất định có thể làm được việc này. Ta ngoại hiệu Thiên Cơ công tử, tự nhiên là thông qua đo lường tính toán thiên cơ, ta tính ra ngươi năng lực thống nhất thất quốc, nhưng lại tại lần thứ 5 đông tuần lúc chết bệnh xác khâu, ngươi chết sau Triệu Cao uy hiếp Lý Tư giấu giếm cái chết của ngươi tin tức, bí không phát tăng, còn truyền giả chiếu đem hoàng vị chuyển cho Hồ Hợi, ban được chết rồi phù tô cùng nông điểm, mà Hồ Hợi cái này Tần Nhị Thế vì ngồi vững vàng hoàng vị, đem huynh đệ tỷ muội của hắn toàn bộ ngược sát đến chết. Nhưng hắn một bao cọt nhưng lại ngồi không vững hoàng vị, cuối cùng dân chúng lầm than, bách tính cầm vũ khí nổi dậy, Đại Tần hai mà chết. Lâm Phàm trầm ngâm một chút, vẫn là đem lịch sử nói cho Doanh Chính, về phần Doanh Chính tin hay không, như vậy tùy chính hắn nghĩ như thế nào rồi. Triệu Cao Lý Tư Hồ Hợi sao dám như thế? Doanh Chính trên mặt giống như mây đen dày đặc, thiên tử uy áp tràn ngập ra, chẳng qua đối với Lâm Phàm không có tác dụng. Có tin hay không là tùy ngươi, đem Đại Tần chuyện tương lai kể ngươi nghe, chỉ đem đi một cái Doanh Âm Mạn, ngươi kiếm lợi lớn. Âm Mạn, cùng ta cùng một chỗ a. Lâm Phàm cuối cùng nói với Doanh Chính rồi một câu, sau đó liền dự định mang theo Doanh Âm Mạn rời đi. Lâm công tử, phụ vương ta đến cùng là thế nào chết, ngươi năng lực nói cho ta biết sao? Mặc dù chuẩn bị cùng Lâm Phàm rời đi, nhưng Doanh Âm Mạn hay là nghĩ thay Doanh Chính làm một chuyện cuối cùng. Đại Tần không người kế tục, Doanh Chính hiểu rõ Đại Tần chết chính mình liền sẽ sụp đổ, cho nên khao khát trường sinh, muốn nuốt đan dược kéo dài tuổi thọ, nhưng lại ra tốc tử vong của mình, cuối cùng lần thứ 5 đông tuần chết bệnh tại xa khâu. Dù sao phía trước đều nói, Lâm Phàm cũng không để ý tiếp tục lộ ra một chút, nhất thời tiết lộ kịch bản nhất thời thoải mái, luôn luôn tiết lộ kịch bản luôn luôn thoải mái. Thì ra là thế, không người kế tục, không người kế tục a. Doanh Chính cũng không khỏi cảm khái, nguyên lai chuyện đã xảy ra là như thế này. Phụ vương, ngươi bảo trọng, Lâm công tử ngươi có thể nhất định phải khắc ở trong tâm, Âm Mạn liền theo Lâm công tử rời đi. Nhìn thấy Doanh Chính đã hiểu từ đầu đến cuối, về sau hẳn là sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ rồi, Doanh Âm Mạn thì yên lòng, cùng Doanh Chính căn dặn một câu sau liền chuẩn bị cùng Lâm Phàm rời khỏi. Lâm Phàm, ngươi về sau cần phải đợi quả nhân Dương Tư công chỗ tốt, bằng không dù là võ công của ngươi cái thế, dù là ngươi ở chân trời góc biển, quả nhân cùng trăm vạn tần quân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Doanh Chính không có nói với Doanh Âm Mạn những lời khác, mà là đem đầu chuyển hướng Lâm Phàm, cảnh cáo dậy rồi hắn. Không có một ngày như vậy, ngươi hay là quản tốt chính ngươi, đừng để Âm Mạn lo lắng đi. Lâm Phàm bay người lên trên chiếu dạng ngọc sư tử, Diễm Linh Cơ lập tức nhảy vào trong ngực của hắn, Đoan Mục Dung thấy thế cũng tới rồi chào Hoàng Phi Điện. Sau đó Lâm Phàm dùng chân khí bàn tay lớn bắt lấy Doanh Âm Mạn đặt ở phía sau mình, vỗ chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, chiếu Dạ Ngọc Sư Tử lập tức hướng Hàm Dương bên ngoài chạy như điên, Đoan Mục Dung cưỡi lấy chào Hoàng Phi Điện theo sát ở phía sau. Vương thượng, cứ như vậy nhường hắn mang đi Dương Tư Công chỗ sao? Cái Nhiếp chậm rãi đi đến Doanh Chính bên cạnh hỏi. Dù sao chúng ta thì không ngăn cản được hắn, với lại nếu là Âm Mạn tự nguyện, vậy liền theo nàng đi thôi, có lẽ đi theo Lâm Phàm màn trời chiếu đất, đây trong vương cung Cẩm Y Ngọc Thực càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ đi. Doanh Chính nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người hướng vương cung đi đến. Hôm nay theo Lâm Phàm chỗ nào lấy được thông tin quá nhiều, hắn cần hảo hảo chỉnh lý một chút suy nghĩ, xem xét con đường sau này nên đi như thế nào. Lâm Phàm, ngươi lại có mạnh cỡ nào? So với sư phụ của ta Quỷ Cốc Tử lại như thế nào? Cái Nhiếp nhìn Lâm Phàm mấy người dần dần biến mất tại cuối đường, không khỏi tự lẩm bẩm lên. Lâm Phàm gia hỏa này cuối cùng đã đi, nhưng hắn đem Nguyệt Thần Đại Tư mệnh, Thiếu Tư mệnh cùng Đông Quân cũng cho ta cướp đi, Âm Dương gia về sau làm như thế nào vận hành a? Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên tường thành, hắn nhìn Lâm Phàm rời đi bóng lưng có chút may mắn lại có chút bất đắc dĩ. May mắn chính là mình tránh được một kiếp, bất đắc dĩ là Âm Dương gia cao tầng cơ hồ bị Lâm Phàm một mẹ hút gọn, khá tốt Tương Phu Nhân bị chính mình thì thẩm triệu hồi đến rồi, nếu không mình trừ ra Vân Trung Quân cùng tinh hồn bên ngoài liền không có cái khác có thể dùng thủ hạ rồi. Đông Hoàng các hạ, Tương Phu Nhân rời đi Trích Tinh lâu không biết tung tích. Tinh hồn đột nhiên xuất hiện sau Đông Hoàng Thái Nhất diện bẩm đưa tin. Chương 291, Hiên Viên Thanh Phong. Chương 291, Hiên Viên Thanh Phong, ngươi nói cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu từng chữ nói ra hỏi Tinh hồn. Tương Phu Nhân rời đi Trích Tinh lâu, không biết tung tích, theo ta thấy. Tinh hồn lặp lại một lần, lập tức muốn nói lại tôi nói. Theo ý ngươi cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất giọng nói yếu ớt, nếu Tinh hồn có thể xem thấu mặt nạ, nhất định sẽ phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất lúc này nét mặt phức tạp. Theo ta thấy Tương Phu Nhân là vụng trộm tìm Lâm Phàm đi. Tinh hồn do dự mãi, vẫn là đem lời nói ra. Vâng. Đông Hoàng Thái Nhất trên người đột nhiên hiện ra một cỗ khí thế cường đại, trực tiếp đem Tinh hồn cho đánh bay ra ngoài rồi. Lâm Phàm, ngươi lẽ nào là ta mệnh bên trong khắc tinh sao? Giọng Đông Hoàng Thái Nhất yếu ớt rồi môi, cho dù là bỏ dậy Tinh hồn thì không có nghe tiếng. Nhưng Tinh hồn cũng không dám đến hỏi, sợ chọc giận tới Đông Hoàng Thái Nhất, hắn sẽ sống sinh sinh đánh chết chính mình. Lâm Phàm, chúng ta tiếp xuống đi đâu a? Rời xa Hàm Dương về sau, Lâm Phàm dần dần thả chậm mã tốc, bốn người hai kỵ dường như là đang du sơn ngoạn thủy bình thường, kỳ thực chủ yếu là Lâm Phàm còn chưa nghĩ ra rốt cục muốn đi đâu. Tiếp xuống hành trình để bụng mang lên tỷ muội chúng ta hay sao? Phía trước dưới cây đột nhiên xuất hiện một đôi Tịnh Đế Liên Hoa tỷ muội, hai người dung mạo khí chất dường như giống nhau như lúc, dù là vì Lâm Phàm nhãn lực, trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ hai người khác nhau. Nga hoàng nữ anh. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt hai nữ hỏi: "Thiên Cơ công tử quả nhiên bất phàm, tỷ muội chúng ta hai muốn theo theo công tử tả hữu, không biết công tử có bằng lòng hay không chứa chấp?" Hai nữ trong miệng một lời hỏi tới Lâm Phàm, nhường hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nga hoàng nữ anh tể nhân chi phúc, tại hạ cầu còn không được. Lâm Phàm thì không giả mồm, mỹ nhân cũng đưa tới cửa, còn có thể thế nào, đương nhiên là nhận lấy nàng nhóm á. Nga hoàng, nữ anh đa tạ công tử chứa chấp. Hai nữ lại là trăm miệng một lời cảm tạ dậy rồi Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm nghe ra bên trái tự xưng Nga hoàng, bên phải tự xưng nữ anh, nhưng mà như vậy là vô dụng, bởi vì các nàng cùng nhau chẳng mấy chốc sẽ lần nữa lẫn lộn. Chẳng qua Lâm Phàm cũng lười xoắn suýt rồi, Nga hoàng nữ anh đều như thế, về sau chậm rãi sẽ biết rõ. Hai người các ngươi thì kỵ này thất đạp Vân Ô Truy đi. Lâm Phàm vung tay một cái, đạp Vân Ô Truy xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Hai nữ kinh ngạc nhìn trước mắt này không thể tưởng tượng một màn, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó liếc mắt nhìn nhau sau liền phi thân lên, rơi vào rồi đạp Vân Ô Truy bên trên. Lần này sáu người ba kỵ tiếp tục bắt đầu rồi bọn hắn lữ đồ, nhưng bọn hắn gặp phải hay là tiếp xuống nên đi đâu vấn đề. Đúng lúc này, Lâm Phàm mấy người trước mặt đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, sau đó một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại sáu người trước mặt. Người là người nào? Nga hoàng nữ anh để phòng nhìn trước mắt bóng hình xinh đẹp, nàng nhóm đều là nữ nhân, tự nhiên không có thương hương tiếc ngọc suy nghĩ, chỉ cần nữ nhân trước mắt dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy các nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngươi là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Bóng hình xinh đẹp không có phản ứng hai nữ, mà là nhìn chừng chừng nhìn Lâm Phàm cái này trong sáu người duy nhất nam tính. Hỏi tên người khác trước đó, không biết trước giới thiệu chính mình sao? Lâm Phàm chỉ là ngạc nhiên nàng này ra sân quỷ dị cảnh tượng, về phần thực lực của nàng, Lâm Phàm tia éo để vào mắt. Ta tên Hiên Viên Thanh Phong, đến từ Huy Sơn Hiên Viên thế gia, lần này tới trước là có chuyện muốn nhờ, không biết Thiên Cơ công tử có nguyện ý hay không thân xuất biệt thủ. Hiên Viên Thanh Phong lúc này mới giật mình chính mình có chút mạng muội, thật sự là nàng có chút nóng nảy, lúc này mới mất cấp bậc lễ nghĩa. Ồ, ngươi là Hiên Viên Thanh Phong, còn tìm ta giúp đỡ, là nhà ngươi cái đó lao không xấu hổ tổ tông Hiên Viên đại bản muốn tìm ngươi song tu. Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn trước mắt tiểu mỹ nhân, có chút hiếu kỳ nàng là thế nào theo Huy Sơn đi vào trước mặt mình. Thiên Cơ công tử thần cơ diệu toán, sự việc xác thực như thế, Hiên Viên đại bản uổng cố nhân luân đạo đức, muốn bức bách ta cùng với hắn song tu, ta không muốn nhưng lại bất lực phản kháng, chỉ có thể hy vọng Lâm công tử giúp ta một tay. Hiên Viên Thanh Phong lập tức đem đầu đuôi sự tình giải thích rõ ràng. Ừm, để cho ta giúp đỡ cũng không phải không được, nhưng mà có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ngươi là sao đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ta? Vấn đề thứ hai, ta tại sao phải giúp ngươi? Lâm Phàm không có đáp ứng cũng không có từ chối, chỉ là trầm ngâm hỏi. Trước đó ta cơ duyên xảo hợp tại một chỗ trong động phủ phát hiện một tấm thuấn tức thiên lý phủ, sử dụng sau có thể dẫn người lui tới ở ngoài ngàn dặm, ta cũng không biết công tử có phải hay không cùng ta cách xa nhau ngàn dặm trong, nhưng ta cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngoài ra chỉ cần công tử vui lòng giúp ta giải quyết Hiên Viên gia sự việc, vậy ta có thể đại biểu Huy Sơn Hiên Viên thế gia hiệu trung công tử. Tất nhiên, còn có ta, ta thì vui lòng phụng dưỡng công tử. Thuấn Tức Thiên Lý phủ là nhật ký phó bản ban thượng, Hiên Viên Thanh Phong không thể nói, chỉ có thể tùy ý tìm cái cớ, lập tức vì để cho Lâm Phàm đáp ứng giúp đỡ, nàng cũng cho ra điều kiện của mình. Vui lòng hiệu trung không nói, còn nguyện ý phụng dưỡng công tử, vậy ngươi vì sao không dứt khoát đi theo người kia vô sỉ lão tổ? Nga hoàng nữ anh nghe vậy tò mò đối với Hiên Viên Thanh Phong hỏi, cái này có thể giống nhau sao? Vậy mọi người cũng muốn lấy chồng vì sao không đang nháo trên chợ tùy tiện tìm một người nam nhân gả quên đi? Hiên Viên Thanh Phong nghe hai nữ vấn đề có chút tức giận mở miệng hỏi lại. Ê! Nga hoàng nữ anh cũng ý thức được chính mình hỏi một ngu xuẩn vấn đề. Cha ngươi Hiên Viên Kính Thành không có ra tay. Lâm Phạm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Hiên Viên Thanh Phong một cái, lập tức hỏi tới Hiên Viên Thanh Phong. Cha ta! Hắn là người đọc sách, tay trói gà không chặt, hắn ra tay có làm được cái gì? Hiên Viên Thanh Phong nhận mẹ nàng ảnh hưởng đối nàng cha Hiên Viên Kính Thành ý kiến rất lớn, cho nên nhắc tới Hiên Viên Kính Thành lúc có chút khinh miệt. Đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, nhưng người nào cũng có thể hiểu rõ cha ngươi Hiên Viên Kính Thành cái này con mọt sách mới là tất cả Hiên Viên thế gia trừ ra Hiên Viên đại bản bên ngoài người mạnh nhất đâu. Lâm Phàm lắc đầu, có chút bội phục Hiên Viên Kính Thành nhẫn nhẫn, điểm này chính mình khẳng định làm không được. Cha ta là ẩn tàng cao thủ. Hiên Viên Thanh Phong có chút khó tin mà hỏi. 5 năm, lại cho ngươi cha 5 năm, hắn liền có thể chém giết Hiên Viên đại bản. Chẳng qua không ngờ rằng Hiên Viên đại bản như thế không kịp chờ đợi muốn xuống tay với ngươi, nhìn tới hắn là không có cơ hội thông qua đọc sách bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Lâm Phàm hơi xúc động, tạo hóa trêu ngươi, không ngoài như vậy, thời gian thế nhưng không chờ người. A Nguyên kịch trong Hiên Viên Kính Thành cưỡng ép đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới, dẫn động thiên lôi cùng Hiên Viên đại bản đồng quy vu tận, nếu hắn năng lực nhiều thời gian mấy năm, tình huống kia thì khác nhau rất lớn hơn rồi. Cha ngươi thực lực có thể cùng Hiên Viên đại bản đồng quy vu tận, ngươi là lựa chọn đi thẳng về để ngươi cha tiễn nhà ngươi lão tổ tông thăng thiên đâu, hay là vẫn đang dự định cầu ta đi tiễn Hiên Viên đại bản quy thiên? Lâm Phàm nét mặt nghiền ngẫm nhìn Hiên Viên Thanh Phong, nàng luôn luôn xem thường Hiên Viên Kính Thành, cũng không biết lúc này nàng sẽ làm gì lựa chọn. Còn xin công tử ra tay, chỉ cần công tử vui lòng ra tay, phàm là Thanh Phong tất cả đều cam tâm tình nguyện phục lên. Chương 292, Hiên Viên Thế Gia. Chương 292, Hiên Viên Thế Gia. Nghe vậy Lâm Phàm lại quan sát toàn thể một phen Hiên Viên Thanh Phong, thỏa mãn gật đầu. Ta đối với các ngươi Huy Sơn Hiên Viên Thế Gia hiệu chung một chút hứng thú đều không có, chẳng qua ai bảo ta yêu quý mỹ nhân đây, đã ngươi có chuyện nhờ, vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Lâm Phàm cười không ngớt nói. Đa tạ công tử. Thanh Phong vô cùng cảm kích, còn xin công tử không nên phản kháng. Hiên Viên Thanh Phong nghe vậy tiếu ỉ hiệp như hoa, sau đó sử dụng Thuấn Tức Thiên Lý Phù đem Lâm Phàm một đoàn người cùng mình truyền tống về rồi Huy Sơn. Đây là Huy Sơn, kia bên cạnh tòa kia chính là Long Hồ Sơn. Nói xong, Lâm Phàm vung tay lên đem chiếu Dạ Ngọc Sư Tử Trảo Hoàng Phi Điện cùng Đạp Vân Ô Truy thu hồi tiểu thế giới. Hiên Viên Thanh Phong nhìn thấy một màn này đảo đôi mắt đẹp, môi anh đảo khẽ nhếch, hiển nhiên là kinh ngạc cực kỳ. Lâm Phàm có tiểu thế giới sự việc còn chưa truyền ra, Hiên Viên Thanh Phong ở xa Huy Sơn, không có biết được tin tức này rất bình thường. Nhìn thấy Hiên Viên Thanh Phong không trả lời chính mình, Lâm Phàm nhíu mày nhìn về phía nàng, phát hiện nàng chính si ngốc nhìn chính mình. Lấy lại tinh thần, Lâm Phàm cười một tiếng, lúc này Hiên Viên Thanh Phong có vẻ có mấy phần ngốc manh, cùng nàng bình thường thanh lãnh khí chất khác nhau rất lớn, nhưng tiểu này độ tương phản cảm giác ngược lại là có một phen đặc biệt mùi vị. Còn chưa Thanh Phong bây giờ không có kiến thức qua không thể tưởng tượng một màn, cho nên thất thần, còn xin công tử thứ lỗi. Lấy lại tinh thần, Hiên Viên Thanh Phong lập tức đúng Lâm Phàm xin lỗi lên. Tất nhiên ta ứng ngươi mời đến rồi này Huy Sơn, như vậy Hiên Viên đại bản hẳn phải chết, ngươi thì chuyện đương nhiên là nữ nhân của ta. Mà nữ nhân của ta không cần khách khí với ta. Nói xong Lâm Phàm còn đưa tay sờ sờ Hiên Viên Thanh Phong gương mặt. Thanh Phong hiểu rõ rồi, công tử, chúng ta lên sơn đi. Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, mời Lâm Phàm lên núi. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu, một ngựa đi đầu đi ở phía trước, chúng nữ nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Thanh Phong, ngươi cuối cùng bay về rồi, ngươi rốt cục đi đâu, chẳng lẽ không biết lão tổ tông muốn ngươi đi chỗ của hắn sao? Lúc này một người mặc hắc bảo trung niên nam nhân đứng ở sơn môn chỗ, trông thấy Hiên Viên Thanh Phong đi đến sơn, không khỏi mở miệng khiển trách. Công tử, đây là nhị thúc ta. Hiên Viên Kính Ý. Hiên Viên Thanh Phong không hề có phản ứng Hiên Viên Kính Ý, mà là cho Lâm Phàm giới thiệu. Một treo lên Hiên Viên dòng họ gia tộc, có một tổn hại nhân luân, không biết liêm sỉ lão tổ tông Hiên Viên đại bản, một nhu nhược vô vi, nối giáo cho giặc gia chủ Hiên Viên quốc khí, một không tranh với đời, chỉ nghĩ đọc sách con lớn nhất Hiên Viên Kính Thành, một dạ tâm 10 phần, tranh quyền đoạt lợi con thứ 2 Hiên Viên Kính Ý, một sắc đảm bảo tiền, đốt cháy giai đoạn con thứ 3 Hiên Viên Kính Tuyên, không đề cập tới cũng được, thực sự là thẹn với rồi Hiên Viên này dòng họ. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một chút sơn môn trên viết Hiên Viên thế gia chữ lớn, hơi xúc động nói: Lớn mật, lại đục ta Hiên Viên thế gia, Thanh Phong, ngươi là từ đâu tìm đến cái này xuất khẩu của ngôn hoàng bao người trẻ tuổi? Đừng tưởng rằng lão tổ coi trọng ngươi, ngươi có thể ở trước mặt ta làm càn. Hiên Viên Kính Ý bị Lâm Phàm bạch trần tâm tư, có chút tâm thần thất thủ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm là Hiên Viên Thanh Phong mời chào tới khách khanh đâu, rốt cuộc Hiên Viên thế gia muốn mời chào khách khanh thói quen. Nhưng mà Lâm Phàm tuổi còn trẻ, nghĩ đến cũng không có cái gì câu chuyện thật, hơn nữa còn ở trước mặt hắn ăn nói linh tinh bằng không nể tình Hiên Viên Thanh Phong bị lão tổ xem trọng phân thượng, cho nàng 3 phần chút tình mọn, hắn không phải ra tay giáo huấn thậm chí chém giết Lâm Phàm không thể. Tránh ra, bằng không chết. Lâm Phàm không tâm tình cùng tiểu này tiểu ma cà bông nói nhảm, không duyên cơ kéo xuống chính mình cấp bậc. Lớn mật. Thanh Phong, ta hôm nay thì không cho ngươi mặt mũi này, giết cái này không biết mùi vị khách khanh, để ngươi hiểu rõ nhị thúc ta cũng không phải dễ chơi. Hiên Viên Kính Ý tức giận không thôi, hướng phía Lâm Phàm đánh tới. bạch lộ khi xương. Lâm Phàm vẫn như cũ chậm rãi đi thẳng về phía trước, xông tới Hiên Viên Kính Ý thì là bị Nga Hoàng bạch lộ khi xương ngưng tụ ra giọt nước cho xuyên qua yết hầu mà qua, quỳ xuống đất mà chết. Chỉ có tông sư thực lực Hiên Viên Kính Ý lại thế nào là đại tông sư thực lực Nga Hoàng đối thủ đâu, ngay cả vừa đối mặt đều không chịu được nổi, đầy ngập dã tâm còn chưa kịp hiện lộ liền vô thanh vô tức chết tại sơn môn khẩu. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, như thế bẩn thỉu Hiên Viên thế gia, nhất định phải trải nghiệm máu tươi tẩy lễ mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Lâm Phàm vừa đi vừa tự lẩm bẩm lên, nhưng theo sau lưng Hiên Viên Thanh Phong hiểu rõ đây là nói cho chính mình nghe, thế là yên lặng gật đầu một cái. Ừm. Lâm Phàm cảm nhận được cái gì, sau đó đi về phía một gian tiểu viện, Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt biến hóa, vì đó là mẹ nàng ở lại tiểu viện. Của ta phần tâm tư này, tẩu tử hẳn phải biết, ta kia con mọt sách đại ca, nào hiểu đến tâm tư của nữ nhân. Lâm Phàm vừa đi vào tiểu viện, nghe được chính là này ô hế không chịu nổi chi ngôn, đập vào mi mắt là một vị lục bảo trung niên nam nhân đang muốn đưa tay đi bắt trung niên mỹ phụ tay, mỹ phụ lách mình né tránh, lục bảo nam nhân còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi tâm tư gì, nói đến ta nghe một chút. Lâm Phàm nhẹ nhàng đặt câu hỏi, lại đem hành lang bên trong nam nhân giật mình, hắn liền vội vàng xoay người, lúc này mới phát hiện cửa sân đến rồi không ít người, trừ ra chất nữ Hiên Viên Thanh Phong bên ngoài, còn có một nam tứ nữ, lại tứ nữ nhìn hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương, một chút không thua bởi chất nữ Hiên Viên Thanh Phong. Càng có hai nữ là tỷ muội song sinh, nhìn xem tâm hắn ngứa khó nhịn. Ngươi lại đùa bỡn ta nương. Hiên Viên Thanh Phong lại không nghĩ ngợi nhiều được, nhìn thấy mẹ nàng bị Hiên Viên Kính Tuyên đùa giỡn, lập tức rút kiếm vào tới. Đáng tiếc Hiên Viên Thanh Phong chẳng qua tông sư cảnh giới, mà Hiên Viên Kính Tuyên đã bị Hiên Viên Đại Bản tăng lên đến đại tông sư cảnh giới, cho nên nàng căn bản không phải đối thủ của Hiên Viên Kính Tuyên, trường kiếm đều bị đánh bay ra ngoài. Ngươi nếu lại động thủ, ta thì đánh gãy tay chân của ngươi, tự mình đem ngươi đưa đến lão tổ tông trong phòng. Nhìn thấy Hiên Viên Thanh Phong hoàn toàn không phải là đối thủ của mình, Hiên Viên Kính Tuyên bắt đầu mở miệng uy hiếp. Hừ, lại muốn đem nữ nhân của mình đưa cho Hiên Viên Đại Bản làm song tu lô đỉnh, dù chỉ là nói một chút Lâm Phàm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Phàm chân khí hóa thành bàn tay vô hình trực tiếp đem xa xa đang cùng Hiên Viên Thanh Phong giễu võ Dương Oai Hiên Viên Kính Tuyên cho bộ tới, sau đó thi triển tối kiên thần trảo đem năm ngón tay trực tiếp đâm vào đỉnh đầu của hắn. A! Đỉnh đầu bị cắm ra năm cái đâm máu lô lớn, Hiên Viên Kính Tuyên không khỏi phát ra sống không bằng chết tiếng kêu thảm thiết. Ngại quá, công lực chưa đủ, lại không có đem ngươi thiên linh cái đánh nát, để ngươi thống khổ một ít. Lâm Phàm vẻ mặt thấy náy nhìn Hiên Viên Kính Tuyên, giống như hắn không phải cố ý giống như. Hi hi. Diễm Linh Cơ không khỏi bật cười, vì Lâm Phàm công lực, đừng nói Hiên Viên Kính Tuyên đâu, cho dù là thiên thạch vũ trụ hắn cũng có thể một kích tức phá, cho nên hắn rõ ràng là cố ý. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ta ông tổ nhà họ Hiên Viên Tông Hiên Viên Đại Bản chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào lục địa thần tiên, ngươi vội vàng thả ta, bằng không lão tổ tông chắc chắn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đau đầu muốn nước Hiên Viên Kính Tuyên phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào. Chương 293, Hiên Viên Kính Thành chương 293, Hiên Viên Kính Thành sai một ly đi nghìn dặm, một bước này Hiên Viên Đại Bản cả đời thì vượt qua không được, muốn dựa vào song tu chi pháp bước vào lục địa thần tiên, ngươi cho rằng hắn tu hành hoàng đế nội kinh sao? Huống chi lục địa thần tiên mà thôi, rất mạnh sao? Ma sư Bàng Ban bị ta đánh trọng thương hôn mê, Đông Hoàng Thái Nhất đúng ta nhượng bộ lui bình, chỉ là Hiên Viên Đại Bản trong nháy mắt có thể diệt. Lâm Phàm cười không ngớt nói với Hiên Viên Kính Tuyên nhìn lời nói, ngón tay còn đang ở đỉnh đầu hắn trong động đảo đảo, đau Hiên Viên Kính Tuyên gần như hôn mê. Ngươi là ai? Ngươi rốt cục là ai? Hiên Viên Kính Tuyên tan vỡ kêu khóc lên, hắn thật sự là cảm giác sống không bằng chết. Tên ta Lâm Phàm. Thiên Cơ công tử, ngươi là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, chúng ta Hiên Viên gia chưa từng có qua được ngươi, ngươi tại sao muốn nhúng tay Hiên Viên gia sự việc? Hiên Viên Kính Tuyên tự nhiên hiểu rõ Thiên Cơ công tử vì danh, nghe đồn Lâm Phàm trên thảo nguyên chính diện đánh tan 30 vạn Mông Cổ đại quân, nhưng hắn hiện tại nên tại Đại Tần mới đúng. Hiên Viên Kính Tuyên sao cũng nghĩ không thông, Lâm Phàm tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Huy Sơn Hiên Viên gia, hơn nữa còn như thế nhằm vào hắn. Vì Hiên Viên Thanh Phong là nữ nhân của ta, nàng gặp nạn ta tự nhiên đạt được tay. Lâm Phàm thì không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói cho hắn, ngươi rốt cục muốn thế nào? Hiên Viên Kính Tuyên trên mặt lúc này đã ra phụ thượng lưu tiếp theo máu tươi bao trùm, con mắt đều có chút không mở ra được, hàng loạt mất máu hắn đã có mê mội hôn mê dấu hiệu. Có thể Lâm Phàm lại dùng chân nguyên che lại hắn, nhường hắn sẽ không vì mất máu quá nhiều mà chết, đồng thời hắn cũng không thể ngất đi. Ta phát hiện ngươi cùng Hiên Viên Đại Bản là một loại người, đều là như thế thấy sắc liền mở mắt, không biết liêm sỉ, cho nên dự định thỏa mãn các ngươi, để các ngươi hai cặp tu một lần, tràn diện kia khẳng định vô cùng đặc sắc. Lâm Phàm nhiều hứng thú nói với Hiên Viên Kính Tuyên. Cái gì? Hiên Viên Kính Tuyên trước đây cũng mê man rồi, nghe nói như thế lập tức thanh tỉnh, này Thiên Cơ công tử không phải là ma quỷ sao? Hắn làm sao lại muốn ra đây loại sự tình này? Tốt, liền để bọn hắn hai cái này không biết liêm sỉ làm cùng nhau. Hiên Viên Thanh Phong nghe vậy vẻ mặt thống khoái nhìn Hiên Viên Kính Tuyên, tên Vương bắt đạn này lại ngấp nghé mẹ nàng, giết hắn lợi cho hắn quá rồi, cứ dựa theo Lâm Phàm nói tới. Thanh Phong, hắn là ngươi mời tới. Lúc này Hiên Viên Thanh Phong mẫu thân đi tới, đi lên đánh giá vài lần Lâm Phàm sau hỏi. Không sai, nương, hắn là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, con gái đã cùng hắn quyết định chung thân. Ngay trước mẹ nàng trước mặt, Hiên Viên Thanh Phong ngại quá nói mình là lấy lại, đành phải nói mình cùng Lâm Phàm quyết định chung thân rồi. Thì ra là thế, nếu đã vậy, kia vi nương an tâm. Mỹ phụ sờ lên Hiên Viên Thanh Phong mặt, mặc dù mình không thể gả cho thích người, nhưng con gái có thể cùng thích người cùng nhau, vậy cũng tính là một chuyện tốt. Tất nhiên đến rồi, kia không ngại vào đi. Lâm Phàm đột nhiên hướng về phía cửa sân trầm giọng nói, Thiên Cơ công tử danh bất hư truyền, Hiên Viên kính thành lễ độ. Một người trung niên văn sĩ bộ dáng nam nhân đi đến, nhìn qua chính là cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. giấu rốt hơn 30 năm, quyết định không tiếp tục cần giấu. Lâm Phàm nhìn nam nhân ở trước mắt, giọng mang mấy phần trêu chọc nói: "Ta chưa bao giờ tận lực giấu giếm, chỉ bất quá đám bọn hắn vào trước là chủ, ta lười phải giải thích thôi." Hiên Viên Kính Thành cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, hắn hiểu rõ tại Lâm Phàm trước mặt, chính mình mọi thứ đều không chỗ che thân. Hiên Viên Thanh Phong như có điều suy nghĩ nhìn phụ thân của mình, mẹ nàng nghe Lâm Phàm nói chuyện thì là có chút khó có thể tin. Trong ấn tượng của nàng, Hiên Viên Kính Thành một mực là cái không cầu phát triển, nặng nghề không thú vị con mọt sách, thế nhưng nghe bọn hắn nói chuyện, Hiên Viên Kính Thành dĩ nhiên thẳng đến thâm tàng bất lộ. "Ngươi không phải đối thủ của Hiên Viên đại bản, vẫn là đem hắn giao cho ta đi." Lâm Phàm lặng lặng nhìn cái này trước mặt nam nhân, ai có thể nghĩ đọc sách cũng có thể đọc lên như thế cao thủ đâu, nhưng Hiên Viên đại bản không phải hắn hiện tại có thể đối phó, Đồng Quy Vu Tận thì không thể làm. "Nhưng ta là Thanh Phong phụ thân." Hiên Viên Kính Thành giọng nói ngoài ý muốn kiên định, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn dự định tự mình cùng Hiên Viên đại bản làm kết thúc. "Nếu là không có ta, tự nhiên cần ngươi, nhưng ta đến rồi, kia nữ nhân của ta tự nhiên do ta thủ hộ." Lâm Phàm lắc đầu, chuyện này không thể mượn tay người khác, hắn đáp ứng giúp Hiên Viên Thanh Phong giải quyết Hiên Viên ra sự việc, đây là lời hứa của hắn, không ai có thể sửa đổi. "Ngươi hiểu võ công?" Mỹ phụ chậm rãi đi đến Hiên Viên Kính Thành trước mặt hỏi. "Ta không biết võ công, học là nho đạo, nhưng thư trung tự hưu hoàng kim ốc, ta vì nho nhập đạo thì chưa chắc không phải đối thủ của võ đạo cao thủ." Hiên Viên Kính Thành quay đầu, thần sắc nói nghiêm túc. "Lúc trước vì sao không ngăn cản ta?" Mỹ phụ trầm mặc một lát, đột nhiên lên tiếng hỏi. "Thứ nhất, năm đó chưa tới cảnh giới này, bất lực phản kháng, thứ hai đó là ngươi tự nguyện, ta xem trọng lựa chọn của ngươi." Hiên Viên Kính Thành thì trầm mặc một hồi, sau đó có chút bất đắc dĩ nói: "Công tử, mẹ ta lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Hiên Viên Thanh Phong tiến đến Lâm Phàm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Năm đó ta tự tiến cử cái chiếu, biến thành lao tổ tông Hiên Viên đại bản song tu lô đỉnh." Mỹ phụ nhàn nhạt mở miệng, lại giống như kinh lôi giống như đem Hiên Viên Thanh Phong gây kinh hãi. "Vì sao a nương, ngươi rốt cuộc tại sao phải làm như vậy?" Hồi lâu qua đi, lấy lại tinh thần, Hiên Viên Thanh Phong khó có thể tin nhìn mẹ nàng. "Mẹ ngươi năm đó thích là nữ giả nam trang Bắc Lương Vương phi Ngô Tố, sau đó Ngô Tố đi không từ giã, mà mẹ ngươi giang hồ gặp rủi ro, cha ngươi cầu Hiên Viên đại bản cứu được mẹ ngươi, nhưng mẹ ngươi lại xem thường cha ngươi, cho là hắn là một con mọt sách, cùng trong mắt của nàng Ngô Tố loại đó khí phách phi dương, anh tư bộc phát bộ dáng không thể so sánh nổi. Nhưng gia tộc Hiên Viên gia đại nghiệp đại, mẹ ngươi hoàn toàn bất đắc dĩ gả cho ngươi cha, nhưng giao ước chỉ cấp hắn sinh một đứa bé, bất luận nam nữ, sau đó có lẽ là nghĩ thăm dò cha ngươi có phải thật vậy hay không yêu nàng, có lẽ là nghĩ dùng làm giẫm đạp phương thức của mình đến báo thù cha ngươi, tóm lại chính là nàng tự tiến cử cái chiếu, tự nguyện đã trở thành Hiên Viên đại bản song tu lô đỉnh." Lâm Phàm đem Hiên Viên Thanh Phong mẹ nàng quá khứ chậm rãi nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Ngay cả Hiên Viên Thanh Phong mẹ nàng cũng nhịn không được nhìn về phía Lâm Phàm, không ngờ rằng hắn đúng chính mình sự tình biết đến rõ ràng như vậy, ngay cả năm đó tâm lý của mình trạng thái đều có thể phỏng đoán ra đây. Năm đó nàng tự tiến cử cái chiếu xác thực có hai phương diện này nguyên nhân, thứ nhất nàng hận Hiên Viên Kính Thành cưỡng ép cưới chính mình, nhường nàng gả cho Ngô Tố như vậy giang hồ thiếu hiệp nguyện vọng thất bại, ngược lại gả cho hắn dạng này còn một sách. Thứ hai, Hiên Viên Kính Thành mặc dù đã cưới chính mình, nhưng vẫn đối với mình tương kính như tân, dù là chính mình cùng hắn ba điều quy ước, hắn thì không biến sắc chút nào, trong lúc nhất thời chính mình lại không phân rõ Hiên Viên Kính Thành rốt cục là yêu chính mình hay là không thích chính mình, với lại lúc kia nàng lại phát hiện chính mình hình như có chút yêu Hiên Viên Kính Thành rồi. Cho nên vì thăm dò có phải Hiên Viên Kính Thành thật yêu chính mình, cũng bị chặt đứt mình tâm tư, nàng lựa chọn tự tiến cử cái chiếu đã trở thành Hiên Viên đại bản song tu lô đỉnh. Chương 294, nghiền ép Hiên Viên đại bản. Chương 294, nghiền ép Hiên Viên đại bản. Đường, ngươi sao có thể làm như thế, dù là ngươi lại hận ta cha, ngươi cũng không thể làm tiện chính mình à. Hiên Viên Thanh Phong nghe Lâm Phàm giải thích thì hay là không thể tiêu tan, mẹ nàng cho dù là trốn Hạ Huy Sơn, chạy tới trên giang hồ tìm kiếm Ngô Tố nàng cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng tiểu này tự tiến cử cái chiếu làm tiện hành vi của mình nàng thật không thể đã hiểu. Lâm Phàm ngược lại là cảm thấy này mỹ phụ dường như hậu thế những kia dưới cơn nóng giận thì cho trượng phu đội nón xanh nữ nhân giống nhau, tính cách cố chấp và mẹo, làm việc bất chấp hậu quả. Người đây cũng là tội gì? Hiên Viên Kính Thành đột nhiên bắt lấy nàng phu nhân tay, trong tay của nàng thình lình cất giấu một cây truy thủ, hiển nhiên là định dùng đến tư tận, chẳng trách nàng trực tiếp cùng Hiên Viên Thanh Phong thẳng thắn rồi chính mình năm đó sở tố sở vi, nguyên lai là không muốn sống. Mẹ! Hiên Viên Thanh Phong giật mình, nàng không ngờ rằng mẹ nàng lại nghĩ tự vẫn. Lâm Phàm lắc đầu, Hiên Viên Thanh Phong mẹ nàng là thật có thể làm, dù sao hắn là không tiếp thu được, nhường Hiên Viên Kính Thành đi đau đầu đi. Lập tức Lâm Phàm xách Hiên Viên Kính Tuyên sông lên trời, rất nhanh liền rơi vào rồi cũng như hàng đại tuyết bình phía trên. Diễm Linh Cơ cùng Đoan Mục Dung nàng nhóm không ngờ rằng Lâm Phàm bay thẳng đi rồi, vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm hắn. Hiên Viên Thanh Phong thấy có cha nàng nhìn mẹ nàng là sẽ không xảy ra chuyện thế là cũng gấp đội vã ra ngoài tìm Lâm Phàm rồi. Hiên Viên đại bản, lăn ra đây. Lâm Phàm dùng Thiên Long Bát Âm phát ra tiếng cách thức hướng phía Hiên Viên gia nội địa chuyển đi. Rất nhanh một lão giả râu tóc bạc trắng bay tới, rơi vào rồi đại tuyết bình bên trên. Ngươi là người nào? Bung ra kính tuyên. Hiên Viên đại bản nhìn chăm chú Lâm Phàm, phát hiện chính mình lại nhìn không thấu hắn. Ta chính là ngươi tha thiết ước mơ lục địa thần tiên cảnh võ giả. Lâm Phàm cười không ngớt nói, người trẻ tuổi cuồng vọng, nói khoác không biết ngượng. Hiên Viên đại bản tại chỗ một chút, cả người liền hướng Lâm Phàm mà tới. Chấn kinh bách lý. Lâm Phàm một tay bắt lấy Hiên Viên kính tuyền, một tay thi triển hàng long thập bát trưởng đối kháng Hiên Viên đại bản, thần thái tự nhiên gợn sóng không kinh, chẳng qua là một tiên nhân hợp nhất cảnh giới võ giả thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người rốt cục là ai? Hiên Viên đại bản sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được Lâm Phàm khó chơi, dù là Lâm Phàm không phải lục địa thần tiên, cũng là thiên nhân hợp nhất võ giả. Này không quan trọng, quan trọng là ngươi không phải thích song tu sao? Hôm nay ta liền để Hiên Viên Kính Tuyên cùng ngươi song tu một lần. Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn như Lâm Đại Địch Hiên Viên Đại Bản, cảm thấy có chút buồn cười, một con kiến hôi vậy mà tại đề phòng thần long, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lúc này Diễm Linh Cơ chúng nữ đều đã đuổi tới Đại Tuyết Bình, nhìn thấy Lâm Phàm một tay đánh Hiên Viên Đại Bản trên nhảy dưới tránh, Hiên Viên Thanh Phong có chút mắt trợn tròn, đây là uy chấn giang hồ Hiên Viên Đại Bản sao? Sao như cái tên hề nhảy nhót giống như buồn cười. Điện thần nộ. Lâm Phàm nhìn thấy lao đầu tử này lớn tuổi vẫn rất năng lực nhảy, thế là quyết định cho hắn thêm điểm liệu, nghe nói điện giật phương pháp chữa bệ nhờn tổng hợp thấy hiệu quả càng nhanh, vậy liền nếm thử hắn thiên ý tứ tượng quyết đi. Năng lực thi triển ra như thế thần linh hư ảnh, ngươi là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, ngươi rốt cục tại sao muốn cùng Hiên Viên gia đối nghịch? Hiên Viên gia nhưng có đắc tội chỗ. Hiên Viên đại bản cuối cùng nhận ra Lâm Phàm là ai, nhưng hắn không nghĩ ra chính mình ở đâu đắc tội Lâm Phàm. Ta chỉ thấy không được tàng ô nạp cấu chỗ tồn tại, Hiên Viên gia gia ngươi như thế cái đồ chơi thực sự là gia môn bất hạnh, hôm nay ta thì thay ngươi lão tổ tông hảo hảo giáo huấn ngươi đứa con bất hiếu này đệ. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, sắp trời đen lại, chỉ một thoáng sấm sét vang rồi, sợ tới mức Hiên Viên đại bản hãi hùng thiết bía. Nhìn thấy từng đạo cối xay quy mô màu tím lôi đình ở trên bầu trời không ngừng hiện hiện, giống như diệt thế đại kiếp bình thường, Hiên Viên đại bản này mới phản ứng được Lâm Phàm không có nói dối, hắn thật là lục địa thần tiên. Hảo hảo hưởng thụ một chút này lôi điện tẩy lễ đi. Lâm Phàm dẫn động lôi đình hành kích lên Hiên Viên đại bản, sợ tới mức hắn vận chuyển chân nguyên toàn thân, chạy trốn tứ phía. Chẳng qua rất nhanh hắn thì chú ý tới Diễm Linh Cơ chúng nữ bên cạnh không có tử lôi hạ xuống, thế là hắn liều mạng hướng phía Diễm Linh Cơ nàng nhóm bên ấy chạy đi. Lâm Phàm nhẹ nhàng bung ra một trường, sau lưng điện thần hư ảnh thì đồng dạng bung ra rồi một trường, như là đập mũi giống như đem Hiên Viên đại bản đánh bay ra ngoài. Mà Hiên Viên đại bản bị một kích này ngắt lời rồi ba, bốn cây xương sườn, quằn xuống đất liền bắt đầu phun máu phè phè. Thanh Phong, đi sưu tập xuân dược, ta hôm nay liền để các ngươi vị lao tổ tông này thoải mái cái đủ. Hiên Viên Thanh Phong nghe vậy lập tức khởi hành đi tìm rồi, Hiên Viên gia khách khanh tam giáo cửu lưu cũng có, khẳng định có một số người có xuân dược. Lâm Phàm thì là thi triển lôi kinh thương long trong nháy mắt đi vào Hiên Viên đại bản bên cạnh, sau đó một tay để dừng hắn. Hiên Viên đại bản còn muốn phản kháng, nhưng mà Lâm Phàm chỉ là chân nguyên phun trào một lần, liền làm vỡ nát kinh mạch của hắn, phế bỏ rồi võ công của hắn. A, ngươi phế đi võ công của ta, vô liêm sỉ. Mắt thấy chính mình khổ tu cả đời võ công bị phế, khoảng cách lục địa thần tiên lâm môn một cấp cảnh giới thì không còn tồn tại, Hiên Viên đại bản không khỏi đau buồn phẫn nộ lẫn lộn, la to lên. Đừng nóng độ nha, hiện tại còn không phải thống khoái nhất lúc, một hồi mới là, nữ nhân của ta ngươi cũng dám ngấp nghé, ngươi cái lao bất tử đất vàng cũng chôn một nửa rồi không biết sao. Đã ngươi như thế càng già càng dẻo dai, ta nhìn xem nam nhân cũng được. Dù sao ngươi xuất sinh không bằng, tùy tiện nam nữ cũng không sao cả. Lâm Phàm nhìn Hiên Viên đại bản khinh thường cười lạnh. Tiên bối, đó là thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ giả tại dẫn động thiên tượng sao? Huy Sơn dưới chân núi, nhìn lên bầu trời bên trong kinh khủng màu tím lôi đình, một đoàn người bị dọa đến không được. Một cái tuổi trẻ nam tử vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cụt một tay lao đầu hỏi. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới chỉ là năng lực hơi dẫn động thiên địa chi lực mà thôi, làm sao lại như vậy tạo thành bộ này diệt thế cảnh tượng? Ngươi động não được hay không? Cụt một tay lão đầu chính thần tình ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong khủng bố lôi đình. Nghe được người trẻ tuổi nói là thiên nhân hợp nhất cảnh giới tại dẫn động thiên tượng, tức giận trào phúng lên. Vậy liền không có việc gì, chỉ là không ngờ rằng Huy Sơn còn có thần kỳ như vậy tráng lệ cảnh quan thiên nhiên, vì sao ta từ trước đến giờ chưa nghe nói qua đâu. Người trẻ tuổi nghe được không phải thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ giả, liền một cách tự nhiên tưởng rằng kỳ lạ cảnh quan thiên nhiên, căng cứng tinh thần thì trầm tĩnh lại. Đó là bởi vì Huy Sơn căn bản cũng không có kiểu này cảnh quan thiên nhiên, đây là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả tuyệt thế tại dẫn động thiên tượng, khủng bố như thế chẳng cảnh, người xuất thủ dù là không phải đương thời thứ nhất, cũng là chứ bà. Cụt một tay lão giả thở dài nói, mạnh như thế người, dù là năm đó hắn hay là lục địa thần tiên cảnh giới cũng đánh không lại, lại càng không cần phải nói hiện tại cảnh giới rơi xuống chính mình rồi. Vậy chúng ta trả lại đi sao? Ta nhìn xem ngươi vẻ mặt này liền biết ngươi đánh không lại, không bằng chúng ta quay đầu quên đi. Nam tử trẻ tuổi có chút bỏ dở giữa chừng rồi, cái này cũng quá kinh khủng. Phái người đi Hiên Viên thế gia xem xét một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cha rõ ràng sau lập tức báo lại. Sát vách Long Hồ Sơn thì ngồi không yên, này lục địa thần tiên dẫn tới lôi đem bọn hắn Long Hồ Sơn đại điện cũng bắn cho sập một góc, có thể trưởng giáo lại để bọn hắn đừng đi quản, bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, phái người đi tìm hiểu tin tức. Chương 295, khách không mời mà đến. Chương 295, khách không mời mà đến. Đến rồi đến rồi. Hiên Viên Thanh Phong mang theo một đống lớn bình bình lọ lọ đi tới Lâm Phàm bên cạnh. Các ngươi Hiên Viên gia khách khanh trong còn có kiêm chức hái hoa tặng. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thanh Phong trong tay nhiều như vậy bình. Không là nhà chúng ta có một không làm việc đàng hoàng luyện đan sư, thì thích chơi bởi một ít tân dược, nhưng mà hắn hình như thiên phú dị bẩm, luyện chế ra tới đan dược cũng không đứng đắn, dần ra thì tích chữ rồi một đống lớn vô dụng đan dược, ngày bình thường hắn cũng cảm thấy mình thật xin lỗi Hiên Viên gia bồi dưỡng, không ngờ rằng ta còn hữu dụng đến hắn một ngày, cho nên hắn kích động đem tất cả hàng tồn cũng cho ta. Có lẽ là lo lắng Lâm Phàm đúng Hiên Viên gia ấn tượng không tốt, tiến tới dẫn đến đối với mình ấn tượng cũng không tốt, cho nên Hiên Viên Thanh Phong đội vàng giải thích. Nhà các ngươi luyện đan sư đây là điểm thiên phú điểm một chút ta. Nghe vậy Lâm Phàm thì hơi xúc động, thật đúng là thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Này am hiểu luyện chế xuân dược luyện đan sư, Lâm Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói. Điểm thiên phú, đó là cái gì? Hiên Viên Thanh Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Này không quan trọng, ngươi mang theo Diễm Linh Cơ nàng nhóm rời khỏi, ta chuẩn bị nhường này hai đầu xuất sinh giảng hòa. Lâm Phàm không có giải thích ý nghĩa, chỉ là phất phất tay, ra hiệu Hiên Viên Thanh Phong mang đi Diễm Linh Cơ nàng nhóm, đỡ phải dơ bẩn ánh mắt của các nàng. Ngươi muốn để bọn hắn tại đây đại tuyết bình bên trên. Hiên Viên Thanh Phong mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phàm, thật là quá tàn nhẫn đi.
Không sai, ngươi đi đem các ngươi Hiên Viên gia khách khanh cũng cho kêu đến thưởng thức, hôm nay ta muốn giết gà dọa khỉ, để bọn hắn thành thật một chút.
Lâm Phàm cười không ngớt nói.
Đúng.
Hiên Viên Thanh Phong không dám phản bác, đội vàng trở về gọi người. Lúc này Hiên Viên Kính Thành mang theo hắn phu nhân xuất hiện trên đại tuyết bình, nhìn ngày bình thường oai phong nghiêm nghị bá đạo phi phàm Hiên Viên đại bản, bây giờ lại giống như chó chết bị giang thần nắm trong tay, bọn hắn cũng là hơi xúc động. Lâm Phàm không ngờ rằng hai người kia còn có thể cởi ra khúc mắc, lại lần nữa cùng nhau. Nhưng mà Lâm Phàm thì không để ý, như vậy cũng tốt, vàng không nhường Hiên Viên Thanh Phong cha chết trên đường, phụ mẫu đều mất, đối nàng đả kích hay là thật lớn. Rất nhanh Hiên Viên gia khách khanh đều bị Hiên Viên Thanh Phong triệu tập đến rồi đại tuyết bình bên trên, nhìn Lâm Phàm tay phải tóm lấy Hiên Viên đại bản, bọn hắn người đều choáng váng. Đây chính là khoảng cách lục địa thần tiên chi kém Lâm Môn một cước ông tổ nhà họ Hiên Viên tông a, sao giống như chó chết bị người để trên tay. Các ngươi nghe, Hiên Viên đại bản lại tổn hại nhân luân, không biết liêm sỉ, bước bách hắn huyền tôn nữ. Cũng là nữ nhân của ta Hiên Viên Thanh Phong biến thành hắn song tu lô đỉnh, quả thực mất hết tính người. Hôm nay ta thì cho hắn biết cái gì gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao, cái gì gọi là không làm sẽ không phải chết. Giọng Lâm Phàm đột nhiên vang lên, mặc dù âm lượng không lớn, nhưng lại giống như trực tiếp là theo lòng của mọi người trong vang lên, cho nên mọi người không khỏi sinh lòng kính sợ. Bọn hắn cũng coi là nghe rõ chưa vậy chuyện từ đầu đến cuối, Hiên Viên đại bản cái này sắc bên trong ngạ quỷ sự tích bọn hắn đã sớm có hiểu biết, trước đó Hiên Viên gia sắc thực lưu truyền Hiên Viên đại bản nhìn chúng huyền tôn nữ Hiên Viên Thanh Phong, muốn nhường nàng biến thành chính mình song tu lô đỉnh chuyện này, nhưng bọn hắn đều không có đem chuyện này để ở trong lòng, vì Hiên Viên đại bản tại đây Huy Sơn phía trên có quyền uy tuyệt đối, chuyện hắn quyết định ai cũng không cải biến được. Chỉ có thể trách Hiên Viên Thanh Phong không may. Cho dù Hiên Viên Thanh Phong lại có không muốn, nhưng chứng chọi đá, cuối cùng vẫn là được khuất phục Hiên Viên đại bản. Nhưng không ngờ rằng sự việc lại đảo lộn, thường tại bờ sông đi đâu có không ứng dậy, không ngờ rằng Hiên Viên Thanh Phong nam nhân lại đánh đến tận cửa rồi, hơn nữa còn đem Hiên Viên đại bản đánh giống như chó chết, chuyện này là sao a? Hiên Viên đại bản tên chó chết này thậm chí ngay cả huyền tôn nữ chủ ý cũng đánh, hôm nay ta liền để hắn cùng hắn cháu trai Hiên Viên Kính Tuyên đến lần kích tình song tu. Nói xong Lâm Phàm trực tiếp đem bình bình lọ lọ hướng Hiên Viên đại bản cùng Hiên Viên Kính Tuyên hai người trong miệng rót. Hiên Viên Thanh Phong lập tức mang theo Diễm Linh Cơ nàng nhóm rời khỏi. Hiên Viên gia khách khanh thì cảm giác toàn thân khó chịu, quay người muốn đi gấp, nhưng Lâm Phàm biến sắc khí thế toàn bộ khai mở, mọi người sôi nổi có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, bọn hắn vội vàng dừng bước lại, giả bộ như một bộ nhìn xem say sưa ngon lành dáng vẻ, thưởng thức dậy rồi Hiên Viên đại bản cùng Hiên Viên Kính Tuyên hai người lưỡi lê đại chiến. Đáng thương Hiên Viên đại bản bị Lâm Phàm phế đi võ công, hiện tại chính là cái bình thường trăm tuổi lão nhân, mà Hiên Viên Kính Tuyên mặc dù trên đầu bị Lâm Phàm dùng tuổi kiên thần cháo bắt năm cái đậu, nhưng hắn còn có võ công mang theo. Cho nên hai người trận này thứ đao đại chiến, lại là Hiên Viên Kính Tuyên chiếm cứ chủ động bị, Hiên Viên đại bản cả đời dục ngựa lao nhanh, đến rồi tuổi già lại bị cháu của mình dục ngựa lao nhanh rồi, khá tốt hắn ăn rất nhiều xuân dược, hiện tại đã thần trí không rõ, bằng không đoán chừng hắn sẽ cảm thấy sống không bằng chết ta. Tiên bối, có phải chúng ta đi lộ chỗ? Làm nam tử trẻ tuổi một đoàn người cùng Long Hồ Sơn đạo đồng đi đến cổ như hàng đại tuyết bình, nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, đừng nói các nữ quyến sôi nổi thét chói tai vang lên quanh người, liền xem như nam nhân thì cảm giác có chút chịu không được. Không sai, hai người bọn họ một cái là Hiên Viên Kính Tuyên, một cái khác là thiên nhân hợp nhất đỉnh phong cảnh giới Hiên Viên đại bản. Cụt một tay lão giả vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lâm Phàm, người trẻ tuổi này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, điều này cũng làm cho hắn hiểu được, trước đó chính mình tại dưới chân núi cảm nhận được lục địa thần tiên chính là trước mắt này vị trẻ tuổi. Từ Phượng Yên, Lý Tuần Cương, Khương Nghê, Ninh Nam Mi, Thanh Điểu, còn có một cái âm thầm ẩn tàng Tào Trực Khanh, thú vị, các ngươi trên Huy Sơn làm gì? Lâm Phàm thi triển lôi kinh thương long đi vào Từ Phượng Yên một đoàn người bên cạnh, trầm giọng hỏi. Lúc này vốn nên giơ súng cản tại trước Từ Phượng Yên mặt Thanh Điểu đã có chút ít ngây người, mà một bên Khương Nghê cũng tò mò đánh giá Lâm Phàm. Chúng ta chỉ là đi ngang qua Huy Sơn, cho nên nhìn lại nhìn xem mà thôi, không cần đến nghiêm túc như vậy à? Từ Phượng Yên hơi cười một chút, lập tức cùng Lâm Phàm giải thích. Bắc Lương Thế Tử vô luận đi đến nơi nào đều sẽ dẫn nhân chú mục, ngươi trên Huy Sơn lại làm sao có khả năng không có mục đích đâu. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn Từ Phượng Niên, nguyên kịch bên trong là Hiên Viên Thanh Phong mời Từ Phượng Niên lên núi tương trợ, mà Từ Phượng Niên thì có cầm xuống Hiên Viên Thế Gia ý nghĩa, hai người ăn nhịp với nhau, lúc này mới có rồi Từ Phượng Niên Huy Sơn hành trình, hiện tại Hiên Viên Thanh Phong tìm đến chính là mình, sao Từ Phượng Niên vẫn là tới, không phải là cốt truyện quản tính sao? Chẳng qua cũng không cần để ý, Từ Phượng Niên đến liền tới, Hiên Viên Thanh Phong đã là người của mình rồi, hắn hẳn là còn muốn cùng chính mình cướp người hay sao? Chính mình không đoạt người của hắn cũng không tệ rồi, tỉ như cái này ngốc núc ních nhìn chính mình Thanh Điểu nhìn lên tới cũng không tệ mà. Khương Nghê trên người sứ mệnh quá nặng, Lâm Phàm ngược lại là có chút do dự có phải hay không dính vào. Về phần Hiên Viên gia thế lực, Lâm Phàm không hề để tâm. Người là ai? Tào Trường Khanh cảm giác Lâm Phàm quá nguy hiểm, với lại hắn cách Khương Nghê gần như vậy, hoàn toàn có thể thừa dịp chính mình không sẵn sàng bắt hoặc là giết chết Khương Nghê, cho nên hắn nhịn không được hiện thân đặt câu hỏi rồi. Tên ta Lâm Phàm. Chương 296, hỏi Tào Trường Khanh. Chương 296. Hỏi Tào Trường Khanh nguyên lai là văn danh thiên hạ thiên cơ công tử Lâm Phàm, thật đúng là chấm nghe không bằng một thấy, không ngờ rằng trên thế giới thật có như thế ngút trời kỳ tài, vậy mà tại vũ tượng chi niên thì đạt đến lục địa thần tiên chi cảnh, ta không bằng ngươi. Tào Trường Khanh nghe vậy cũng là có chút thoải mái, trên đời này trẻ tuổi như vậy, võ công lại cao như thế người trừ ra thiên cơ công tử còn có thể là ai? Bởi vì cái gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, cũng khó trách công chúa nhìn hắn nhìn xem cũng đã xuất thần, rốt cuộc thiếu nữ kia không hoài xuân đâu. Lâm Phàm đã là khắp thiên hạ nữ hiệp tối ngưỡng mộ anh tài, công chúa bị hắn thu hút cũng là không thể bình thường hơn được, chẳng qua nghe nói Thiên Cơ công tử xuất hành tất có mỹ nhân làm bạn, hồng nhan chi kỷ của hắn cộng lại có thể so sánh một môn phái, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng mà huyệt trống không tới phòng, hẳn là xác thực. Nghĩ đến đây, Tào Trường Khanh đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa, quả nhiên phát hiện Hiên Viên Thanh Phong, Diễm Linh Cơ, Đoan Mục Dung cùng Nga Hoàng nữ anh chính nhân cần nhìn bên này, nhìn tới cũng đều là Lâm Phàm hồng nhan chi kỷ rồi, thật đúng là cái phong lưu không bị trói buộc nhân vật. Ngày xuân du, hành hoa thổi lâu đầy. Mạch trên nhà ai tuổi nhỏ, đủ phong lưu. Thiếp mô phòng đem thân cả cho, cả đời nghỉ. Tung bị vô tình vứt bỏ, không thể xấu hổ. Tào Trường Khanh dù là thân làm một tên nam tử, lúc này lại thì sáng tỏ này thơ hàm nghĩa cùng tình cảm, trên đời thật có như thế kỳ nam tử, có thể khiến cho nữ nhân vứt bỏ tất cả, chỉ nguyện đi theo mình, cùng hắn tổng bạn cả đời. Chẳng qua đã hiểu sắp xếp mở, Tào Trường Khanh vẫn là không nhịn được đi lên phía trước, chắn Lâm Phàm cùng Khương Nghê ở giữa. Nữ nhân bình thường có truy cầu hạnh phúc quyền lợi, Khương Nghê không được, thân làm Tây Sở công chúa, nàng có phục quốc gánh nặng mang theo, không thể không chút kiêng kỵ đi yêu một người. Tào Trường Khanh, đây là vì sao? Ngươi cản trở ta nhìn xem tiểu mỹ nhân. Mặc dù Lâm Phàm còn chưa nghĩ ra muốn hay không thu Khương Nghê, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng trêu chọc dậy rồi ngăn tại chính mình cùng Khương Nghê ở giữa Tào Trường Khanh. Khương Nghê nghe vậy con mắt ngốc manh chớp chớp, lập tức gương mặt từng đỏ, Lâm Phàm nói mình là tiểu mỹ nhân đâu? Thiên Cơ công tử hồng nhan chi kỷ trải rộng thiên hạ, người hái mộ không biết bao nhiêu, cần gì phải đến trêu chọc Khương Nghê đâu? Tào Trường Khanh có chút bất đắc dĩ, hắn không ngờ rằng chính mình dậy rồi phản tác dụng, trước đây Lâm Phàm hình như đúng Khương Nghê không có hứng thú quá lớn, nhưng mình muốn chặt đứt hai người ở giữa có thể, ngược lại biến khéo thành bụng khiến cho Lâm Phàm đúng Khương Nghê hứng thú. Khương Nghê, chẳng qua nhu nhu nhược nhược tiểu nữ từ thôi, người đem trách nhiệm tất cả đều đặt ở trên người nàng, chẳng phải là quá mức ích kỷ? Lâm Phàm như có điều suy nghĩ đối Tào Trường Khanh hỏi. Nàng là Tây Sở công chúa, phụ quốc, đây là sứ mạng của nàng, cũng là trách nhiệm của nàng. Tào Trường Khanh đầu tiên là có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng Lâm Phàm lại đúng đây hết thảy biết quá tường tận, chẳng qua lập tức nghĩ đến người trước mắt thế nhưng Thiên Cơ công tử, hắn cũng liền không còn kinh ngạc. Chẳng qua hắn cho rằng Khương Nghê trên người là có sứ mệnh, đây là nàng trốn tránh không được trách nhiệm. Nhưng mà Khương Nghê lại cảm động có chút nước mắt lưng tròng, nàng từ nhỏ đã biết mình là Tây Sở công chúa, trong lòng chôn giấu quốc thù gia hận, sau khi lớn lên lại gặp phải khởi binh phục quốc gánh nặng, đây hết thảy cũng đặt ở nàng mảnh mai trên bờ bay, nhường nàng có chút thở không nổi. Sau đó thì sao? Lâm Phàm đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, những người có mặt trong lúc nhất thời đều không có nghe hiểu. Tây Sở phục quốc, sau đó thì sao? Lâm Phàm cũng biết bọn hắn không hiểu, cho nên đem lời hỏi toàn bộ rồi. Sau đó tự nhiên là đem Tây Sở phát triển lớn mạnh, cuối cùng cũng có một ngày Tây Sở muốn tiêu diệt Ly Dương, rửa sạch nhục nhã. Tào Trường Khanh dường như thì không nghĩ tới vấn đề này, hắn đầy trong đầu đều là tìm về công chúa, sau đó phục quốc suy nghĩ, còn chưa nghĩ đến phục quốc sau đó sắp đặt, Lâm Phàm hỏi một chút hắn cũng có chút mắt trợn tròn, chẳng qua hắn rốt cuộc lòng có khe rẽn, hay là rất nhanh liền hiểu con đường sau này làm như thế nào đi. Ha ha. Lâm Phàm nhịn cười không được, cười vô cùng làm cản, nhường Tào Trường Khanh có chút không hiểu ra sao, lại có chút âm thầm tức giận. Người cười cái gì? Cuối cùng Tào Trường Khanh thực sự nhịn không được lên tiếng chất vấn Lâm Phàm. Năm đó Tây Sở binh lực cường thịnh, nhưng vẫn là phá diệt tại Ly Dương Vương triều chi thủ, bây giờ chỉ còn lại có một ít phiêu bạt giang hồ Tây Sở di dân cùng bị đánh gãy cuộc sống Tây Sở cựu thần, dựa vào bọn hắn lại lần nữa xây dựng mới Tây Sở, kết quả có thể nghĩ, nếu Tây Sở năng lực khí thế như Hồng Thôn tính thiên hạ thì cũng thôi đi, chỉ khi nào bại trận, tình thế bất lợi, mới Tây Sở đứng trước lật út nguy hiểm, ngươi tin không tin những kia Tây Sở cựu thần năng lực đem Khương Nghê bán đưa, cho Ly Dương để đổi lấy chính mình một chút hy vọng sống cùng đinh hoa phú quý. Lâm Phàm lắc đầu, một đã diệt vong quốc gia, trừ phi diệt vong nó địch quốc lâm vào dung chuyển, tạo thành chia năm xẻ bảy tình huống, bằng không là không có khả năng phục quốc thành công. Dù là tạm thời phục quốc thành công uy danh phóng đại, nhưng mà một chết nội tình quốc gia mới, làm sao có thể cùng lúc trước địch quốc chống lại đâu, cuối cùng vẫn là phải đi hướng diệt vong. Ý của ngươi là Tây Sở phục quốc sau vẫn như cũ sẽ vong tại Ly Dương chi thủ? Tào Trường Khanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Phàm, có chút khó có thể tin mà hỏi. Đây là rất rõ ràng sự việc, Ly Dương không nội loạn, ngươi dựa vào cái gì cho rằng năm đó bại tướng dưới tay kéo dài hơi tàn sau một thời gian ngắn năng lực chuyển bại thành thắng đâu? Lâm Phàm hỏi Tào Trường Khanh một câu, sau đó lách qua hắn chậm rãi đi đến Khương Nghê trước mặt. Khương Nghê, đã từng thì có một người đứng trước giống như ngươi cảnh ngộ, cho dù là thân nữ nhi, cũng không thể không vì mình tộc nhân mà cùng địch nhân tử chiến không ngớt. Nàng đã từng nói một câu nói như vậy, ta không bao giờ muốn trở thành lãnh tụ, ta chiến đấu, bọn hắn liền sẽ đi theo. Gánh vác gánh nặng cảm giác, chính là 1000 người tất cả đều mong mỏi cùng trông mong ngươi nói mỗi một chữ. Bọn hắn đang chờ ta nói chuyện, ta nên nói cái gì? Khương Nghê, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Hay là nội tâm của ngươi lúc này cũng là tràn ngập mê man, đúng tương lai thấy không rõ phương hướng, không biết đường dưới chân thông hướng phương nào? Phần này trách nhiệm ngươi gánh được sao? Lâm Phàm nhìn trước mắt nhu nhu nhược nhược vẻ mặt mờ mịt Khương Nghê lắc đầu, rất rõ ràng chính nàng cũng không biết chính mình tương lai đường nên đi như thế nào. Ngươi đây, Long Hồ Sơn tiểu đạo đồng, là ai để ngươi tới? Lâm Phàm lại đem tầm mắt nhìn về phía một bên run lẩy bẩy đạo đồng, khẽ hỏi. Trước đó Huy Sơn vùng trời màu tím lôi đỉnh tràn ngập, sau đó lại có một tia chớp chém nát Long Hồ Sơn đại điện một góc, Triệu Đan Bình Triệu Thiên Sư liền phái ta đến tra ra tình huống. Đạo đồng không dám giấu giếm, vội vàng đem sự việc nói thẳng ra. Hắn cảm thấy trước mắt vị công tử này thật là đáng sợ, lại nhường hai nam nhân song tu, quả thực là ma đầu tại thế. Triệu Đan Bình, tuy là Long Hổ Sơn tứ đại tiên sư một trong, nhưng vương ngoại chi nhân lục căn không định, còn dám phái người rình mò tại ta, tờ giấy này ngươi cầm, trở về giao cho Triệu Đan Bình. Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một trang giấy, lập tức đem nó đưa cho Tiểu Đạo Đồng. Một bên Lý Thuần Cương cùng Tào Trường Khanh thấy thế đồng tử hơi co lại, giống như tấm kia giấy thật mỏng trên ẩn chứa cái gì thiên đại bí mật giống như. Từ Phượng Niên không khỏi có chút hiếu kỳ, thì này một tấm giấy trắng năng lực có bí mật gì?